Chương 258, Chu Cương Quốc tử giám khẩu chiến của nho, Lý Văn Trung nhắc nhở Tấn Vương không muốn liên lụy Phương Quốc chân đời sau. Chương 258, Chu Cương Quốc tử giám khẩu chiến của nho, Lý Văn Trung nhắc nhở Tấn Vương không muốn liên lụy Phương Quốc chân đời sau. Chỉ thấy tên kia cống sinh khí vụ hiên ngang, cái cằm chỗ tròm râu dê có hơi lay động. Hắn kéo lên cuống họng cao giọng hô: "Tấn Vương điện hạ à, ngài vừa cắt chớ ăn nói bừa bãi, phát ngôn bừa bãi. Muốn ta đường đường hoàng cực vương triều, diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phì nhiêu. Kia nho nhỏ Lang Nguyệt, chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, lại có thể nào đối với chúng ta Giang Sơn của Đại Minh xã tác tạo thành uy hiếp chứ? Theo học sinh ý kiến, cái này căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể bệnh nhẹ tiểu đau nhức mà thôi." Chu Cương nghe vậy, không khỏi cười lạnh. Sau đó thanh âm hắn to như chuông nói ra: "Vị này cống sinh thực sự là thật to gan cùng khẩu khí a. Các ngươi những người này chẳng lẽ không biết ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến cái này dễ hiểu đạo lý sao? Hiện nay Lăng Nguyệt quả thực quy mô không lớn, nhưng bọn hắn lòng lang dạ thú lại rõ rành rành. Nếu như mặc cho hắn tùy ý phát triển lớn mạnh xuống dưới, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn đủ thành đại hỏa bưng." Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức lâm vào rối loạn tương bừng trong. Mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, trong đó càng có người mặt lộ vẻ hoài nghi, mở miệng chất vấn: "Tấn Vương điện hạ, ngài có phải hay không có chút quá nói chuyện giật gân?" Đối mặt dạng này tiếng chất vấn lãng, Chu Cương không hề lùi bước, tâm ý ánh mắt của hắn kiên nghị vô cùng, thanh sắc câu lệ địa phản bác: "Bản vương tuyệt không phải cố ý nói ngoa tới dọa chư vị. Sự thực thì bày ở trước mắt, những năm gần đây cái kia đáng giận Lăng Nguyệt tấp nập mấy nhiều nước ta khu vực ven biển đông nam. Bọn hắn cướp bóc đốt giết, làm đủ trò xấu, quả thực tang tâm bệnh cuồng. Huống hồ nước nọ trong nước cục thế chính trị hỗn loạn không chịu nổi, võ sĩ giai tầng dần dần nắm giữ thực quyền. Hắn đối ngoại xâm lược phóng đại dã tâm, vẫn luôn chưa từng dập tắt. Giả sử ta hoàng cực không thể phòng ngừa chủ đáo, trước giờ làm tốt cách đối phó, chỉ sợ ngày sau đem sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu a." Hiểu rõ lịch sử, Chu Cương hiểu rõ, đông nam á những quốc gia này phổ biến cũng vô cùng hiện thực. Tuyệt đối không nên nghĩ giả heo ăn thịt hổ, vì đến cuối cùng ngươi hội phát giác chính mình thật sự bị đối phương trở thành cái đó heo. Ở chỗ nào ầm ầm sóng dậy, mây gió biến ảo hoàng cực vương triều trong dòng sông lịch sử, tồn tại hai cố làm người sợ hãi không thôi cường đại xâm lược sức mạnh. Thứ nhất là đến từ phương bắc rộng lớn bắt ngát thảo nguyên phía trên dân tộc Du Mục, trong đó đặc biệt bộ lạc Vĩnh Hàn đột xuất nhất. Một cố khác thì nguồn gốc từ khu vực ven biển đông nam sôi trào mãnh liệt trong hải dương thế lực, này hai hợp xưng là Nam Bắc Lỗ. Thanh danh truyền xa, uy chấn thiên hạ. Mặc dù này hai chi kinh địch, một phương sinh động tại bao la thảo nguyên vô tận, một phương khác qua lại sóng cả quần quần biển cả. Nhưng mà chúng nó nhưng lại có một rõ rệt điểm giống nhau, đó chính là độ cao lưu động tính. Thiết kỵ Vĩnh Hàn còn như mưa rông gió bão, không ngừng đánh thẳng vào hùng vĩ tráng lệ trường thành phòng tuyến, cùng Minh Triều quân đội triển khai từng tràng kinh tâm động phách cực chiến. Cùng lúc đó đám kia cùng hung cực ác, cũng như quỷ mị tấp nập ẩn hiện tại Minh Triều kéo dài không dứt đường ven biển. Bọn hắn tùy ý cướp đoạt, cướp bóc cướp giết, cho ven bờ bách tính đem lại vô tận cực khổ cùng sợ hãi. Trải qua thời gian dài, người đời thường thường đem đơn giản coi là đến từ Đông Doanh đảo quốc kẻ xâm lược, nhưng mà sự thực tuyệt không phải đơn thuần như vậy. Thực chất cấu thành có chút phức tạp, kỳ thành viên bên trong không chỉ đã bao hàm những kia hung tàn thành tính Lang Nguyệt Dô Nhìn, còn lẫn vào không ít lòng dạ khó lường Minh Triều hải tặc. Những thứ này kẻ phạm pháp cùng một ruộng, cấu kết với nhau làm việc xấu, có thể thế lực càng thêm bành trướng, nguy hại ngày càng tăng lên. Theo sử thư ghi lại, từ Nguyên Triều mở đầu cho đến Minh Triều thời kỳ cuối, bọn này tang tâm bệnh uổng đã ở Trung Quốc duyên hải tàn sát bừa bãi dài đến hơn 300 năm năm tháng. Nơi bọn họ đi qua, đổ vỡ tan cảnh hoang tàn khắp nơi. Đối với nước ta vùng duyên hải phát triển kinh tế, tạo thành khó mà lường được trầm trọng đả kích. Vô số dân chúng vô tội trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, trật tự xã hội lâm vào hỗn loạn không chịu nổi hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Chu Cương trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn trong hai mắt lại không tự chủ được bắn ra một cố làm người sợ hãi hàn quang. Tưởng tượng Hồng Vũ năm đầu thời điểm, đã từng không ai bị nổi Phương Quốc chân, cùng với Trương Sĩ thành một đám người chúng. Tại cùng triều đình đại quân giao phong xa suốt bại về sau, đành phải xuất lĩnh tàn quân chật vật không chịu nổi địa trốn hướng biển rộng mênh mông phía trên, từ đây lắc mình biến hóa đã trở thành hung ác tàn bạo hải tặc. Những hải tặc này nhóm thường thường cùng đến từ Đông Doanh đảo quốc những kia võ trang đầy đủ các thương nhân, cấu kết với nhau, cùng một ruộng. Bọn hắn giống như một bầy sói đói bình thường, tấp nập ẩn hiện tại hoàng cực bát ngát đường ven biển phụ cận, đối với ven bờ địa khu khởi xướng một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Hắn tàn sát bừa bãi chi phạm vi cực kỳ rộng khắp, từ phương bắc bờ sông áp lục lên, một thẳng kéo dài đến phương nam cửa khẩu Châu Giang, dường như hàm cái tất cả hoàng cực đông bộ dải đất duyên hải. Trong đó đặc biệt Sơn Đông, Liêu Đông cùng với Chiết Giang các nơi bị xâm hại nghiêm trọng nhất, có thể nói là mỗi năm đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng mà chư vị có phải từng nghĩ sâu tính kỹ qua một vấn đề như vậy? Đến tột cùng ra sao nguyên do khiến những thứ này cùng hung cực các nhóm như thế dứt khoát, không tiếc nỗ lực to lớn đại giới, cũng muốn liên tiếp quấy nhiễu ta hoàng cực duyên hải khu vực đâu? Lý Văn Trung thì thầm đem Chu Cương kéo đến vừa nói: "Phương Quốc chân ba con trai, Phương Lễ, Phương Quan cùng Phương Hành, bây giờ đều là hoàng cực quan biên. Cùng thông đồng sự việc đã là thoảng qua như mây khói, hiện tại hay là đừng nhắc lại. Ngoài ra Phương Quốc chân nhỏ nhất Phương Quốc Mân chi tử, Phương Minh Kiêm rất tụ bệ hạ thưởng thức, bây giờ còn đảm nhiệm ứng thiên phủ cùng cấm trị túc cảnh vệ." Chu Cương nhíu mày nói ra: "Biểu ca, ngươi là hiểu rõ ta, ta luôn luôn đều là luận sự. Huống hồ đến hôm nay bản đang đứng ở Nam Bắc Triều phân liệt giai đoạn, một đảo nhỏ hai cái chính quyền, ta hoàng cực vì sao nhất định phải ủng hộ đồ sát sứ thần cái đó Hoài Lương thân vương đâu? Muốn tìm kiếm làm sao xảo diệu đem Lăng Nguyệt các lộ thế lực từng cái đánh tan, khiến cho sụp đổ chi pháp. Kỳ thực tại năm tháng dài rằng giặc Trường Hà bên trong, sớm đã có tiền nhân lưu lại kinh nghiệm bí bảo giáo huấn. Vị cao nhân này chính là ngày sau danh chấn thiên hạ, được vinh dự vĩnh lạc đại đế Chu Đệ. Tưởng tượng kia mây gió biến ảo vĩnh lạc thời đại, Chu Đệ nhìn xa trông rộng, dứt khoát kiên quyết nối lòng đã từng đóng chặt hải cấm chính sách. Cùng lúc đó, hắn còn tích cực chủ động cùng Lăng Nguyệt Mộ phủ tạo dựng lên chặt chẽ thương nghiệp lui tới quan hệ. Lúc đó Mạc phủ Ạ Xi Ca Ga cũng biểu hiện ra mãnh liệt hợp tác nguyện vọng. Bọn hắn cam tâm tình nguyện dắt tay Minh Triều, cộng đồng chống cự những kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ngay tại tình thế như vậy phía dưới, nhằm vào triển khai hàng loạt chiến sự tin chiến thắng liên tiếp báo về, thu hoạch vô số huy hoàng chiến quả. Nhất là tại công nguyên năm 1419, cái này có sự kiện quan trọng ý nghĩa năm trong. Đương nhiệm Liêu Đông tổng bình quan đô đốc Lưu Giang, tự mình dẫn đại quân tại Vọng Hải Ba một vùng bố trí thiên la địa võng. Vì thế lôi đình vạn quân đem 31 chiếc chiến thuyền đều tiêu diệt, càng có hơn ngàn quả thủ cấp rơi xuống đất. Qua chiến dịch này sau tương đối dài một đoạn thời kỳ bên trong, đều chưa từng lại xuất hiện qua quy mô thật lớn xâm nhập sự kiện. Quá nhiều hành vi, vậy rõ ràng đạt được ngăn chặn cũng dần dần giảm bớt. Dù sao trong lịch sử Lăng Nguyệt Nam Bắc Triều thời kỳ cắt cứ kết quả, cũng là Bắc Triều Mạc phủ mù rô mẹ chia, cuối cùng thắng được đối với Nam Triều thắng lợi. Chu Cương bây giờ kế hoạch chẳng qua là thuận theo lịch sử, nhường Bắc Triều Mạc phủ mù rô mẹ chia càng nhanh địa đánh bại Nam Triều mà thôi. Chương 259, Chu Cương làm chuẩn bị hải ngoại tiểu phiên thành lập quân cơ sở, Tạ Ngọc Nhi lo lắng tương lai xuất hiện ngoại thích tham gia vào chính sự. Chương 259, Chu Cương làm chuẩn bị hải ngoại tiểu phiên thành lập quân cơ sở, Tạ Ngọc Nhi lo lắng tương lai xuất hiện ngoại thích tham gia vào chính sự. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ, vắt hết óc nỗ lực sau đó, Chu Cương có thể nói là hao hết toàn thân thủ đoạn. Này mới thật không dễ dàng thành công nhường Lý Văn Trung đáp ứng cùng hắn bắt tay hợp tác, cộng đồng tại ngày mai trên triều đình, đi chấp hành cái đó nhằm vào Lăng Nguyệt Nam Bắc triều chế định chu toàn kế hoạch. Mặc dù ở trong đó gian khổ cùng khó khăn quả thực vượt quá tưởng tượng, nhưng mà Chu Cương nương tựa theo kiên định tín niệm cùng không sờn lòng tinh thần, quả thực là từng bước một đánh hạ chỗ khó, cuối cùng đạt thành mong muốn. Cái này kiếm không dễ thành quả, vậy có thể hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì nhất định có thể thuận lợi thực hiện mục tiêu, là Đại Minh đem lại lợi ích lớn hơn nữa cùng vinh quang. Thời khắc này Chu Cương mặc dù mệt mỏi, nhưng nội tâm lại đầy cõi lòng nhìn vui sướng cùng tự hào. Bởi vì hắn hiểu rõ lần này thắng lợi không thuộc loại tại người, với lại càng là hơn tất cả đoàn đội trí tuệ cùng sức mạnh kết tinh. Từ Cố Tu Tể cùng với Trung Bá Huyền hai vị này tướng tài đắc lực bị Chu Nguyên Chương rời sau đó, Chu Cương thì từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua tìm kiếm những việc có thể thay mình bày mưu nghĩ kế, bày mưu tính kế người. Trải qua thời gian dài không ngừng nỗ lực, Chu Cương bắt chức làm năm minh thành tổ Chu Đệ tại vị, trong lúc đó sáng lập nội các chế độ. Bắt đầu theo sơn tây trong tỉnh các cái địa phương, tỉ mỉ chọn lựa những kia có thị lang tài năng sư ra nhóm. Phải biết những người này có thể cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn trước đây tham gia huyện nha quan lại chính vụ khảo hạch lúc, đây chính là thành tích ưu dị người nổi bật. Càng quan trọng chính là, những sư gia này trải qua mấy chục năm ở trong quan trường sờ soạn lần mò, không ngừng ma luyện, mỗi người cũng tích lũy xuống cực kỳ phong phú chính vụ xử trí kinh nghiệm. Có như vậy một chi cường đại nhóm cố vấn đội, Chu Cương có thể nói như hổ thêm cánh. Bọn hắn chẳng những có thể hiệp trợ Chu Cương xuất sắc địa ứng đối đến từ sơn tây các phủ huyện trình lên đủ loại các loại sự vụ, thậm chí còn thường thường tại một ít mấu chốt tiết điểm phát huy cực kỳ trọng yếu tham mưu tác dụng, đưa ra tuyệt vời kế sách tới. Suy xét đến tương lai có thể biết xuất hiện mới nội các tổ chức hình thức, vì để tránh cho lẫn lộn, Chu Cương cố ý cho cái này hoàn toàn mới cơ cấu, lấy cái không giống đại chúng tên, quân cơ sở. Trong này hắn xây dựng có một tên trưởng nhóm, quân cơ sở trong chỗ có thành viên thì thống nhất được xưng là Tấn Vương phụ thư phòng hành động. Ngoài ra đáng nhắc tới là, quân cơ sở cũng không phân phối tượng thư lại loại hình phụ trách cụ thể sự vụ làm nhân viên công tác, kể từ đó liền có thể trình độ lớn nhất bảo đảm các hạng công tác khai triển giữ bí mật tính. Sơ đây các phủ huyện đại tiểu tấu chương cũng do thông chính sứ thi tập hợp trình báo Chu Cương xem qua. Hắn lần nữa đem liên quan sự vụ giao cho quân cơ sở phụ trách khởi thảo cũng định ra xử lý ý kiến, mà đến tiếp sau thì do Từ Diệu Vân đem những thứ này ý kiến đệ trình cho Chu Cương vì đạt được hắn phê chuẩn. Nhưng mà trên thực tế tại rất nhiều tình huống dưới đều là do Từ Diệu Vân đại biểu Chu Cương đến hành xử phê hồng chức quyền. Tiếp lấy lại từ thân làm Tấn Vương Chu Cương tự mình đắp lên con dấu, cuối cùng giao cho lệ thuộc vào Sơn Tây thông chính sứ ti phía dưới lục khoa tiến hành so với sau đó giúp cho tuyên bố thi hành. Đơn giản mà nói quân cơ sở trên thực chất chỉ là Tấn Vương phủ một cố vấn tính chất cơ cấu mà thôi. Mặc dù nó có hướng Chu Cương cung cấp tuyên bố hiến kế quyền lợi, nhưng lại cũng không nắm giữ đúng nghĩa quyết sách đại quyền. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng, thì là vị kia thân kiêm quyền quyết định cùng chấp hành quyền vào một thân thừa tướng Hồ Duy Dung, tiểu này khác biệt có thể nói cách biệt một trời, hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều biết tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, chỉ có một vị nữ tính đảm nhiệm qua tể tướng trước, đó chính là Đường Triều Võ Tắc Tiên thống trị thời kỳ thượng quan Điển Nhi. Đối với đây hết thảy, Chu Cương trong lòng tự nhiên là trong lòng rõ ràng. Vì thế hắn đặc biệt hướng Tạ Ngọc Nhi làm bảo đảm, đợi cho tương lai một ngày kia, vi phu viễn độ trùng dương tiến về hải ngoại thành lập quốc gia mới thời điểm, ngươi thế tất sẽ thành làm thống lĩnh hậu cung nữ chủ nhân. Nguyên nhân chính là như thế là thiết thực bảo hộ, Từ Diệu Vân có thể được hưởng cùng ngươi lực lượng ngang nhau tôn sùng địa vị. Vi phu vắt hết óc mưu kế tỉ mỉ nhìn một loại đặc biệt chính trị bố cục, một phương chủ quản nội chính công việc, phe bên kia khống chế ngoại đình sự việc cần giải quyết. Đối với chuyện này, Tạ Ngọc Nhi biểu hiện được có chút lạnh nhạt, cũng không toát ra quá nhiều dị nghị. Nhưng mà trong nội tâm nàng nhưng thủy chung quanh quẩn nhìn một tia lo âu, tương lai tại xa xôi hải ngoại Tấn Minh nơi, có phải có thể ẩn giấu ngoại thích tham gia vào chính sự này một cái cực lớn tai họa ngầm đâu? Phải biết ngoại thích chuyên quyền giống một đạo nặng nề vẻ lo lắng, bao phủ tại hoa hạ cổ đại phong kiến vương triều vùng trời thật lâu không tiêu tan. Ở tại vô tận lan tràn trong lịch trình, đối với mỗi cái triều đại bình thường trật tự, đồng đều sản sinh cực kỳ sâu xa ảnh hưởng trái chiều. Thân thiết biết rõ tỷ tỷ tất nhiên sẽ không, thuần có bất kỳ không tốt giáp tâm. Nhưng mà tự cổ chí kim cho dù là những kia đội trời đất đất, uy chấn tứ phương anh hùng hào kiệt nhóm, khi bọn hắn đưa thân vào quyền thế vòng xoáy bên trong lúc, cũng khó tránh khỏi luân là trong tay người khác quân cờ cùng công cụ. Giả sử ngày nào đó có lòng người mưu toan mượn nhờ từ gia ngoại thích lực lượng, phổ biến chuyên quyền thiện chính cử chỉ, như vậy đến lúc đó chắc chắn dẫn phát liên tiếp khó dự đoán khó giải quyết vấn đề. Những thứ này nguy cơ đang tiềm ẩn, giống như sóng ngầm dưới mặt biển ẩn dấu đá ngầm, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực dẫn đến cả chiếc cự luân va phải đá ngầm đắm chìm. Chu Cương khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhẹ nói, này ngoại thích cùng cái gọi là ngoại thích thế lực, có thể là có khác biệt trời vực. Dừng lại một chút, Chu Cương tiếp lấy giải thích nói, chỉ có làm những thứ này ngoại thích nhóm ngưng tụ thành một cô cường đại lại nóng bỏng làm cho người khó mà coi nhẹ sức mạnh, lại mượn nhờ có chút đặc thù tình hình, cùng với khó được kỳ ngộ, ngoại thích can thiệp chính sự loại chuyện này, phương mới có thể xảy ra. Theo Vi Phu ý kiến, tại trở xuống này ba loại tình hình phía dưới, so ra mà nói lại càng dễ dẫn phát ngoại thích can thiệp chính quyền cử chỉ. Thứ nhất nha, thuộc về quân chủ còn tuổi nhỏ lúc. Lúc này hậu chủ đăng cơ vào chỗ, tất nhiên cần đắc lực thần tử đến phụ tá Lý Chính. Một sáng ngoại thích cùng hậu cung tần phi liên thủ, cộng đồng phụ trợ Lý Chính thậm chí thay nhất chính, như vậy này không thể nghi ngờ cho ngoại thích can thiệp chính sự sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo. Thứ hai đâu, thì là tại ngoại thích chiếm cứ mấu chốt chức vị lúc. Mặc dù quân chủ chưa hẳn tuổi nhỏ yếu đuối, quyền lực trí cao vô thượng vẫn như cũ một mực khống chế tại đế vương chi thủ. Nhưng những thứ này ngoại thích lại ủy vào đế vương sở ban tặng quyền thế, trắng trợn lôi kéo bằng đảng, tiến tới phát triển lớn mạnh biến thành một chi không cách nào tùy tiện dung chuyển thế lực to lớn. Giả sử gặp gỡ quân vương ngu ngốc vô năng, đối với triều chính chẳng quan tâm, như vậy ngoại thích tập đoàn can thiệp chính sự hành vi, tất nhiên sẽ hội càng thêm nổi bật ra đây. Cho dù không tồn tại ngoại thích can thiệp chính sự hiện tượng, vậy vô cùng có khả năng xuất hiện cái khác quyền quý hoặc là hoạn quan nhóm thế lực âm thầm điều khiển quốc gia đại quyền cục diện này. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, ngoài cửa sổ đột nhiên bay tới một hồi dị thường quen thuộc nữ tử âm thanh. Thanh âm kia giống như xuyên biệt rồi không gian bình chướng, rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Thứ ba, làm quân chủ lòng mang coi trọng ngoại thích tâm ý, ý đồ mượn nhờ bọn hắn lực lượng tới áp chế những phe khác thế lực lúc. Phải biết thân ở quân chắc mỗi một thế lực bất kể hắn làm sao cường đại, như quá độ phóng đại phát triển, chắc chắn đối với chí cao vô thượng hoàng quyền cấu thành nghiêm trọng uy hiếp. Những kia không cam tâm nhận trói buộc cùng chế ước quân vương nhóm, làm phát hiện thực lực bản thân còn không cách nào triệt để thanh trừ mỗ cố đặc biệt thế lực. Bọn hắn thường thường hội xảo diệu vận dụng trong đó một loại lực lượng chính trị, đi ức chế cùng chèn ép một loại khác lực lượng chính trị, dùng cái này đến gắn bó quyền lực vi diệu cân đối. Mà ở biến đổi liên tục cung đình trong tranh đấu, một sáng quyền lực cân tiểu ly xảy ra nghiêng. Cho dù trước kia ngoại thích thế lực lọt vào vô tình chấn áp, nhưng điểm mới quật khởi ngoại thích thế lực cũng vô cùng có khả năng thừa này cơ hội tốt ngóc đầu trở lại. Chương 260, Từ Diệu Vân đêm tối thăm dò Vương phủ Tiễn Mật Hàm, nữ giả nam trang kinh diễm Chu Cương. Chương 260, Từ Diệu Vân đêm tối thăm dò Vương phủ Tiễn Mật Hàm, nữ giả nam trang kinh diễm Chu Cương. Giờ này khắc này, Chu Cương trước mắt đứng vững một vị dáng người hiểu điệu nữ tử, Từ Diệu Vân. Nàng kiết như dáng chiều diễm lệ khuôn mặt, có hơi hiện ra đỏ ửng, giống như bị rượu ngon thấm vào qua đầu dạng. Có thể nguyên bản thì mỹ lệ dung nhan, càng tăng thêm mấy phần mê người hào quang. Từ xưa đến nay, thế gian mỹ nữ đông đảo, nhưng mà theo Chu Cương các nàng đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là ôn luyện nhĩ nhã, tú lệ đoan trang, một cái khác loại thì là vũ mị tiểu diễm chút ít, phong tình bạt trùng. Nhưng mà vị này từ tiểu thư lại không giống đại chúng, nàng tại cực hạn mỹ mạo trong, còn ẩn chứa ba phần anh dũng phóng khoáng chi khí cùng ba phần hào sảng thoải mái thái độ. Tiểu này đặc biệt khí chất tổ hợp, nhường Từ Diệu Vân giống một khỏa sáng chói chói mắt minh châu, tản ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó khí chất của nàng cao quý trang nhã, trang trọng nghiêm túc, một cách tự nhiên toát ra một loại để người kính sợ uy nghiêm cảm giác. Mọi người đối mặt Từ Diệu Vân lúc, không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Có thể nói nàng tồn tại giống như một tòa núi cao nguy nga, làm cho người ngựa dừng. Bây giờ Từ Diệu Vân chỗ cho thấy khí chất, càng là hơn có thể xưng thiên biến văn hóa, rực rỡ màu sắc. Một phương diện nàng cũng có thành tiểu quý tộc vốn có ung dung hoa quý, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển lộ rõ cao nhã phong phạm. Mặt khác, Từ Diệu Vân lại có đang ở giang hồ, mày liều không nhường mày dâu phong khoáng khí khái, đúng như một đóa nở rộ tại trong khóm bụi gai âm vang hoa hồng. Ngoài ra nàng còn gồm cả nữ hài tử trời sinh đoan trang ngưng trọng cùng với vũ mị mềm mại, lại thêm thông minh qua người tầm kế mang đến linh động nhạy bén. Chỗ có những thứ này đặc chất hoàn mỹ dung hợp vào một thân, cộng đồng tố tạo ra được độc nhất vô nhị Từ Diệu Vân. Giả sử thiếu khuyết trong đó bất kỳ hạng nào khí chất, chỉ sợ đều không thể thành tựu hôm nay như vậy mị lực phi phàm nàng. Lấy lại tinh thần Chu Cương, chỉ thấy kia thân mang màu xanh ngọc áo tơ thân ảnh duyên dáng yêu kiều, lại là một thân nam trang ăn mặc Từ Diệu Vân lặng lặng đứng lặng tại cửa ra vào. Chu Cương nhìn chăm chú nàng chậm rãi nói, "Từ tiểu thư, tuy nói hai người chúng ta tức sẽ nên đón đại hôn niềm vui, nhưng giờ này khắc này trời tối người yên. Ngươi như vậy tùy tiện tới chơi, chung quy là tại cấp bậc lễ nghĩa có chỗ không hợp. Giả sử cũng không chuyện quan trọng thương lượng, không bằng chúng ta khác chọn lương thần cắt nhật lại đi trò chuyện đi." Cho tới nay Từ Diệu Vân cho người cảm giác đều là như vậy trầm ổn bình tĩnh, giống một ao tĩnh mịch không gợn sóng nước hồ. Mà giờ khắc này nghe được Chu Cương lời nói, nàng không khỏi toát ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Chỉ thấy Từ Diệu Vân khẽ hé môi son, nhu giải thích do nói, ngày xưa Tấn Vương điện hạ từng nói minh, phàm là gặp được khẩn cấp lại cực kỳ trọng yếu sự tình, không được có chút trì hoãn, cần phải lập tức thông báo tại ngài biết được mới có thể. Ta thấy này giấy viết thư phía trên, rõ ràng viết nhìn Tấn Vương thân gửi bốn chữ, chỉ sợ chậm trễ đại sự, liền bất chấp rất nhiều lễ tiết. Đêm khuya tới trước bái kiến, nào có thể đoán được lại dẫn phát như thế hiểu lầm. Nói xong Từ Diệu Vân qua loa nâng lên cằm, ánh mắt nhìn về phía Chu Cương, trong đôi mắt dường như có từng kia cô đơn tâm ý lấp lóe mà qua. Vì có thể càng thêm hiệu suất cao địa ứng đối trong tay phức tạp công vụ công việc, Chu Cương xâm nhập nghiên cứu cũng tham khảo thời gian quản lý trong lĩnh vực kinh điển lý thuyết, quy tắc 4 góc phần tư. Hắn tỉ mỉ là quân cơ sử thiết kế ra một bộ nghiêm cẩn mà thực dụng công văn, phong thư phân loại hệ thống. Đầu tiên bị liệt là đẳng cấp thứ nhất, chính là những kia vừa quan trọng lại gấp gáp sự tình. Cái này công văn cùng phong thư giống như từng đạo gấp đón đỡ giải đáp nan đề, bày ở Chu Cương trước mặt, vô cùng cần thiết hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán cũng biến thành hành động. Chúng nó không chỉ kiểm nghiệm nhìn Chu Cương bén nhạy sức quan sát cùng với thâm hậu lịch duyệt tích lũy, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực dẫn phát liên tiếp khó mà lường được phiền phức. Vì vậy đối với này một đẳng cấp sự vụ, Chu Cương nhất định phải cho cao độ coi trọng, dốc toàn lực không dám chút nào thờ ơ. Đúng lúc này ở vào đẳng cấp thứ hai, thì là những kia mặc dù hiện quan trọng, lại không phải cực kỳ khẩn cấp chi vụ. Mặc dù hắn gấp gáp tính kém hơn một chút, nhưng đối với kế hoạch lâu dài và chỉnh thể công tác hiệu quả mà nói, lại là hết sức quan trọng. Đối mặt loại này công văn, phong thư, Chu Cương cần nghĩ sâu tính kỹ, tỉ mỉ chủ tính bố cục, thông qua đều đâu vào đấy sắp đặt đến tránh ngày sau diễn biến thành lửa cháy đến nơi tình trạng khẩn cấp. Có thể nói đẳng cấp này sự vụ càng giống là một hồi đánh lâu dài dịch, cần phải kiên nhẫn cùng trí tuệ đi khống chế. Đưa về đẳng cấp thứ ba, chính là những kia nhìn như cấp bách kỳ thực không quan trọng gì vật. Chúng nó giống bất ngờ tới khách tới thăm, tấp nập quấy nhiều Chu Cương nguyên bản có thứ tự công tác tiết tấu. Nhưng mà dù thế, Chu Cương vậy hiểu không năng lực hoàn toàn bỏ mặc. Rốt cuộc vừa phải tốn hao một chút thời gian giúp cho xử lý cũng là thiết yếu cử chỉ, nhưng tuyệt đối không thể nhường những việc vật này qua tiêu hao nhiều hơn chính mình thời gian quý giá cùng tinh thần và thể lực. Bằng không chắc chắn lợi bất cập hại, ảnh hưởng đến thật sự mấu chốt nhiệm vụ thúc đẩy. Cuối cùng đẳng cấp này chính là những tia dâu ria đồng thời cũng không đội vã sự việc. Tựa cái này công văn hoặc là phong thư loại hình thứ gì đó, chúng nó vừa không có cái gì đặc biệt quan trọng chỗ, đồng thời cũng không phải khẩn cấp sự tình. Cho nên Chu Cương làm hết sức địa đi lẩn tránh tiếp xúc những thứ này, đỡ phải không công hao phí mất thời gian quý giá. Diệu Vân muội muội như vậy hành động, hoàn toàn là y theo nhìn Tấn Vương phủ ban đầu chỗ định ra xuống tiêu chuẩn đến chấp hành. Nghĩ đến phu quân hiện nay vậy đã hiểu tự thân có chỗ thua thiệt, ngươi vậy chớ có lại đối với hắn tiến hành trách cứ. Mắt thấy Tạ Ngọc Nhi đứng ra, thế Chu Cương nói chuyện cũng giúp hắn hóa giải khốn cục. Lại nghĩ tới qua không được bao lâu, giữa nhau thì muốn biến thành người một nhà, từ Diệu Vân dứt khoát thuận thế mà làm một cái nhân tình. Ngọc Nhi tỉ tỉ giảng được rất đúng, Tấn Vương điện hạ chung quy ngày bình thường, cần phải xử lý rất nhiều phức tạp sự vụ. Mang mang lục lục, khó tránh khỏi xuất hiện gì quên cái gì chuyện lúc. Kỳ vọng Ngọc Nhi tỷ tỷ ngày sau có thể thường xuyên cho nhắc nhở, để phòng chậm trễ cực kỳ trọng yếu công việc, như thế có thể liền được không bù mất. Chu Cương thần sắc chưa biến, chỉ là nhẹ nhàng ho khan hai lần, qua loa hóa giải một phen hơi chút khốn cùng không khí. Khu khu. Chúng ta hay là nắm chặt thời gian nói chuyện chính sự tốt, bằng không Ngụy Quốc công một sáng phát hiện mình nữ nhi chẳng biết đi đâu, sợ rằng sẽ dẫn tới một hồi phong bà không nhỏ. Ở ngoài sáng hướng các nữ tử giống sinh hoạt tại một vô hình lao trong lồng, hắn địa vị xã hội thấp làm cho người thổn thức không thôi. Các nàng giống như bị chăm chú trói buộc đóa hoa, không cách nào tự do nở rộ. Phong kiến lễ giáo tòa này nặng nề đại sơn, thì vô tình đặt ở mỗi một vị nữ tử trên thân, đối với các nàng áp dụng nhìn khắc nghiệt đến cực điểm quả thúc. Những kia còn vị hôn phối nữ nhân trẻ của nhóm, càng là hơn như là bị giam cầm tại quê phòng bên trong chim chóc bình thường, thời khắc cần cẩn thủ trinh tiết chi tiết. Bất luận cái gì cùng ngoại giới nam tử tiếp xúc, đều bị coi là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Giống như một sáng vượt qua lôi trì nửa bước, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nguyên nhân chính là như thế, những cô gái này thường thường ngay cả tương lai mình phu quân cũng khó có thể được gặp một lần. Cho dù là tại một ít tương đối khai sáng hoặc đặc thù địa vực và trong gia tộc, nếu có chưa lập gia đình nữ tử dám can đảm âm thầm cùng vị hôn phu gặp nhau, như vậy tiểu này hành vi không thể nghi ngờ sẽ thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Cử động như vậy không chỉ cực kỳ bí ẩn, với lại tuyệt đối sẽ không đạt được tất cả xã hội tán thành cùng cổ vũ. Tương phản nó còn có thể dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí cho người trong cuộc đem lại vô tận phiền phức cùng bối rối. Rốt cuộc tại bây giờ thời đại dưới bối cảnh, truyền thống quan niệm thâm căn cố đế, vi phạm thông thường người chắc chắn tiếp nhận áp lực cực lớn cùng chỉ trích. Chương 261, Chu Cương cảm thán nhân sinh không chi kỷ, Lý Thiện Trường vì sự làm gương nhắc nhở Chu Tiêu cảnh giác Huyền Vũ môn chi biến. Chương 261, Chu Cương cảm thán nhân sinh không chi kỷ, Lý Thiện Trường vì sự làm gương nhắc nhở Chu Tiêu cảnh giác Huyền Vũ môn chi biến. Mắt thấy Chu Cương dường như lại phải đem này không khí trong phòng gắng gượng địa kéo vào kia làm cho người rất cảm thấy lúng túng quý đạo trên. Nhưng vào lúc này tay mắt lanh lẹ Tạ Ngọc Nhi đội vàng xứ ra tất cả vốn liếng đến ngăn cơn sóng dữ, cố gắng vãn hồi này sắp mất khống chế cục diện này. Chỉ thấy nàng háng giọng một tiếng, ôn nhu nói, kỳ thực đối với những kia đã thành hôn nữ tử mà nói, chúng ta hoàng cực đối với các nàng giao phó cho địa vị xã hội, so sánh với nhau hay là không thấp. Dù sao những thứ này nữ tử đã bước vào hôn nhân tòa này thần thánh điện đường, thành vì một cái ấm áp tiểu gia bên trong không thể thiếu một phần tử. Tại bây giờ hoàng cực đã kết hôn nữ tử đi theo nhà mình phu quân tiến về mặc cho địa nhậm chức, hoặc tham dự các loại xã giao hoạt động, vậy nhưng cũng coi là qua quýt bình bình sự tình. Ngoài ra các nàng tại dạng này trường hợp trong, thậm chí căn bản không cần vô cùng cố kỵ cùng bên ngoài nam tử gặp nhau lúc đủ loại lễ nghi phiền phức, có thể nói là tương đối tự do thoải mái. Sẽ không giống Diệu Vân muội muội suy nghĩ như vậy, có rất nhiều khó mà vượt qua cấm kỵ. Từ Diệu Vân nghe thấy lời ấy, hai mắt nhất thời hiện lên một tia hào quang sáng tỏ. Bởi vì thở nhỏ sinh trưởng ở chỗ nào dạng một đặc biệt gia đình môi trường bên trong, nàng thực chất bên trong đã sớm in dấu thật sâu ấn xuống, một vòng đúng như giang hồ nhi nữ hào sảng cũng không bị trói buộc. Trước đó Từ Diệu Vân trong lòng một thằng âm thầm lo âu, một sáng gả vào Tấn Vương phủ sau chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể cả ngày bị trói buộc tại hậu trạch kia chỉ là một mẫu ba phần đất trong lúc đó, lại khó có cơ hội đi lãnh hội thế giới bên ngoài phấn khích. Vậy mà lúc này giờ phút này, trải qua Tạ Ngọc Nhi như vậy kiên nhẫn tỉ mỉ khuyên bảo khuyên giải, Từ Diệu Vân biên kia nỗi lòng lo lắng, cuối cùng có thể hoàn toàn trở xuống trong bụng đi. Mắt thấy hai người kia rất có muốn nói chuyện trắng đêm đi xuống tình thế, Chu Cương trong lòng ám kêu không tốt. Hắn vội vàng mở miệng khuyên can nói, tuy nói bây giờ Ứng Thiên phủ đã hủy bỏ ban đêm cấm chỉ xuất hành lệnh cấm, nhưng mà Từ tiểu thư nếu là trở về nhà quá trễ, chung quy vẫn là không nhiều thỏa đáng. Ngừng lại một chút, Chu Cương nói tiếp, bởi vì cái gọi là tỷ muội tình nghĩa sâu dày vô cùng, há lại sẽ để ý gặp nhau thời gian nhất thời. Chẳng bằng đợi cho ngày sau ngày đại hôn sau khi chấm dứt, lại tìm cái khi nhàn hạ nhật, thật tốt tâm tình một phen cũng không muộn nha. Dứt lời, Chu Cương ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Tạ Ngọc Nhi cùng Từ Diệu Vân, khi nhìn các nàng có thể nghe theo đề nghị của mình. Rốt cuộc giờ này khắc này thời gian đã muộn, nhường một nữ tử đêm khuya bên ngoài lưu lại, xác thực có nhiều bất tiện chỗ. Tạ Ngọc Nhi gật đầu nói, phu quân lời nói này vừa suy xét đến tình huống thực tế, lại chiếu cố đạo lý đối nhân xử thế, có thể nói là mười phần thích hợp chú đáo. Kia Diệu Vân muội muội thì về sớm một chút, để tránh dẫn tới người nhà lo lắng. Từ Diệu Vân có hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ trầm mặc một lát về sau, vậy cho rằng Tạ Ngọc Nhi lời nói có phần có đạo lý. Nàng chậm rãi đứng dậy, động tác ưu nhã mà đoan trang. Sau đó Từ Diệu Vân hướng phía Chu Cương khẽ không người hành lễ, tỏ vẻ mình muốn từ biệt rời đi. Tạ Ngọc Nhi thấy thế vội vàng bước nhanh về phía trước, tự mình đem Từ Diệu Vân tiễn tới cửa. Hai người đứng song vai, giống một đôi thân mật vô gian chị em tốt đồng dạng. Các nàng lẫn nhau trao đổi một tấm áp ánh mắt, tiếp lấy lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu chuyện phiếm, trong ngôn ngữ tràn đầy quan tâm cùng ân cần thăm hỏi. Chu Cương thì lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở một bên, ánh mắt vẫn luôn rơi vào Từ Diệu Vân cùng trên người Tạ Ngọc Nhi. Hắn trong mắt lộ ra một tia khó nói lên lời hâm mộ tình, phảng phất đang khát vọng có thể có được, tựa các nàng thâm hậu như vậy tình nghĩa. Mắt thấy Từ Diệu Vân dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Chu Cương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn xoay người lại đối mặt Tạ Ngọc Nhi, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt yêu thương chi sắc. Đúng lúc này Chu Cương nhẹ nói, các ngươi tỉ muội giữa hai người tình cảm, quả thực làm lòng người sinh hướng tới a. Có khi vi phu thường thường âm thầm mong đợi, nếu là mình cũng có thể ủng có như thế một vị biết nóng biết lạnh, không có gì giấu nhau thân huynh đệ, kia thì tốt biết bao à. Tạ Ngọc Nhi hơi cười một chút, rồi ra nhu để nhẹ nhàng cầm Chu Cương bàn tay lớn. Nàng ôn nhu trấn an nói, phu quân cần gì phải vậy sầu não đâu, bởi vì cái gọi là nhân sinh được một chi kỷ là đủ. Bây giờ ngài đã có thiếp thân làm bạn tả hữu, thiếp thân nguyện dốc hết tất cả, biến thành ngài tối chu đáo bạn đời cùng bản thân. Lẽ nào này còn chưa đủ vì lệnh ngài cảm thấy thỏa mãn sao? Chu Cương nghe lời ấy, trong lòng mánh mà dâng lên một dòng nước ấm, trong nháy mắt xua tán đi vừa rồi quanh quẩn trong lòng vẻ u sầu. Hắn thâm tình nhìn chăm chú trước mắt vị này ôn nhu hiền thục nữ tử, hốc mắt dần dần ướt át. Đúng lúc này Chu Cương dùng sức đem Tạ Ngọc Nhi gấp gấp ôm vào trong ngực, cảm thụ lấy nhiệt độ của người nàng cùng khí tức. Phản phất muốn đem phần này chân quý tình cảm, vĩnh viễn khắc sâu tại chính mình đáy lòng chỗ sâu. Thân làm trong dòng sông lịch sử vững vàng thái tử vị trí người, Chu Tiêu đến nay vẫn hoang mang khó hiểu. Vì sao Chu Nguyên Chương đối đại tam đệ Chu Cương thái độ sẽ phát sinh to lớn như vậy chuyển biến đâu? Hồi tưởng lại trước kia năm tháng, Chu Tiêu vẫn luôn ghi khắc nhìn phụ thân dạy bảo, huynh đệ trong lúc đó nên cùng kính hữu ái, thân mật vô gian, cũng lời thề vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng mà bây giờ trước mắt phát sinh tất cả, nhường hắn cảm thấy vô cùng mê man cùng đau lòng. Chu Tiêu biết rõ làm là huynh trưởng, hắn có trách nhiệm giữ gìn gia tộc hòa thuận cùng đoàn kết. Bởi vậy khi hắn phát giác được Chu Nguyên Chương âm thầm điều động Đông Cung sức mạnh đi kiểm chế tam đệ lúc, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng bất an. Loại hành vi này không chỉ vi phạm với chúng ta đã từng cộng đồng lo liệu lý niệm, càng năng lực dẫn phát bên trong hoàng thất phân tranh cùng dung chuyện. Phụ hoàng, ngài cho tới nay cũng giáo dục chúng ta muốn vì nhân ái chi tâm đối đãi tình thân, cường điệu quan hệ máu mủ tầm quan trọng. Nhưng là bây giờ, ngài làm như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được tự mâu thuẫn sao? Chu Tiêu tự mình lẩm bẩm, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại, đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến Chu Nguyên Chương thái độ sửa đổi? Là bởi vì quyền lực dục vọng che đôi mắt, hay là ra ngoài cái khác phức tạp hơn suy xét? Dù thế nào bản cung cũng quyết tâm tìm kiếm đáp án, nỗ lực hóa giải trận này nguy cơ đang tiềm ẩn, bảo vệ cẩn thận cái này kiếm không dễ gia đình hài hòa. Rốt cuộc đối với một quốc gia mà nói, ổn định mới là phát triển nền tảng. Đối với một hoàng tộc mà nói, thân tình càng là không thể thay thế tài nguyên. Ngồi ngay ngắn ở khoảng cách cũng không xa xôi chỗ Lý Thiện Trường, một bên nhẹ nhẹ vuốt cằm chỗ kia vài ngắn ngủi hầm râu, một bên chỉ hoàn âm thanh mở miệng nói, trước đó vài ngày vi thần đọc qua sách sử thời khắc, một lần tỉnh cờ chú ý tới liên quan đến đường triều thời kỳ lịch sử bên trong tồn tại dạng này một thì đi chép. Hắn uống một ngụm trà nói tiếp, Việt Vương Lý Thái bởi vì tự mình biên soạn Quát Địa Chí bộ này sách vở, bởi vậy rất được Đường Thái Tông Lý Thế Dân tán thưởng cùng ca ngợi. Sau đó Lý Thái quyền thế cũng tùy theo từng bước phóng đại, hắn lực ảnh hưởng ngày càng tăng cường, thậm chí bắt đầu đối với Thái tử Lý Thừa Càn vốn có địa vị, cấu thành trình độ nhất định uy hiếp. Lý Thừa Càn mắt thấy loại này tình hình sau đó, ở sâu trong nội tâm không tự chủ được liên tưởng đến Trường Kinh Tâm Động Phách Huyền Vũ môn chỉ biến. Nhớ năm đó không phải là đệ đệ chém giết huynh trưởng, tiến tới thay vào đó biến thành đích trưởng tử, cũng cuối cùng leo lên hoàng vị quân lâm thiên hạ sao? Giờ này khắc này Lý Thừa Càn khó mà tránh khỏi đem tự thân tình cảnh tới đối đầu ứng, giống như trong nháy mắt này tìm được rồi cậu mình. Ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, tựa như liệu nguyên chi hỏa nhanh chóng lan tràn ra, cũng không còn cách nào bị tùy tiện kiềm chế. Chương 262, Hoàng Cực không có Huyền Vũ môn, diệt nguyên manh tướng Lý Văn Trung lên điện. Chương 262, Hoàng Cực không có Huyền Vũ môn, diệt nguyên manh tướng Lý Văn Trung lên điện vì bảo vệ thuộc về mình tôn sùng địa vị, Lý Thừa Càn dứt khoát kiên quyết quyết định muốn dẫn đầu hành động, phát động một hồi quân sự làm phản. Chỉ tiếc không như mong muốn, trận này tỉ mỉ bày kế binh biến, cuối cùng vẫn là vì thê thảm đau đớn thất bại vẽ lên dấu chấm hết. Lý Thiện Trường lời nói này, lập tức khiến cho Chu Tiêu bất mãn mạnh mẽ. Tam đệ không phải Việt Vương, ta Hoàng Cực cũng không có Huyền Vũ môn. Hàn Quốc công, lời này về sau đừng nói nữa. Thì tại bầu không khí trở nên có chút vi diệu lúc, Chu Nguyên Chương bên người cẩn thận, thái giám tổng quản Vương Cảnh Hoàng bước nhanh đi tới nhắc nhở, thái tử điện hạ, văn võ bá quan đã tại Phụng Thiên điện chờ đợi đã lâu, bệ hạ hỏi ngươi lúc nào đi chủ trì lên triều. Chu Tiêu hơi vững vàng một hạ cảm xúc, lập tức chỉnh lý tốt áo mũ nói ra, bản cung lập tức liền xuất phát, Hàn Quốc công vậy cùng nhau đi tới đi. Trải qua ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Chu Tiêu cùng Lý Thiện Trường đi vào Phụng Thiên điện, chúng đại thần sôi nổi hành lễ. Lúc này Chu Tiêu ngồi ngay ngắn trên long ỷ, bắt đầu xử lý triều chính, nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn không cách nào bình tĩnh. Vừa nãy Lý Thiện Trường lời nói, nhường Chu Tiêu ý thức được trên triều đỉnh cái bấy thế đã càng phát ra phức tạp. Tam đệ Chu Cương tuyệt không có khả năng như ngoại giới truyền lại có ý đồ không tốt, nhất định có người trong bóng tối cản trở, ý đồ thu ngư ông đắc lợi. Chu Tiêu quyết định âm thầm điều tra việc này, đồng thời hắn càng thêm cảnh giác trong cung đình quyền lực đấu tranh. Rốt cuộc thân làm thái tử, Chu Tiêu gánh vác giữ gìn hoàng cực giang sơn ổn định trách nhiệm, mọi cử động không thể không càng cẩn thận e dè hơn. Có bản sớm đấu, không muốn bài triều. Nương theo lấy này uy danh nghiêm mà to la lên, trên triều đình lập tức một mảnh nghiêm túc. Chỉ thấy kia thân mang hoa lệ mãng bào Chu Tiêu, ngồi cao tại trên long ỷ, mắt sáng như đuốc địa quét mắt phía dưới quần thần. Một bên thái giám tổng quản Vương Cảnh Hoàng thì cầm trong tay một thanh tinh xảo phất trần nhẹ nhàng bung lên, ra hiệu mọi người có thể bắt đầu thượng đấu. Đúng lúc này trong quần thần đi ra một người, chính là vị kia uy danh hiển hách Tào Quốc công Lý Văn Trung. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước kiên định nhịp chân đi đến trước điện. Sau đó Lý Văn Trung chắp tay thở dài, cao giọng nói ra, "Thần Lý Văn Trung có bản." Thanh âm hắn mạnh mẽ, vang vọng tất cả Phụng Thiên điện. Thời gian bay lại đến Hồng Vũ 3 năm, khi đó Lý Văn Trung khí phách phân chấn, bị Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương tự mình trao tặng Trương Thu Bát Tả phó tướng quân chức vụ. Nay không lâu sau, hắn liền cùng Ngụy Quốc công Từ Đạt cùng nhau đạp vào hành trình, chia binh hai đường bắc phạt. Trên đường đi bọn hắn thế như trẻ tre, xuất lĩnh lấy 10 vạn hùng binh xuyên qua mênh mông hoang dã, lướt qua hiểm trở sơn lĩnh, cuối cùng đã tới Hưng Hòa. Ở chỗ này Lý Văn Trung thể hiện ra phi phàm tài năng quân sự, thành công hàng phục Hưng Hòa thủ tướng, là Hoàng Cực Vương triều lập xuống công lao hắn mã. Đúng lúc này đại quân tiếp tục thẳng tiến, thẳng bức trạm phản lũ vừa. Đối mặt quân địch gương ngạnh chống cự, Lý Văn Trung không sợ hãi chút nào. Hắn xung phong đi đầu, anh dũng giết địch. Trải qua một hồi kịch chiến, Lý Văn Trung không chỉ bắt sống bên địch Bình Trương Trúc Thật, với lại để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Sau đó quân đội trú đóng ở Lạc Đà Sơn lúc, Lý Văn Trung lần nữa phát huy chắc việt tài năng chỉ huy, thoải mái đánh lui tới trước máy giày Bình Trương xa không đinh. Làm bộ đội tiến lên đến khai bình thời khắc, Lý Văn Trung càng là hơn một tiếng chống tăng khí thế, khiến cho Bình Trương thượng đô hy hữu đầu hàng quy thuận. Giờ này khắc này, thắng lợi ánh dạng đông đã ngay trước mắt. Nhưng mà chính khi tất cả người đắm chìm trong vui sướng lúc, một đột nhiên xuất hiện thông tin phá vỡ yên tĩnh, Nguyên Thuận Đế băng hà. Thái tử Yêu Du biết Lý Đạt Tịch vào chỗ, xử xưng Nguyên Chiêu Tông. Biết được việc này sau Lý Văn Trung cũng không hoảng hốt lo sợ, mà là nhanh chóng làm ra quyết sách. Hắn điều động mật thám xâm nhập địa cảnh, đánh thăm dò hư thực, cũng căn cứ tình báo dẫn đầu quân đội đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Ứng Dương. Nguyên Chiêu Tông biết được Minh quân đột kích, vạn phần hoảng sợ, gấp rút hướng bắc chạy trốn. Lý Văn Trung thì theo đuổi không bỏ, cuối cùng ở trên đường chặn được Nguyên Chiêu Tông đích trưởng tử Mãi Đạ Dị Bá Lạ, cùng với đông đảo hậu phi, cung nữ, chư vương cùng tướng quan thuộc mấy trăm người. Ngoài ra, Lý Văn Trung có thể nói thu hoạch tương đối khá, thắng lợi trở về. Lần xuất chinh này hắn không chỉ tiêu lấy được Tống Nguyên thời kỳ ngọc tỷ kim bảo tổng cộng 15 món nhiều, còn có vô cùng chân quý ngọc sách 2 kiện. Càng có kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng địa vị trấn khuê, đại khuê, ngọc đái, cùng với ngọc phủ các một kiện. Những bảo vật này không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng ra, Lý Văn Trung lần này chinh chiến chiến công hiển hách cùng chắc tuyệt thành tựu. Đúng lúc này hắn lại ngựa không dừng vó sai phái ra một chi tinh nhuệ thiết kỵ, như gió táp hướng bắc truy kích. Một đội sát đến Bắc Khánh Châu mới chịu bỏ qua, sau đó Lý Văn Trung chiến thắng trở về mà về. Trên đường về đi ngang qua Hưng Châu lúc, hắn nương tựa theo qua trí tuệ con người cùng Vũ Dũng, thành công bắt được Lang Giã Quốc công Giang Văn Thanh và một đám trọng phạm, cũng khiến cho 37.000 tên quân địch đầu hàng quy thuận. Cái này hành động vĩ đại lần nữa hiện ra, Lý Văn Trung phi phàm tài năng quân sự cùng lãnh đạo mị lực. Đợi cho đến Hồng La Sơn thời khắc, uy danh của hắn đã truyền khắp tứ phương. Ở chỗ này Lý Văn Trung lại lần nữa thi triển thần uy, hàng phục Dương Tư tổ xuất lĩnh bộ hạ nhiều đến hơn 16.000 người. Đến tận đây quân đội của hắn quy mô càng thêm lớn mạnh, âm thanh uy chấn thiên động địa. Làm Lý Văn Trung thắng lợi khải hoàn về đến kinh thành, đem phần này làm cho người phân chấn tin chiến thắng tiến hiện lên ngự tiền về sau, Chu Nguyên Chương tự mình đến Phụng Thiên môn, tiếp nhận cả triều văn võ bá quan triều bái chúc mừng. Trong lúc nhất thời tất cả triều đường cũng đắm chìm trong một mảnh sung sướng tường hòa trong không khí. Đúng lúc này Chu Nguyên Chương luận công hành thưởng, đại sự phong thưởng công thần sự tình. Trong đó đặc biệt Lý Văn Trung công tích nhất là rất cao, có thể xưng số 1. Bởi vậy hắn được ban cho khai quốc phụ vận thôi thành tuyên lực võ thần cao thượng xưng hào, đồng thời đặc biệt tấn thăng làm Bình Lộc đại phu, phải trụ quốc, cùng với đại đô đốc phủ tả đô đốc và hiển hách chức quan. Không chỉ như vậy, Lý Văn Trung còn thụ phong làm tôn quý tào quốc công, có thể tham dự quốc gia trọng đại quân chính sự vụ quyết sách. Ngoài ra hắn hàng năm còn có thể hưởng thụ được cao tới 3.000 thạch phong phú đồng lộc, cũng thu được cha chuyển con nối vinh hạnh đặc biệt, có thể nói vinh quang đến cực điểm. Ngay tại Hồng Vũ 4 năm kim thu thời tiết, Dĩnh Xuyên hầu phó hữu đức các tướng lãnh thành công đã bình định tứ xuyên địa khu. Lúc này Lý Văn Trung lần nữa vai gánh trách nhiệm nặng nề, nhận mệnh lệnh tiến về cái kia tiến hành trấn an công tác. Vì bảo đảm thế cuộc ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, hắn trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng đến tứ xuyên, lập tức ra lệnh bắt đầu kiến tạo khí thế hùng vĩ, quy mô hùng vĩ thành đô Tân Thành. Không chỉ như vậy, Lý Văn Trung còn tỉ mỉ bố trí lực lượng quân sự, điều động số lớn tinh nhuệ chi sư đóng giữ mỗi cái quận huyện chiến lược yếu điểm, bảo đảm biên cảnh an toàn không ngại. Tất cả sắp đặt thỏa đáng về sau, hắn lúc này mới ôm trong lòng thánh thượng ý chỉ đạp vào đường về. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đi tới Hồng Vũ 5 năm. Một năm này Lý Văn Trung lần nữa vai gánh trách nhiệm nặng nề, vì tả phó tướng quân hiển hách thân phận, theo đông lộ chỉ huy bắc phạt. Hắn xuất lĩnh dung cảm các tướng sĩ như mãnh hổ hạ sơn xông ra cư dung quan, một đường phi nhanh thẳng đến cả dạ cổ dùm mà đi. Chỗ đến, lang dạ quân đội nghe tin đã sợ mất mật, sôi nổi chạy trối chết. Làm quân đội tiến lên đến khẩu ôn một vùng lúc, Lý Văn Trung biết rõ nơi đây địa thế hiểm yếu, nhất định phải chú ý cẩn thận làm việc. Thế là hắn quả quyết mệnh lệnh thuộc cấp Hàn Chính đám người, phụ trách thủ hộ quý giá đồ quân nhu vật tư. Chính Lý Văn Trung thì xung phong đi đầu xuất lĩnh chủ lực đại quân, mỗi người cũng gánh vác lấy đủ để duy trì 20 ngày sung túc lương thảo, ngựa không dừng vó phi tốc chạy tới Thổ Lạc Hạ. Chương 263, Hoàng cực nhân vật chuyển kỳ Lý Văn Trung, vì thân vào cuộc bức tưởng hoàn là Hồ Duy Dung thông uy làm chứng. Chương 263, Hoàng cực nhân vật chuyển kỳ Lý Văn Trung, vì thân vào cuộc bức tưởng hoàn là Hồ Duy Dung thông uy làm chứng. Lang Dã thái sư mẹn gì cả dạ dạng thấy tình thế không ổn, đội vàng tập kết dưới trướng tất cả binh lực, gấp rút vượt qua dòng sông triển khai trận thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt khí thế hung hung địch nhân, Lý Văn Trung không sợ hai chút nào tâm ý, chỉ huy nhược định địa xuất lĩnh đại quân từng bước ép sát. Quân địch thấy thế không khỏi sinh lòng kiếp ý, qua loa co rụt về đằng sau. Sau khi minh quân đến A Lô Hồn Hà lúc, tình huống lại phát sinh biến hóa. Quân địch số lượng càng ngày càng nhiều, giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bất ngờ đột nhiên giáng lâm. Một chi tên bắn lén công bằng bắn trúng, Lý Văn Trung dưới khố tuấn mã, con ngựa đau khổ tê minh một tiếng liền chán nản ngã xuống đất. Lý Văn Trung gặp nguy không loạn, nhanh chóng tung người xuống ngựa. Tay hắn nắm sắc bén binh khí ngắn, không chút do dự xông vào trận địa địch, cùng nguyên quân triển khai cận thân vật lộn. Mắt thấy chủ tướng thân hãm hiểm cảnh, chỉ huy sứ Lý Vinh lòng nóng như lửa đốt. Hắn không chút do dự đem chính mình yêu thích chiến mã tặng cho Lý Văn Trung, sau đó thả người nhảy lên, tranh đoạt một thất quân địch chiến mã tiếp tục anh dũng giết địch. Lại lần nữa đạt được chiến mã Lý Văn Trung, giống như chiến thần phụ thể càng thêm dũng mãnh vô cùng vùi đầu vào, trận này kinh tâm động phách trong lúc kích chiến. Trải qua một phen kịch liệt tác chiến, Lý Văn Trung cuối cùng thành công đánh tan lang dã quân đội, cũng bắt làm tù binh đến hàng vạn mà tính địch nhân. Làm truy kích đến Xương Hải nơi này lúc, nguyên bản tán loạn quân địch lại lần nữa tụ lại lên. Đối mặt loại tình huống này, Lý Văn Trung quyết định thật nhanh quyết định thu nạp binh lực chiếm cứ hiểm yếu địa hình. Đồng thời hắn hạ lệnh giết Hoàng Như Khao thưởng dưới trướng anh dũng phân chiến binh lính nhóm, không chỉ như vậy Lý Văn Trung còn đem thu được mà đến hàng loạt con ngựa, thả về đến trong hoang dã. Lang dã quân đội thấy thế sinh lòng lo nghĩ, lo lắng phía trước có thể sắp đặt phục binh cả bấy. Bởi vậy bọn hắn không dám tùy tiện tiến công, chỉ có thể chậm rãi xuất lĩnh quân đội rút lui. Lý Văn Trung cũng đồng dạng dẫn đầu minh quân bắt đầu đường về, nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được là bọn hắn lại tìm không thấy nguyên lai đi qua con đường. Và đến Tang Ca Nhi Ma một vùng lúc, bởi vì thời gian dài không có nguồn nước bổ sung, trong quân chúng tướng sĩ cũng cảm thấy cực độ khát khô khó nhịn. Thời khắc mấu chốt, Lý Văn Trung không chút do dự hướng trời xanh thành kính cầu nguyện. Nhắc tới cũng thần kỳ, tục truyền ngay tại hắn cầu nguyện không lâu về sau, hắn chỗ ngồi cưỡi tuấn mã chạy qua chỗ lại hiện ra cốt cốt thanh tuyển. Cái này có thể giải quyết tình hình khẩn cấp, toàn quân trên dưới không không vui mừng khôn xiết, sôi nổi nâng ly cam tuyển giải khát giải nóng. Mừng rỡ sau khi Lý Văn Trung đội vàng giết xúc vật cúng tế trời xanh, tỏ vẻ đối với thần linh ban cho lòng cảm kích, đúng lúc này hắn liền chỉ huy đại quân chiến thắng trở về mà về. Mặc dù trang chiến dịch này hai bên khó phân sàn sàn nhau, nhưng bởi vì Tuyên Linh Hầu Tào Lương Thần cùng với chỉ huy sứ Chu Hiển, Thường Vinh cùng Trương Diệu đám người bất hạnh bỏ mình xa trường. Chu Nguyên Chương bởi vậy cũng không cho Lý Văn Trung bất luận cái gì khen thưởng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đi vào Hồng Vũ 6 năm. Lý Văn Trung lại lần nữa tự mình dẫn đại quân, xông lên Bắc Bình cùng Sơn Tây Châu giao giới. Hắn tại Tam Giác thôn giơ lên đại phá quân địch, lần nữa lập xuống chiến công hiển hách. Hồng Vũ năm thứ 7, phong vân khuấy động, chiến hỏa bay tán loạn. Dũng cảm Lý Văn Trung, dứt khoát kiên quyết điều động dưới trướng chư tướng chia ra nhiều đường, như mãnh hổ ra áp giết ra biên tái. Bọn hắn khí thế như hồng, sắc bén không thể đỡ, một đường thế như trẻ tre. Làm đại quân đến kia thần bí mà rộng lớn tam bất lạc xuyên thời khắc, một hồi kinh tâm động phách chiến đấu lặng yên triển khai. Lý Văn Trung xuất lĩnh chi sư còn như thần binh trên trời rơi xuống, vì thế lôi đỉnh vạn quân nhanh chóng đánh tan quân địch phòng tuyến, cũng thành công bắt làm tù binh bên địch Bình Trương Trần An Lễ. Vị này đã từng uy phong lẫm lẫm địch thủ, bây giờ lại biến thành tù nhân, làm cho người không khỏi cảm thán chiến tranh thắng bại vô thường. Đúng lúc này Lý Văn Trung xuất lĩnh lấy thắng lợi chi sư tiếp tục thẳng tiến, lần lượt đến Thuận Ninh cùng Dương Môn các nơi. Ở chỗ này bọn hắn lần nữa bị gặp cường địch, nhưng mà nương tựa theo ngoan cường đấu trí cùng chắc tuyệt tài năng quân sự, Lý Văn Trung quả quyết hạ lệnh khởi xướng tấn công mạnh, cuối cùng đem địch nhân chạm ở dưới ngựa, trong đó thì bao gồm cái đó danh xưng Trân Châu Lư Hán tướng. Sau khi qua chiến dịch này, Lý Văn Trung tên uy chấn thiên hạ. Nhưng mà Lý Văn Trung cũng không dừng bước lại, hắn ngựa không dừng vó dẫn quân nhắm thẳng vào Bạch Đăng. Trải qua một phen kịch chiến, hắn không chỉ bắt sống trại địch bên trong Thái Úy Bất Hoa, với lại nhường quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Này liên tiếp huy hoàng chiến tích, có thể Lý Văn Trung thanh danh truyền xa, thành vị mọi người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt. Cùng năm mùa thu, Kim Phong tiễn thoải mái thời điểm, Lý Văn Trung lại lần nữa nắm giữ ân soái xuất trình. Lần này mục tiêu chính là Đại Ninh cùng Cao Châu hai tòa kiên thành. Đối mặt kiên cố tường thành cùng ương ngạnh chống cự quân coi giữ, Lý Văn Trung không sợ hãi chút nào chi tâm. Hắn tỉ mỉ bày ra chiến lược chiến thuật, chỉ huy nhược định, cuối cùng thành công công phá thành trì. Tại đây chàng kịch liệt trận công kiên bên trong, Lý Văn Trung tự tay chém giết Tông Vương Đoá Đoá Thất Lý, đồng thời còn bắt được nhận chỉ Bách Gia Nô và nhân vật trọng yếu. Sau đó Lý Văn Trung thừa thắng xông lên, một đường truy sát trốn địch cho đến trên Mạo Sơn. Ở chỗ này hắn thể hiện ra phi phàm dũng khí cùng quả cảm quyết đoán lực, dơ lên đánh chết Lỗ Vương, cũng bắt được hắn phi tử cùng với Tư Đồ Đáp Hải và một đám yêu biên. Đến tận đây Lý Văn Trung chiến công hiển hách đã truyền khắp tứ phương. Đúng lúc này hắn lĩnh quân tiến quân thần tốc Phong Châu, như gió thu quét lá rụng quét ngang địa phương thế lực còn sót lại. Tại trong lúc này Lý Văn Trung tổng bắt được nguyên triều cũ quan nhiều đến 12 người, ngoài ra còn rộng lượng chiến mã, lạc đà, dê bò và chiến lợi phẩm bị thu vào trong túi. Lần này thu hoạch có thể nói to lớn đến cực điểm, đầy đủ hiện lộ rõ ràng Lý Văn Trung cùng với quân đội thực lực cường đại. Cuối cùng làm Lý Văn Trung truy kích đến Bách Can Nhi lúc, thấy quân địch đã tán loạn vô tung. Hắn vừa rồi thỏa mãn gật đầu, xuất lĩnh mệt mỏi nhưng sĩ khí dâng cao các tướng sĩ rút quân về triều. Từ nay về sau, Lý Văn Trung nhiều lần tự mình dẫn tinh nhuệ chi sư phòng thủ biên cương. Thời khắc cảnh giác ngoại địch xâm lấn, bảo vệ quốc gia an bình. Theo Chu Tiêu vị này dũng cảm chiến tướng, vẫn luôn kiên thủ sứ mạng của mình cùng trách nhiệm, là Hoàng Cực Vương Triệu Phồn Minh Hương Thịnh lập xuống công lao hắn mã. Giờ này khắc này Lý Văn Trung đã biến thành ngũ quân đô đốc phụ thực chất nhân vật thủ lĩnh, hắn quyền thế chi thịnh làm cho người chú mục. Không chỉ như vậy, ngay cả quốc tử giám bực này quan trọng học phủ cũng trong lòng bàn tay của hắn. Nghĩ đến tức sắp đến kỳ thi khoa cử, Chu Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán Lý Văn Trung lần này vào cung diện thánh cần làm chuyện gì. Không phải là có quan hệ với khoa cử sự tình cần phải bẩm báo. Thế là hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ cho phép Lý Văn Trung thẳng thắn. Chỉ thấy Lý Văn Trung nỗi lòng trầm trọng mở miệng nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, vi thần hôm qua cùng tấn vương điện hạ cùng nhau đi tới quốc tử giám thử bắn súng kiếp. Đột nhiên tưởng hoàn đội vàng chạy đến, bí mật trình báo một thì tin tức kinh người. Trải qua chặt chẽ điều tra phát hiện, kia Hồ Duy Dung lại cùng hung tàn thành tính cấu kết với nhau, đem vô cùng chân quý cấu nguyên đồng hỏa súng tự mình tản mạn khắp nơi ra ngoài. Càng hỏng bét là, bây giờ lựa này khí chế tạo kỹ nghệ đã lưu truyền đến xa xôi đất thiên phương. Những ngày kia phương người càng là hơn nương tựa theo chúng ta nơi này thu hoạch đồng hỏa súng mẫu vật, thành công phòng chế ra một loại tên là mã đạt pháp hỏa khí dạng ống bằng gỗ. Giả sử cứ thế mãi xuống dưới, Tây vực các quốc gia chắc chắn sẽ toàn lực nghiên cứu đạo này. Đợi đến lúc đó bọn hắn châu nghiên cứu ra tới hỏa khí uy lực, chắc chắn xa siêu việt hơn xa ta Hoàng Cực Triều a. Kể từ đó, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Lý Văn Trung lời nói dường như sấm sét trên triều đường nổ vang, ở đây đông đảo văn thần võ tướng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt sắc bén, đồng loạt bắn ra đến tưởng hoàng trên người. Chương 264, Dương Tái khó quên Hoàng Cực sứ thần bị giết xỉ nhục, lực gián đem đảo va theo không trung thu chi quốc bên trong loại bỏ. Chương 264, Dương Tái khó quên Hoàng Cực sứ thần bị giết xỉ nhục, lực gián đem đảo va theo không trung thu chi quốc bên trong loại bỏ vừa mới vinh dự trở thành chính tứ phẩm chỉ huy thiêm sự tưởng hoàn, không còn nghi ngờ gì nữa, không có dự liệu được chính mình hội trong nháy mắt thành là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Hắn không khỏi có chút bối rối thất thố, vô thức đem ánh mắt cầu trợ chuyển hướng một bên Chu Cương. Chu Cương có hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chậm rãi nói, việc này đã là do ngươi trình báo tại bản vương, như vậy nguyên do trong đó chắc hẳn ngươi tất nhiên rõ ràng trong lòng. Giờ phút này trên triều đình, cả triều văn võ đều ở đây chỗ. Đến tột cùng có hay không việc, một mực chi tiết nói tới là được. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Đứng ở cách đó không xa tưởng hoàn trong lòng căng thẳng, không tự chủ được đưa tay lau đi trên trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi. Sau đó hắn hít sâu một hơi, câm nhìn giọng nói ra, hồi thái tử điện hạ, Tào Quốc công lời nói không chút nào giả. Kia bị tặc đảm dám nhiều lần quấy nhiễu ta Hoàng Cực duyên hải chư địa, chính là cậy vào hắn trong tay hỏa khí sự sắc bén, mới có thể phách lối như vậy ương ngạnh, không kiêng nể gì cả. Theo vi thần sở thuộc cẩm y liễu vệ thu hoạch mật báo biểu hiện, Giang Nam nơi có ba đại thế gia, phân biệt là Tô gia, Lý gia cùng với Triệu gia. Này tam tổ cơm thầm xúc dưỡng số lớn tử sĩ, lại dường như cùng y tặc có chỗ cấu kết, như toàn thế đã gặp sự quyết Hồ Duy Dung báo thủ rửa hận. Nhưng cho đến ngày nay, chưa có thể thu hoạch chứng cứ xác thực, cho nên vi thần mới chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Dứt lời tưởng hoàn không mình hành lễ, thái độ kính cẩn đến cực điểm. Đã từng thân làm sứ đoàn thủ lĩnh, gánh vác ngoại giao sứ mệnh tiến về Lăng Nguyệt Dương Tái, giờ phút này đột nhiên đứng ra. Hắn giọng nói tràn đầy đau buồn phẫn nộ cùng oán giận, cao giọng hô, "Khởi bẩm thái tử điện hạ, xin nghe vi thần một lời." Hồng Vũ 2 năm thời điểm, bệ hạ điều động vi thần và 7 vị sứ thần viện phó đông doanh. Nhưng khiến người ta bất ngờ là, vị kia tự xưng là hoàng tộc Hoài Lương thân vương, lại không chút lưu tình tàn sát chúng ta 5 vị dũng cảm sứ giả. Qua loa dừng lại một chút, Dương Tái tiếp lấy tiếp tục hào phóng phân trần nói, "Từ xưa đến nay, cho dù là hai quốc gia ở vào giao chiến trạng thái, cũng sẽ không chém giết tới trước truyền đạt tin tức sứ giả." Loại hành vi này không thể nghi ngờ là đối với ta Hoàng Cực Vương Triều công nhiên miệt thị cùng nghiêm trọng khiêu khích. Bây giờ bọn hắn càng là hơn làm trầm trọng thêm, thế mà thông đồng kia lòng dạ khó lường Hồ Duy Dung, như toàn ăn cắp ta Hoàng Cực tiên tiến hỏa khí kỹ thuật. Vì thế vi thần mãnh liệt đề nghị đem Lăng Nguyệt cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, theo không trưng thu chi quốc danh sách bên trong triệt để xóa tên. Nếu không, trung quanh những kia nhỏ yếu lân bang chắc chắn sẽ sôi nổi mô phỏng. Nó hậu quả chắc chắn thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí có thể dẫn phát không cách nào lường được tai nạn. Mặc dù thời gian đã trôi qua dòng dã bát cái xuân xanh, nhưng đối với Hồng Vũ 2 năm phát sinh trường bi kịch, Dương Tái vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt thoáng như hôm qua. Hắn đến nay vẫn như cũ còn nhớ, tại xa xôi nước Nhật thổ chi bên trên, tên kia thân mang một bộ truyền thống Lăng Nguyệt võ tướng trang phục Hoài Lương thân vương, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa trừng mắt nhìn trước mắt kia phần đến từ Hoàng Cực Đế quốc quốc thư. Chỉ thấy Hoài Lương thân vương đột nhiên một bả nhấc lên quốc thư, hung hăng lắp tại tấm kia tinh mỹ bản gỗ đàn hương phía trên. Đồng thời trong miệng hắn phát ra một hồi gầm thét, can đảm Hoàng Cực Hoàng Đế Chu Nguyên Chương, lại dám dùng như vậy ngạo mạn vô lễ tư thế. Chúng ta đường đường Lăng Nguyệt ra lệnh, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Giọng Hoài Lương thân vương còn dường như sấm sét, vang vọng tất cả cung điện. Ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp uy nghiêm, cùng với không cách nào ngăn chặn lửa giận. Trời ạ, bản tuy nhỏ, nhưng cũng là đường đường chính chính, độc lập tự chủ chi bang quốc, há có thể dung nhận quốc gia khác tùy ý ức hiếp vũ nhục. Hoài Lương thân vương lòng đầy căm phẫn mà giống lên, âm thanh đinh thái nhức óc, phản phất muốn xông phá nóc nhà đồng dạng. Đứng ở bên người hắn một đám hầu thần nhóm đều là câm như hến, từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Những người này ngay cả không dám thở mạnh một cái, rất sợ không cẩn thận thì chọc giận trước mắt vị này đang nổi nóng nhiếp chính vương đại nhân. Giờ phút này cơn giận còn sót lại chưa hết, Hoài Lương thân vương bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân tỏa ra một cỗ làm cho người sợ hãi bị áp. Chỉ thấy hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, có ai không, nhanh chóng đem những kia không biết trời cao đất rộng hoàng tử sứ giả cho bản vương dẫn tới. Ước chừng đi qua một chén trà thời gian, một đám bị dây thừng chăm chú buộc chặt được như là bánh ú minh triều sứ giả nhóm. Ngay tại đông đảo lăng nguyệt võ sĩ áp giải dưới, đi lại tập tễnh đi vào đại điện bên trong, cũng cuối cùng đứng tại trong điện chính vị trí trung ương. Những thứ này sứ giả nhóm từng cái áo rách quần manh, chật vật không chịu nổi, nguyên bản chỉnh tề y phục, giờ phút này đã trở nên rách mướp lại dính đầy bụi đất. Lúc này bọn hắn kia từng trương trên khuôn mặt, vậy viết đầy thấp thỏm lo âu, cùng với ương ngạnh bất khuất chi sắc. Tại đây nhóm minh triều sứ giả bên trong, thân làm sứ đoàn lãnh tụ Dương Tái, có vẻ càng dẫn nhân chú mục. Mặc dù giờ này khắc này bị giam cầm, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng hắn vẫn như cũ nỗ lực duy trì lấy, ở sâu trong nội tâm kia phần khó được trầm ổn cùng bình tĩnh. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Dương Tái ánh mắt thẳng tắp bắn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên Hoài Lương thân vương. Ánh mắt của hắn trong không chỉ bao hàm nhìn vô tận phẫn hận tình, càng toát ra một loại kiên định không thay đổi, vĩnh không khuất phục kiên nghị chỉ riêng mang. Đối mặt khí thế hung hăng Hoài Lương thân vương, Dương Tái không hề sợ hãi. Hắn đứng thẳng lên cổ sống, cao giọng nói ra, "Tôn kính Hoài Lương thân vương điện hạ, xin nghe bản sứ một lời. Lần này ta hoàng cực hoàng đế bệ hạ, sở dĩ điều động chúng ta đi sứ quý quốc, hoàn toàn là từ đối với hai quốc chi ở giữa, trải qua thời gian dài hữu hảo quan hệ quý trọng, đồng thời cũng là vì mưu cầu hai bên cộng đồng phát triển, tạo phúc lê dân bách tính cử chỉ. Nhưng mà giả sử điện hạ ngài chấp mê bất ngộ, khư khư cố chấp xuống dưới, chỉ sợ chắc chắn dẫn phát một hồi không cách nào tránh khỏi thảm thiết chiến hỏa, cùng với vô cùng vô tận tai họa cực khổ, mong rằng điện hạ suy nghĩ kỹ trước khi làm." Dương Tái kia nguyên bản yếu ớt được giống như nến tàn trong gió bình thường âm thanh, giờ phút này lại giống hồng trung đại lư vang dội, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy, hung hăng đập những người có mặt tiếng lòng. Lực lượng lớn, đủ để rung động linh hồn, thẳng đến lòng người chỗ sâu nhất. Nhưng mà đối mặt Dương Tái lần này nghĩa chính ngôn từ lời nói, Hoài Lương thân vương cũng chỉ là khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Đúng lúc này cái kia hai nguyên bản thì tràn ngập hung ác nham hiểm chi khí trong đôi mắt, càng là hơn trong nháy mắt hiện lên một đạo, làm cho người không rét mà run ngoan lệ chỉ riêng mang. Hừ, như hoàng cực hoàng đế quả thực còn có như thế thiện ý, há sẽ như vậy từng bước ép sát, không lưu tình chút nào. Một ta đông doanh đảo quốc mặc dù địa vực chật hẹp, nhưng cũng biết rõ sĩ khả sát bất khả nhục, câu này lời lẽ chí lý ẩn chứa thâm ý. Nói xong câu đó sau đó, Hoài Lương thân vương đột nhiên dùng sức vung giật mình cánh tay. Đồng thời hắn vì một loại cay nghiệt đến cực điểm, lại chân thật đáng tin giọng điệu lớn tiếng hạ lệnh, có ai không? Ngay lập tức đem những thứ này đến từ Minh triều sứ giả, hết thể giải quyết tại chỗ, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng ta đại hòa dân tộc vô thượng uy nghiêm. Nương theo lấy Hoài Lương thân vương đạo này lạnh lùng vô tình mệnh lệnh được đưa ra, tất cả cung điện nội bộ trong nháy mắt bị một cỗ nặng nề đè nén không khí bao phủ. Trong lúc nhất thời trong điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, giống như ngay cả không khí cũng ngưng kết lại. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Những kia phục mệnh hành sự hầu thần nhóm, không dám chậm trễ chút nào, động tác nhanh chóng bắt đầu chấp hành lên cái này tàn nhẫn nhiệm vụ. Chương 265, Hoài Lương thân vương muốn chém giết Minh sứ tế cờ, ạ cả họ xỉ tạ kẻ cả đủ khổ khuyên muốn di hòa vi quý. Chương 265, Hoài Lương thân vương muốn chém giết Minh sứ tế cờ, ạ cả họ xỉ tạ kẻ cả đủ khổ khuyên muốn di hòa vi quý. Chỉ thấy Hoài Lương thân vương hầu thần như hổ đói bồ mồi, phóng tới đám kia minh triều sứ giả, rất nhanh liền từ bên trong bắt được một người trong đó. Đáng thương vị này bất hạnh sứ giả, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị đám hung thần ác sát này hầu thần gắt gao theo trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Mắt thấy một hồi cực kỳ bi thảm giết chóc sắp diễn ra, Dương Tái cùng may mắn thoát một kiếp một tên khác sứ giả Ngô Văn Hoa, đều là khỏe mắt, đau buồn phẫn nộ lẫn lộn. Mặc dù trong lòng tràn đầy vô tận phẫn hận cùng không cam lòng, nhưng lúc này bọn hắn giờ phút này lại là như vậy bất lực. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình chịu thảm bởi thủ. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, đột nhiên một trầm thấp mà lại vô cùng thanh âm kiên định, dường như sấm sét bỗng nhiên nổ vang. Gắng gượng ngắt lời, trận này sắp phát sinh máu tanh hung ác. Thanh âm này mặc dù cũng không cao vút sục sôi, nhưng trong đó ẩn chứa khí thế cường đại, lại đủ để cho người nghe mà biến sắc. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên cao tuổi nhưng không mất uy nghiêm phụ tá, chậm rãi đi ra. Hoài Lương thân vương đột nhiên quay đầu đi, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào cái đó người nói chuyện. Làm thấy rõ người tới lúc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Nguyên lai lối ra này quên căn người, lại là Hoài Lương thân vương tín nhiệm nhất, nể trọng túi không chi, ạ cả họ xỉ tạ kẻ cả đủ. Chỉ thấy thời khắc này ạ cả họ xỉ tạ kẻ cả đủ, chính thật sâu đến gặp cả lưng, đối với Hoài Lương thân vương cung kính hành lễ. Cái kia trầm thấp mà thanh âm kiên định bên trong, bao hàm nhìn vô tận khẩn thiết tình, cùng với lệnh người tin phục lý trí phân tích. Điện hạ a, mời ngài cần phải suy nghĩ kỹ trước khi làm a. Đúng lúc này ạ cả họ xỉ tạ kẻ cả đủ tiếp tục nói, Minh quốc chính là phương Tây một vô cùng cường đại quốc gia, bọn hắn muốn có thực lực tuyệt đối không cho chúng ta có chút lòng kính thị. Giả sử chúng ta hôm nay tùy tiện xử tử bọn hắn phái tới sứ giả, như vậy không hề nghi ngờ hội kích thích Minh quốc phương diện phẫn nộ tâm trạng, từ đó làm cho hai quốc chi ở giữa bộc phát một hồi quy mô chưa từng có chiến tranh toàn diện. Làm như vậy đối với chúng ta mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói, thậm chí vô cùng có khả năng đem chúng ta cả quốc gia cũng cuốn vào đến không thể cứu vãn hai nạn trong được sâu a. Nghe đến đó, Hoài Lương Thân Vương không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một bộ đau khổ xoắn xuýt nét mặt. Mặc dù hắn trong lòng rất hiểu rõ, ạ cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạ Đủ nói tới mỗi một câu lời nói đều là chắc chắn 100 sự thực. Thế nhưng vừa nghĩ tới hoàng cực đối với quốc gia mình đủ loại uy hiếp cùng khiêu khích hành vi, hắn ở sâu trong nội tâm thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, thì sao vậy để nén không được. Cuối cùng Hoài Lương Thân Vương nhịn không được gầm thét lên tiếng, chẳng lẽ nói cứ như vậy hướng hoàng cực yếu thế sao? Bởi như vậy, chẳng phải là sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên càng phát ra ngang ngược càng dỡ lên. Hắn chăm chú địa trợn mắt nhìn ạ cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạ Đủ, trong mắt lóe ra không khuất phục qua mang, đồng thời trong thanh niêm còn kèm theo tràn đầy không cam lòng tâm ý. Ạ cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạ Đủ vẻ mặt thành khẩn nói ra, tôn kính điện hạ à, mời ngài cần phải nghe ta một lời. Cái gọi là yếu thế tuyệt không phải mang ý nghĩa đúng nghĩa nhu nhược bất lực, vừa vặn tương phản nó chính là một loại tràn ngập cơ trí cùng như lược sử thế chi đạo. Đầu tiên chúng ta không ngại cho Minh Quốc hồi một phong lời lẽ tha thiết quốc thư, tỏ vẻ ra là buồn quốc đối với kia làm người đau đầu không thôi vấn đề cao độ coi trọng, đồng thời trịnh trọng cam kết định hội dốc toàn lực tra rõ việc này. Cùng lúc đó cũng đúng thế thật một tuyệt cao cơ hội, có thể để cho chúng ta mượn cơ hội cường hóa cùng Bắc Triều ở giữa giao lưu chuyển động cùng nhau, nỗ lực đi thúc đẩy Nam Bắc đại nhất thống, kể từ đó thế tất năng lực tăng lên rất nhiều nước ta tự thân thực lực tổng hợp cùng với ngoại giao địa vị. Đợi đến thời cơ hoàn toàn chín muồi thời khắc, chúng ta lại cùng hoàng cực triều triển khai một hồi càng thêm cấp độ sâu toàn diện đàm phán hiệp thương, dốc hết toàn lực tranh thủ đến những kia càng thêm hậu đãi lại có lợi cho phe ta điều kiện. Nhưng mà để người bất ngờ là Hoài Lương Thân Vương nghe xong ạ cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạ Đủ lần này tận tình khuyên giải, chẳng những chưa thể bình phục nội tâm cháy hừng hực lửa giận, ngược lại càng thêm kiên định Hoài Lương Thân Vương ban đầu tín nhiệm cùng quyết định. Chỉ thấy hắn đột nhiên dùng sức huy động lên rộng lớn ống tay áo, gắng gượng cắt đứt ạ cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạ Đủ chưa nói xong lời nói. Kia một đôi trong mắt trong càng là hơn bắn ra vô cùng kiên nghị quyết nhiên chỉ riêng mang tới. Chỉ nghe Hoài Lương Thân Vương gần từng chữ mạnh mẽ địa hô, im ngay. Bản vương thân làm đường đường chính chính Hoài Lương Thân Vương, lại sao có thể chịu đựng được như vậy vô cùng nhục nhã? Há để người khác đối với nước ta tùy ý vọng thêm soi mói, khoa tay múa chân. Hắn tiếng như hồng trung một vang dội, phản phất muốn đem trọn tọa to lớn tráng lệ cung điện cũng lay động. Có thể trong điện nguyên bản bình tĩnh tường hòa bầu không khí, trong nháy mắt trở nên căng thẳng ngưng trọng lên. Hoài Lương Thân Vương nổi giận đùng đùng, ngôn từ chính nghĩa mà quát, hoàng cực giả sử dám can đảm phát binh tới trước, bản vương chắc chắn dốc hết cử quốc chi lực, triệu tụ tập tất cả dũng cảm các võ sĩ, dơ lên tiêu diệt những kia địch tới đánh. Nhất định phải để bọn hắn biết được, đến tột cùng ai mới là này vùng biển rộng lớn chúa tể giả. À cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạ Đủ gặp tình hình này, không khỏi lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Nhưng mà đối với Hoài Lương Thân Vương tính nết, hắn có thể nói là trong lòng rõ ràng. Giờ này khắp này Hoài Lương Thân Vương đã lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, dù thế nào khuyên nhủ chỉ sợ đều khó mà sửa đổi hắn tâm ý rơi vào đường cùng ạ cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạ Đủ đành phải nặng nề thở dài một tiếng, chậm rãi lui đến một bên. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, thế cuộc không muốn phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Có ai không? Chỉ nghe Hoài Lương Thân Vương cao giọng la lên, âm thanh chấn nhà cửa. Đúng lúc này một đám võ trang đầy đủ võ sĩ như gió táp xông vào trong điện, đều nhịp địa đứng thành một hàng. Hoài Lương Thân Vương vung tay lên, lạnh lùng nói, ngay lập tức đem bọn này mình triều sứ giả hết thể áp giải xuống đất lao, cần phải chặt chẽ trông coi. Đợi cho ngày khác, chẳng hắn thủ cấp dùng làm tế cờ chi dụng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dứt lời Hoài Lương Thân Vương ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phía trước, tiếp tục nói, bản vương hôm nay ở đây lập xuống lời thề, giả sử hoàng cực quả thực điều động quân đội xâm chiếm, bản vương tất định tự mình xuất lĩnh hùng binh đội mạnh, nên kích tại biển rộng mênh mông bên mở. Giả sử cuối cùng chiến bại, bản vương nguyện tại chỗ rút kiếm tự vẫn tại quân trận trước đó, dùng cái này hướng buồn quốc ngàn vạn con dân tạ tội. Hoài Lương Thân Vương tranh lời thề dường như sấm sét, tại rộng rãi đại điện bên trong thật lâu tiếng vọng. Cái kia sáng ngời có thần đôi mắt bên trong, vừa để lộ ra đập nổi dìm thuyền kiên quyết, lại lóe ra gần như điên cuồng chỉ riêng mang. Dường như Hoài Lương Thân Vương sớm đã quyết định, cùng hoàng cực liều đánh một trận tử chiến quyết tâm. Nương theo lấy trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm mệnh lệnh được đưa ra, chỉ thấy những kia ba nhân võ sĩ còn giống như quỷ mị, bằng tốc độ kinh người triển khai hành động. Bọn hắn kia cường tráng vô cùng, bắp thịt quần quần cánh tay, liền tựa như cứng rắn vô cùng kiểm sắt bình thường, gắt gao kẹp lấy hoàng cực đám sứ giả cơ thể. Những thứ này võ sĩ không có chút nào thương hại tình, thô bạo đến cực điểm đem mấy tên đáng thương minh triều sứ giả gắng gượng theo đại điện bên trong kéo mà ra. Đám sứ giả liều mạng dãy rủa thân thể muốn tránh thoát trói buộc, vậy mà lúc này tất cả dãy rủa đều là tốn công vô ích. Bọn hắn hai chân chố dẫm đạp đường lát đá, vì kịch liệt dãy rủa không ngừng phát ra trận trận bén nhọn tiếng cọ sát chói tai vang. Loại thanh âm này tại trống trải tịch liêu cung điện trong không dừng lại vang vọng, phản phất muốn đâm rách màng nhĩ bình thường, để người cảm thấy dùng mình không rét mà run. Chương 266, Dương Tái một thân ngông nên giận dữ mắng mỏ Hoài Lương Thân Vương, năm vị hoàng cực sứ thần máu tươi cung đỉnh lăng nguyệt. Chương 266, Dương Tái một thân ngông nên giận dữ mắng mỏ Hoài Lương Thân Vương, năm vị hoàng cực sứ thần máu tươi cung đỉnh lăng nguyệt. Các ngươi bọn này vô tri không sợ, không biết sâu cạn đoa nhân a. Thân là đại minh sứ đoàn đứng đầu Dương Tái, mặc dù thân thể đã bị một mực trói lại khó mà nhúc nhích chút nào, nhưng hắn vẫn như cũ đem hết khả năng địa giật ra cuống họng gào thét lên tiếng. Kia hống tiếng biết thai nhức óc, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Lẽ nào các ngươi không rõ ràng sao? Hôm nay chính mình như vậy tùy tiện cử chỉ, đều sẽ dẫn phát thế nào nghiêm trọng kết cục thảm hại. Đợi cho ta hoàng cực thiên binh giáng lâm thời điểm, các ngươi mảnh này chật hẹp như bắn hoàn thổ địa chắc chắn tan thành mây khói. Các ngươi cái gọi là lang nguyện, vậy cuối cùng rồi sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn giọng nói bao hàm nhìn vô tận phẫn hận cùng kiên nghị bất khuất tâm ý, từng chữ từng câu giống như duệ sắc vô cùng cương đao, như toan đâm rách tầng kia đang từ từ bao phủ tại lăng nguyệt trên đường chân trời nặng nề che lấp. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt Dương Tái như thế sụp sôi chí khí trách cứ. Đáp lại hắn chỉ có những kia ba nhân các võ sĩ ánh mắt lạnh như băng, cùng với càng thêm hung ác tàn bạo xô đẩy động tác. Mắt thấy cảnh này, một bên Hoài Lương Thân Vương sắc mặt biến được cực kỳ âm trầm, giống mây đen dày đặc. Chỉ thấy hắn đột nhiên dùng sức một trường vỗ hướng bên cạnh thân chỗ ngồi, trong chốc lát, tay bị lên tiếng vỡ ra. Hóa thành vô số mảnh mảnh gỗ vụn bốn phía phiêu tán, giống như Hoài Lương Thân Vương làm hạ viên kia đã phá toái không chịu nổi trái tim. Hoàng cực, Minh Quốc thì phải làm thế nào đây? Nhớ năm đó kia tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó thiết kỵ vĩnh hàn, chúng ta đều chưa từng e ngại qua, huống chi chỉ là một nho nhỏ hoàng cực đâu. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Hoài Lương Thân Vương kia như sấm bên tai tiếng giống giận dữ, giống như kinh thiên động địa vang. Dường như muốn đem này cả tòa to lớn hùng vĩ đại điện cũng chấn động phải lung lay sắp đổ. Ta mặt trời bản mặc dù địa vực chật hẹp, nhưng chúng ta có được kiên cố tranh tranh ngông nền, há có thể dung nhịn ngươi nhóm những thứ này man di ngoại bang tùy ý khi nhục. Dứt lời chỉ thấy Hoài Lương Thân Vương dùng sức huy động lên chính mình rộng lớn ống tay áo, đồng thời duỗi ra ngón tay thẳng tắp chỉ hướng những kia chính bị trói áp tại hoàng cực sứ giả nhóm, trong ánh mắt đột nhiên lướt qua một tia dứt khoát kiên quyết chi sắc. Đúng lúc này chỉ nghe hắn nghiêm nghị quát, có ai không? Nhanh đem ở trong đó 5 người chém đầu gian chúng, dùng cái này đến cảnh cáo cái khác lòng mang ý đồ xấu người. Hoài Lương Thân Vương giọng nói, cay nghiệt đến cực điểm lại không tình cảm chút nào sát thái. Đúng như theo địa phủ chỗ sâu thổi tới trận trận âm phong, làm cho người dùng mình, trong lòng run sợ. Những kia dáng người khôi ngô hoa nhân các võ sĩ nghe được mệnh lệnh về sau, lại không có nửa điểm chần chờ tâm ý, nhanh chóng rút ra đeo ở hông kia lóe ra tùn hàn quang sắc bén cả tàn ạ. Trong chốc lát đao quang kiếm ảnh giao thoa mà qua, 5 luồng tên máu phun ra ngoài. Kia 5 vị đáng thương hoàng cực sứ đoàn thành viên, trong nháy mắt thì chán nản ngã xuống, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Bọn hắn tròn mở hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không cam tâm cùng sợ hãi vẻ bất an. Vậy mà lúc này giờ phút này, hết thảy tất cả đều đã thì đã trễ. To lớn mà trang nghiêm đại điện bên trong, giờ phút này phảng phất bị một cỗ vô hình trọng áp bao phủ bình thường, trong nháy mắt lâm vào vắng lặng một cách chết chóc trong. Tính được thậm chí ngay cả một cây châm rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe được rõ ràng. Chỉ có kia ân máu đỏ tươi, giọt giọt rơi xuống tại lạnh băng cứng rắn phiến đá phía trên, phát ra thanh thúy mà làm người sợ hãi tiếng vang. Tại đây yên tĩnh bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. Những kia phụng dưỡng ở một bên nam triều các thần tử, từng cái câm như hến, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giữa nhau liếc mắt nhìn nhau về sau, liền nhanh chóng rời tầm mắt. Giống như nhiều nhìn đối phương một chút, đều sẽ cho mình đưa tới họa sát thân tựa như. Bọn hắn chăm chú nín thở, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cơ thể khẽ run, lòng tràn đầy sợ hãi cầu nguyện, kế tiếp quỷ xui xẻo tuyệt đối không nên đến phiên trên đầu mình. Đứng trong điện Hoài Lương Thân Vương, lặng lặng địa nhìn chăm chú phát sinh trước mắt tất cả. Nguyên bản thiêu đốt tại trong lòng hừng hực lửa giận, lại chẳng biết lúc nào bắt đầu dần dần dập tắt một ít. Hắn chậm rãi thẳng tắp thân thể, ánh mắt lạnh lùng lại sắc bén liếc nhìn qua ở đây mỗi người, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại trên người Dương Tái. Ngươi cho bản vương nghe kỹ. Hoài Lương Thân Vương mới mở miệng, hắn tiếng như hồng trung vang dội, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Nhanh chóng trở về Minh Quốc, chuyển cáo các ngươi vị kia cái gọi là hoàng đế bệ hạ, bản vương há sẽ sợ hãi bất luận cái gì hình thức uy bức lợi dụ hoặc là khiêu khích gây chuyện. Giả sử Minh Quốc can đảm dám đối với trời ạ vốn có nửa phần bất kính chi tâm, như toàn khơi mào chiến sự, như vậy bản vương định sẽ không chút lưu tình địa xuất lĩnh đại quân, đem tất cả địch tới đánh dơ lên tiêu diệt hầu như không còn. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng, đến tột cùng ai mới là mảnh này rộng lớn bát ngát chúa tể của Hải Dương người. Nói xong Hoài Lương Thân Vương đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nện bước kiên định hữu lực nhịp chân, xài bước địa đi ra đại điện. Sau lưng chỉ để lại kia một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu, cùng với một đám vẫn ở vào cực độ hoảng sợ trạng thái chưa lấy lại tinh thần người phục vụ, cùng đến từ hoàng cực đoàn sứ giả thành viên. Dương Tái thì ngơ ngác đứng lặng tại chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoài Lương Thân Vương dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất không thấy gì nữa bóng lưng. Đôi mắt của hắn chỗ sâu lóe ra, vừa phẫn hận lại không thể làm gì phức tạp nét mặt. Cũng không lâu lắm, khoảng ngay cả một nén nhang vẫn chưa đốt xong. Dương Tái thì cùng ngoài ra cái đó may mắn còn sống sót sứ giả Ngô Văn Hoa cùng nhau, bị những tia dã man vô lễ Lang Nguyệt võ sĩ, tượng ném tựa như rác rưởi cho thô bạo địa đẩy vào một vừa tối lại chiều, tràn ngập mùi nấm mốc trong đại lao phòng. Nơi này bốn phía đều là lạnh như băng tảng đá vách tường, giống như năng lực tán phát ra trận trận hàn ý trong không khí thì tràn ngập, một cỗ khiến người ta buồn nôn, do mốc meo khí ẩm, cùng với dị xét đổ sắt hỗn hợp mà thành kỳ mùi lạ. Mùi vị này thẳng hướng người trong lỗ mũi chui, Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa nhường nhịn không được thì nhíu chặt lông mày. Hai người bọn họ tay theo hầu, đều bị thô trọng vô cùng xích sắt chăm chú địa khóa lại. Hoàn toàn không có cách nào hoạt động một chút, cuối cùng đành phải không thể làm gì khác hơn ngồi liệt tại lạnh buốt thấu xương trên mặt đất. Hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy toàn bộ là thật sâu tuyệt vọng. Đồng thời còn có một loại tuyệt không khuất phục kiên nghị chỉ riêng mang đang lóe lên. Hừ, các ngươi nhìn một cái, hai cái này theo Minh Quốc chạy tới xú ra hỏa. Đột nhiên, có một phụ trách trông coi tòa này đại lao ba nhân võ sĩ, mang theo vẻ mặt kinh miệt cùng khinh bị cất bước đi tới. Chỉ thấy hắn thân ra bản thân cặp kia dính đầy vô cùng bẩn dơ bẩn ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa hai người. Sau đó hắn cắn răng nghiến lợi, hung thần ác sát mà quát, ta nguyên bản còn nghĩ đến đám các ngươi Minh Quốc lợi hại đến mức nào đâu, kết quả không phải là như thường bị chúng ta cho bắt tới nơi này sao? Đúng lúc này một cái khác nhìn hơi thấp nhỏ một chút oa nhân võ sĩ vậy xuống tới, đi theo mỏ mẫm ồn ào, trong miệng phát ra một hồi chói tai khó nghe tiếng cười nhạo. Tiếng cười kia bên trong rõ ràng còn kèm theo như vậy một tia dương dương đắc ý hứng thú. Tưởng tượng ngày xưa kia uy chấn thiên hạ, thế không thể đỡ thiết kỵ vĩnh hàn, hắn oai hùng ánh phát, sắc bén không thể đỡ. Như mưa rông gió bão, quét sạch toàn bộ rộng lớn bát ngát đại lục. Nhưng mà bọn hắn mưu toan chinh phục trời ạ gia chi quốc lúc, lại gặp phải trước nay chưa có thảm bại, cuối cùng chỉ có thể xám xịt địa thất bại tan tác mà quay trở về. Đây hết thể đều nhân, trời ạ vốn có thần bí khó lường lại uy lực vô cùng cả mỹ cả giờ phù hộ a. Chương 267, Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa chịu đủ, 3 tháng vừa rồi đạt được về nước cơ hội. Chương 267, Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa chịu đủ, 3 tháng vừa rồi đạt được về nước cơ hội. Giờ phút này lại có một tên khuôn mặt hơi có vẻ chơi bẩn thái độ oa nhân võ sĩ kiềm chế không ở nội tâm mừng như điên cùng tiêu ngạo tình, không kịp chờ đợi dấn thân vào tại trận này đối với Minh Quốc người mỉa mai đùa cợt trong. Chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở, nước miếng tung bay. Nghe nói kia Minh Quốc hoàng đế chẳng qua là cái nhát như chuột, nhu nhược hạng người vô năng thôi. Căn bản không có đảm lượng điều động quân đội tới trước cứu viện các ngươi. Ha ha, ha ha, ha. Đúng lúc này người này càng thêm đắc ý quên hình lên, lại trước mặt mọi người lập xuống đồ ước. Chư vị có thể nhìn kỹ, bản thân nguyện vì dòng giá 10 lượng trắng bóng bạc làm tiền đặt cược, Minh Quốc hoàng đế kiên quyết không dám tùy tiện phát binh tới trước. Giả sử hắn quả thực dám can đảm xuất lĩnh đại quân, bước vào ta phủ tăng nơi. Hi hi hi, vậy bản đại gia ủ sủ nô mị dạ xạ đã hỉ xạ không nói hai lời, tại chỗ nâng ly ngâm nóng hầm hập nước tiểu vậy sẽ không tiếp. Dứt lời Usunomi dạ xạ đạ hỉ xạ trên mặt, lộ ra một bộ cực độ khinh miệt cùng khinh thường nét mặt, giống như sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Lời này vừa ra khẩu, trông coi đại lao đám kia ba nhân nhóm, trong nháy mắt buộc phát ra một hồi đinh thai nhức óc cười vang âm thanh. Kia tiếng cười chói tai trong không khí quanh quẩn, giống như bọn hắn đã chính mắt thấy được, hoàng cực hoàng đế co vòi, chật vật không chịu nổi ghê tởm bộ dáng. Nhưng mà này không chút kiêng kỵ tiếng cười nào, đối với Dương Tái mà nói lại giống như từng trôi rựe sắc vô cùng dao mũi nhọn, vô tình đâm xuyên cái kia khỏa sớm đã vết thương chồng chất trái tim. Mỗi một âm thanh cười cũng như là trọng truy bình thường, hung hăng đánh tại Dương Tái trong lòng, nhường hắn đau khổ khó nhịn. Các người đám này hèn hạ bẩn thỉu ra hỏa, không thể nhịn được nữa Dương Tái, cuối cùng không cách nào kềm chế nội tâm cháy hừng hực lửa giận. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt phun tựa như lửa gắt gao trợn mắt nhìn những kia tùy ý đùa cợt mình oai nhân võ sĩ, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng xem thường. Ta hoàng cực chính là đường đường chính chính mênh mông đại quốc, hắn diện tích lãnh thổ bao la, quốc lực cường thịnh. Như thế nào các ngươi như vậy, an phận ở một góc, giống viên đạn kích cỡ tương đương man hoàng chi địa, có thể đánh động. Còn nữa nói vĩ đại hoàng đế bệ hạ, càng là hơn anh minh cơ trí, ngoại phòng như thế nào e ngại các ngươi bọn này đám ô hợp. Mặc dù giờ phút này Dương Tái giọng nói bởi vì cực kỳ tức giận mà thoáng có chút phát run, nhưng trong đó ẩn chứa kia phần kiên định không thay đổi, cùng với ương ngạnh bất khuất tâm ý lại là biểu lộ không bỏ sót. Chỉ tiếc hắn lần này nghĩa chính ngôn từ cãi lại, chẳng những không có đổi lấy chút nào xem trọng cũng đã hiểu, ngược lại khơi dậy ba nhân các võ sĩ càng thêm địch ý mãnh liệt. Những thứ này như phát cuồng manh thu đám ra hỏa, dường như bị triệt để chọc giận. Từng cái dương nhanh múa vút vung vẫy lên trong tay kia dính đầy máu tươi roi, không chút lưu tình hướng phía Dương Tái cùng Lô Văn Hoa thân thể gầy yếu, hung hăng rút đánh qua. Hừ, lại còn dám can đảm giả mồm. Cầm đầu đùi sú nổ mị dạ xạ đã hỉ xạ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một bên huy động trong tay côn đồng hung hăng quật, một bên tức miệng mắng to, cho bản đại gia dùng sức đánh. Nhất định phải đánh tới để bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi, bằng không quyết không bỏ qua. Chỉ thấy Dương Tái cùng Lô Văn Hoa hai người bị ẩu đả được vô cùng thê thảm. Trên người đã là vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, nguyên bản chỉnh tề quần áo từ lâu bị máu đỏ tươi, nhuộm dần được không còn hình dáng. Minh Quốc thế nhưng có một câu ngạn ngữ cổ xưa, cái gọi là người thức thời mới là tuấn kiệt. Tình cảm chân thực hy vọng các ngươi hai vị có thể nhận rõ hiện thực, không cần thiết lại chấp mê bất ngộ. Usunomi giả xạ đạ hì xạ cười lạnh nói, ý đồ dùng cái này đến bức bách hai người khuất phục. Nhưng mà đối mặt như vậy tàn khốc tra tấn, Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa lại cắn chặt hàm răng, vẫn luôn không chịu phát ra một thanh âm nào. Bọn hắn kia ánh mắt kiên nghị trong, thiêu đốt lên lửa giận hừng hực cùng với vô tận phẫn hận. Nhiều hơn nữa thì là một loại vĩnh không khuất phục lực lượng tinh thần, dường như đang lấy như vậy y mắng kháng nghị, hướng những kia tàn bạo hoa nhân võ sĩ tuyên cáo. Hoàng cực uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý trả đạm. Chỉ tiếp tại tuyệt đối tính áp đảo cường đại vũ lực trước mặt, bất kỳ cái gì cá thể chống lại, cũng có vẻ như thế nhỏ nhặt không đáng kể lại yếu ớt. Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa giờ phút này trừ ra yên lặng chịu đựng đây hết thảy không phải người đãi ngộ bên ngoài, chỉ có lặng lặng chờ đợi, trời cao đối với tự thân vận mệnh cuối cùng thẩm phán giáng lâm. Thời gian thấm thoát, thời gian như toi đưa. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, lại giống một hồi dài dòng mà rét lạnh thấu xương ngày đông giá rét. Chậm rãi theo Dương Tái cùng với các đồng bạn, viên kia chịu đủ tàn phá tâm linh phía trên vô tình lướt qua. Bọn hắn dường như hai viên bị thất lạc ở âm u góc, không ai hỏi đến bụi bặm bình thường. Hám sâu tại kia âm lãnh ẩm ướt lại tản ra khí tức hôi thối đại lao chỗ sâu nhất. Mỗi một cái mặt trời mọc mặt trời lặn đều trở thành Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa vô tận đau khổ cùng sỉ nhục người chứng kiến. Tại đây phiến ngăn cách nơi, bọn hắn giống bị toàn bộ thế giới vô tình vứt bỏ, cô độc mà tuyệt vọng thừa nhận thể xác tinh thần đồng thời tra tấn. Nhưng mà từ nơi sâu xa, dường như luôn có một chút hy vọng ánh sáng lấp lóe trong bóng tối. Ngay tại một buổi sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh mặt trời ấm áp vất vả xuyên qua tầng tầng trầm trọng mây đen, cuối cùng chiếu xuống tòa này lạnh băng thấu xương lồng giam thời điểm. Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Bọn hắn đã hiểu thuộc về mình chuyện cơ, cuối cùng tiến đến. Thì tại một ngày này, Hoài Lương Thân Vương dưới trướng Đông Đảo phụ tá bên trong hạ cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạn Đủ, chính thản nhiên tự đắc thưởng thức nhìn trà thơm. Trong lúc lơ đãng, hắn đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến về hoàng cực sứ giả sự tình phía trên. Chỉ thấy hạ cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạn Đủ khẽ nhấp một cái nước trà, sau đó lạnh hừ một tiếng, ha ha, không ngờ rằng hai cái kia đến từ Minh Quốc sứ giả, thế mà đến nay vẫn kéo dài hơi tàn tại thế. Trong lời nói, A cả họ Xỉ Tạ Kẻ Cạn Đủ để lộ ra đối với hoàng cực thật sâu xem thường tình. Hoài Lương Thân Vương nghe lời ấy, khoe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vòng tràn ngập trào phúng hứng thú cười lạnh. Nụ cười kia phảng phất đang hướng người đời tuyên cáo, chỉ là hoàng cực, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đúng lúc này hắn không chút do dự ra lệnh, tất nhiên hai người này chưa chết, như vậy thì nhường những kia Minh Quốc sứ thần dẹp đường hồi phủ A đi thông báo cho bọn hắn vị kia cao cao tại thượng Minh Quốc hoàng đế, chúng ta kiên quyết từ chối bất luận cái gì cái gọi là sắc phong, cũng tuyệt sẽ không nghe theo Minh Quốc mảy may chỉ lệnh. A cả họ xì tạ kệ cả đủ nghe vậy, như được đại xá thở phào nhẹ nhõm. Hắn đổi vội vàng không người thi lễ đáp, thuộc hạ xin nghe thân vương điện hạ ý chỉ. Sau đó A cả họ xì tạ kệ cả đủ liền vội vàng rời đi, chuẩn bị chấp hành Hoài Lương thân vương chỗ giao phó nhiệm vụ. Phụ trách truyền đạt mệnh lệnh Usu no Mi dạ xạ đã hy xạ, người khoác một bộ hoa lệ mà tinh xảo vai nhân võ tướng trang phục. Kia tươi đẹp sắc thái cùng đặc biệt thiết kế, giống như hiện lộ rõ ràng thân phận địa vị của hắn. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ không ai bị nổi bộ dáng, dùng tràn ngập ngạo mạn cùng khinh miệt giọng điệu la lớn, ngay lập tức đem hai cái này người sáng mắt phóng thích rơi. Cầm phong thư này cho ta nhanh chóng cút đi, về đến các ngươi mình cút đi. Truyền cáo các ngươi vị kia cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ, quốc gia chúng ta mặc dù quy mô không lớn, nhưng tuyệt không phải e ngại chiến tranh hạng người. Hoài Lương thân vương hạ đạt đạo này lạnh lùng vô tình mệnh lệnh, đúng như một cái vô cùng sắc bén hàm nhận. Vô tình lần nữa xé rách, Dương Tái cùng Nô Văn Hoa viên kia sớm đã phá toái không chịu nổi trái tim. Nhưng mà đối mặt như thế vô cùng nhục nhã, hai người cũng không lâm vào mất hết can đảm trong tuyệt cảnh. Ngược lại đem phần này khắc cốt minh tâm xỉ đục, thật sâu chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm, cũng để nó thiêu đốt biến thành hừng hực bất diệt lửa phục thù. Chương 268, có thiên cực như thế trung thành tin cậy tự nhiên đồng minh, vì sao còn muốn ẩn nhận Lăng Nguyệt? Chương 268, có thiên cực như thế trung thành tin cậy tự nhiên đồng minh, vì sao còn muốn ẩn nhận Lăng Nguyệt? Tại một đám hung thần ác sát oai nhân binh sĩ chặt chẽ áp giải phía dưới, vết thương chồng chất, mỏi mệt đến cực điểm Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa cắn chặt răng. Hai người kéo lấy nặng nghề đến cơ hồ không cách nào xê dịch bước chân, đi lại tập tễnh chậm rãi leo lên trở về hoàng cực thuyền. Trận trận mạnh mẽ gió biển thổi phật mà đến, đánh tại bọn họ tiểu tụy trên khuôn mặt, đem lại khẽ khẽ ý lạnh. Giờ này khắc này Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa tâm cảnh, giống như ầm ầm sóng dậy đại như biển bốc lên không thôi. Trong óc của bọn hắn, chỉ có đầy ngập phẫn hận cùng với kiên định không thay đổi quyết tâm. Ngô Văn Hoa kia mang theo khàn khàn lại bao hàm không cam lòng tiếng nói âm vang lên, "Dương đại nhân, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể như vậy chật vật không chịu nổi địa trở về, hướng triều đình bẩm báo tình hình thực tế sao?" Không còn nghi ngờ gì nữa tại hắn ngôn ngữ trong lúc đó, để lộ ra vô tận bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Dương Tái đột nhiên xoay đầu lại, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú Ngô Văn Hoa. Cái kia thâm thúy trong đôi mắt, lóe ra kiên định không thay đổi quan mang, giống trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần một chói lóa mắt. Chỉ thấy Dương Tái cắn chặt hai môi, nói từng chữ từng câu, "Chúng ta chẳng những nhất định phải trở về, với lại nhất định phải đem nơi đây phát sinh tất cả mọi chuyện, từ đầu chí cuối địa bẩm báo cho bệ hạ biết được." Nhớ năm đó hắn cao tổ Lưu Bang, từng tao ngộ qua làm cho người đau lòng nhất góc Bạch Đăng chi bay. Ngay cả Đường Thái Tông Lý Thế Dân, vậy từng trải qua khắc cốt minh tâm bị thủy sỉ nhục. Nhưng mà bất luận là Đại Hán hay là Đại Đường, cuối cùng cũng nương tựa theo cường đại quốc lực cùng không sợ rũ khí, thành công địa tiêu diệt địch quốc rửa sạch nhục nhã. Bây giờ chúng ta Hoàng Cực Triều đồng dạng gặp, Lăng Nguyệt mang tới vô cùng nhục nhã. Cho nên chúng ta sau này trở về nhất định phải khẩn cầu bệ hạ triệu tập đại quân, dơ lên tiêu diệt cái này có thể ác Lăng Nguyệt. Dùng cái này đến rửa sạch hôm nay ta Hoàng Cực, tại đây phiến tha hương nơi đất khách quê người thừa nhận vũ nhục lớn lao. Mặc dù lúc này Dương Tái giọng nói hơi có vẻ yếu ớt, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh lại là vô cùng to lớn. Loại đó thẳng tiến không lùi quyết tâm, càng làm cho người rung động không thôi. Nô Văn Hoa nghe được lần này gióng giạc lời nói về sau, trong hai con ngươi trong nháy mắt giấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng, giống như nhìn thấy tương lai báo thủ thành công ánh rạng đông. Hắn kích động vạn phần duỗi ra hai tay, nắm thật chặt Dương Tái tay. Trong nháy mắt này, hai người đã tìm được rồi cộng đồng vì đó phấn đấu mục tiêu, cùng với kiên cố tín niệm. Theo thời gian trôi qua, đội tàu bắt đầu chậm rãi rời khỏi Lăng Nguyệt đường bên biển, hướng phía xa xôi Hoàng Cực cố thổ bước đi tới. Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa đứng song vai, đứng thẳng ở thuyền trên đầu, lặng lặng địa ngắm nhìn dần dần biến mất tại tầm mắt cuối Lăng Nguyệt mặt đất. Giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn có thể nói là đủ mùi vị lẫn lộn. Vừa có đối với cố hương thân nhân thật sâu tưởng niệm, lại có đối với địch nhân hung ác nghiến răng thống hận. Vừa có đối với tương lai vận mệnh lo lắng sợ hãi, lại có đối với báo thù rửa hận kiên định quyết tâm. Gió biển giống như một thất ngựa hoang đức ương, điên cuồng gào thét lên theo Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, dường như muốn cuốn đi trên người bọn họ tất cả đau khổ cùng quất đủ. Nhưng mà mặc cho gió biển làm sao tàn sát bừa bãi, vẫn luôn không cách nào xóa đi hai lòng người kia phần khắc cốt minh tâm cửu hận, cùng với vĩnh không tiêu diệt quyết tâm. Tại bao la bát ngát, sóng lớn trên đại dương bao la, Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa hai người nét mặt nghiêm túc địa đứng chung một chỗ. Bọn hắn đối mặt với đại dương vô tận, lập xuống trang trọng mà kiên định lời thề. Chúng thần bất kể nỗ lực cái giá phải trả lớn như thế nào, nhất định phải tận hết sức lực khẩn cầu bệ hạ tiêu diệt Lăng Nguyệt. Nhưng nay rộng lớn hải vực lại lần nữa chứng kiến Hoàng Cực Vương triều vô thượng uy nghiêm cùng bàng bạc sức mạnh. Về Hoàng Cực sứ đoàn tại Lăng Nguyệt chỗ cảnh ngộ đủ loại gian nan hiểm trở, Chu Cương ban đầu là đang quan sát một tiểu thuyết mạng thôi thư video lúc, một lần tình cờ nghe được một vị ủng có mấy trăm vạn fan hâm mộ nổi danh lịch sử chủ blog game hay nói. Nhưng mà cho dù chỉ là thông qua kiểu này gián tiếp cách thức, hiểu được đoạn lịch sử này, vậy đủ để khiến Chu Cương cảm thấy kinh ngạc cùng oán giận. Khi hắn tự mình theo đã bị bệnh liệt giường, cơ thể yếu không chịu nổi Ngô Văn Hoa trong miệng, ý càng biết được cả sự kiện tiền căn hậu quả sau đó, sâu trong nội tâm lửa giận càng là hơn khó mà ngăn chặn. Chu Cương trừng lớn hai mắt, gấp nắm quả đấm, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Rõ ràng chính là cái kia đáng giận Lăng Nguyệt, nhiều lần xâm phạm ta Hoàng Cực duyên hải một vùng, cho bách tính đem lại vô tận tai nạn. Có thể cái đó không biết từ cái kia nơi hẻo lánh, đột nhiên xuất hiện cái gọi là Hoài Lương thân vương, tự nhiên như thế mặt dày vô sỉ, đổi trắng thay đen bị cắn ngược lại một cái. hắn còn giả trang ra một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, đem chính mình ra vẻ vô tội người bị hại. Phản phất là Đại Minh chúng ta nương tựa theo diện tích lãnh thổ bắt ngát cương thổ, tùy ý ức hiếp nhỏ yếu tựa như. Quả thực lẽ nào có lý đó? Nô Văn Hoa nghe thấy lời ấy về sau, không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, thanh âm kia giống như gánh chịu vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra, lão phu bây giờ đã như là nến tàn trong gió yếu ớt không chịu nổi, này thân thể vậy đã đi vào tuổi già, giống lung lay sắp đổ gỗ mục. Thật không biết có một ngày, lão phu này yếu ớt sinh mệnh chi hỏa liền sẽ lặng yên dập tắt. Đời này kiếp này sợ là khó mà tận mắt nhìn thấy, Hồng Vũ hai năm bị vô cùng nhục nhã có thể rửa sạch. Chu Cương nắm thật chặt Ngô Văn Hoa tay, lời lẽ tha thiết địa an ủi, Ngô thiếu khanh cùng Dương đại nhân đều là ta hướng chi lương đống, trọng thần một nước. Hai vị tại Lăng Nguyệt thừa nhận đủ loại oan khuất cùng cực khổ, cô vương tất nhiên sẽ không ngồi yên không quản, tất nhiên sẽ thế các ngươi lấy lại công đạo. Đối với xử trí như thế nào Lăng Nguyệt sự tình, Chu Cương từ trước đến giờ giữ vững kiên định không thay đổi lập trường. Từ tần triều thời kỳ từ Phúc Đông Độ đến nay, Lăng Nguyệt sớm đã trở thành Hoa Hạ vương triều không thể chia cắt một bộ phận, quả thật nước ta kiên cố có cương thổ. Cô vương chân thành mong mọi nam triều cùng bắc triều những kia vương công quý tộc nhóm có thể thấy rõ hiện thực, không cần thiết lại chấp mê bất ngộ, nhanh chóng trở về đến tổ quốc mâu thân ấm áp trong lòng ngực. Căn cứ vào dạng này ngoại giao lý niệm, Chu Cương ngựa không dừng vó triển khai hành động. Hắn đầu tiên là cùng thân ở chính tứ phẩm chức vị quan trọng Hồng Lô tự Khanh Dương tái bắt được liên lạc, tiếp lấy lại tìm tới Tào quốc công Lý Văn Trung, cũng tích cực liên lạc Thiên Cực quốc Trung Sơn vương xạ tổ bảo đệ tại kỳ. Theo thanh đung chính 3 năm chỗ, do Thiên Cực quốc tự động vì tiếng Hán biên soạn mà thành bộ hai chính sử, bên trong sơn thế phổ bên trong tương quan ghi chép biểu hiện. Kế Trung Sơn vương xạ tổ sau đó, năm sau Thiên Cực Sơn Nam vương thừa sát độ cùng với Sơn Bắc vương Phạm Ni Chi, vậy sôi nổi lựa chọn hướng Chu Nguyên Chương túi đầu xưng thần, cũng dâng lên cống phẩm bày ra quy thuận. Lúc đó Thiên Cực địa khu bày biện ra thế chân bạc, ba vị quốc vương làm theo ý mình, giữa nhau thường xuyên xảy ra kịch liệt chiến tranh xung đột. Làm Chu Nguyên Chương biết được tình huống này về sau, lập tức phát ra chiếu thư nói ra, ta phải đi hải ngoại sứ giả trở về bẩm báo, công bố Thiên Cực Tam Quốc chi vương tranh đấu lẫn nhau không ngớt. Như vậy hành vi không chỉ hoang phế nông sự, với lại dẫn đến vô số dân chúng thương vong. Ta nghe việc này, trong lòng quả thực không đành lòng. Vì thế Chu Nguyên Chương chứ làm bọn hắn, nên thể ngộ thánh thượng ý chỉ, đình chỉ chiến sự, nghỉ ngơi lấy lại sức, từ đó kéo dài quốc gia mệnh mạch. Đúng lúc này làm cho người mừng rỡ là, Thiên Cực ba vị quốc vương quả thực nghe theo chiếu lệnh, ngưng chiến bãi binh. Từ đó có thể thấy ở thời kỳ đó, Minh triều hoàng đế tại Thiên Cực có được cực cao chính trị uy vọng. Chương 269, Hồng Vũ sỉ nhục còn chưa tuyết, thần tử hận khi nào diệt. Chương 269, Hồng Vũ sỉ nhục còn chưa tuyết, thần tử hận khi nào diệt. Từ Hồng Vũ 5 năm bắt đầu, sau này 5 tháng trong, vương quốc Thiên Cực vẫn luôn tiếp tục sử dụng Minh triều tuổi tác hảo. Tôn Sùng cũng tuân theo Hoa Hạ chính thống lịch pháp, đem chính mình coi là Minh vương hướng phiên thuộc chi quốc, thái độ cung kính mà khiêm tốn. Ở ngoài sáng, thanh thời kỳ, Thiên Cực quốc từ đầu tới cuối duy trì nhìn đối với Trung Hoa văn hóa kính ngưỡng cùng truy cầu. Bọn hắn liên tục không ngừng hướng Nam Kinh cùng Bắc Bình quốc tử giám, cùng với Thiên Cực quán ở Phúc Châu, điều động đông đảo ưu tú du học sinh. Nhưng cái này tuổi trẻ đám học sinh viễn phó tha hương, xâm nhập học tập Bắc Đại tinh thâm tiếng Hoa luôn. Nguyên nhân chính là như thế Thiên Cực ngữ không thể tránh khỏi nhận lấy tiếng Hán, mân ngữ, đặc biệt Phúc Châu lời nói ảnh hưởng sâu sắc. Loại ảnh hưởng này như là tia nước nhỏ, dần dần thẩm thấu vào Thiên Cực ngữ mỗi một cái góc, khiến cho tỏa ra đặc biệt mị lực cùng bất bị. Thiên Cực quốc giống một khỏa sáng chói minh châu, lấp lánh tại chữ Hán văn hóa trong vòng. Quân đảo Thiên Cực thượng tầng xã hội các tinh anh đã thành thói quen vì Hán văn đến ghi chép sự kiện, thư viết văn. Tầng dưới bình dân bách tính thì vận dụng một loại tràn ngập nguyên thủy mỹ cảm chữ tượng hình giao lưu câu thông. Càng thêm khiến người ta kinh ngạc là, ngay cả vương quốc Thiên Cực cực kỳ trọng yếu chính phủ văn thư, trang trọng nghiêm túc ngoại giao điều ước, thậm chí ghi chép quốc gia lịch sử chính sử, không có chỗ nào mà không phải là dùng ưu mỹ trang nhã Hán văn sáng tác mà thành. Ngay cả tòa kia tượng trưng cho Thiên Cực vương quyền quốc đô đầu trong thành cung điện, cũng không phải như tầm thường kiến trúc như vậy tọa bắc triều nam, mà là có một phong cách riêng mặt đất về phía tây phương. Cái này đặc biệt thiết kế bố cục, không thể nghi ngờ là Thiên Cực bách tính ở sâu trong nội tâm, đối với đất Hoa Hạ thật sâu hướng tới cùng hâm mộ tình. Quả thật Thiên Cực người cùng nhìn nhau từ hai bờ đại dương người Nhật Bản trong lúc đó, đồng dạng có tấp nập mậu dịch lui tới. Nhưng mà mỗi khi đến từ Hoa Hạ sắc phong sứ giả đến Thiên Cực thời điểm, cả quốc gia cũng sẽ lập tức truyền đạt mệnh lệnh lệnh cấm. Nghiêm cấm sử dụng tiếng Nhật giả danh, ngâm sướng cùng ca, đồng thời đình chỉ lưu thông khoan vĩnh thông bảo, Lang Nguyệt cổ đại tiền tệ. Thiên Cực bách tính cũng sẽ sôi nổi thay đổi hoa lệ tinh mỹ đường trang trang phục, dùng cái này biểu đạt đối với Hoa Hạ sứ giả đến cao độ coi trọng cùng nhiệt liệt chào mừng. Thậm chí tại gia tỉnh 36 thâm niên, xa như vậy tại hải ngoại Thiên Cực nơi, còn đã từng tích cực tham gia cũng phối hợp quá lớn minh chống cự hành động quân sự. Chu Cương cho tới giờ khắc này vẫn đang trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng có như thế trung thành cảnh cảnh lại đáng tin cậy trời sinh đồng minh, có thể lão Chu vì sao lại muốn đối Lăng Nguyệt kiểm chế như vậy tháng năm dài đằng đẵng đâu? Cho đến ngày nay biểu ca Lý Văn Trung cùng với vị kia đảm nhiệm Hồng Lô tự khanh chức Dương Tái, đều đã ngay trước tất cả trên triều đình đông đảo văn võ đám quan chức trước mặt, rõ ràng không sai lầm biểu lộ riêng phần mình lập trường cùng thái độ. Giờ này khắc này Chu Cương cảm giác sâu sắc thời cơ đã thành thục, cho rằng đến phiên chính mình đang tràn lượng tương. Nhưng mà nhiều người không tưởng tượng được là, thì tại thời khắc mấu chốt này, Dương Tái giống như đột nhiên đầu óc rối loạn đồng dạng. Làm lưu ý đến thái tử Chu Tiêu vẫn luôn chưa từng phát biểu bất cứ ý kiến gì lúc, hắn lại mặt mũi tràn đầy bi thương oanh liệt chi sắc, rõ rạc địa cao giọng hô, Hồng Vũ trong năm chỗ bị sỉ nhục, đến nay chưa rửa sạch sạch sẽ. Thân là thần tử phẫn hận, đến tột cùng muốn đợi cho khi nào mới có thể có vì tiêu trừ à? Thái tử điện hạ, ngài có thể hay không nghe thấy những kia thân ở hoàng cực vùng duyên hải, trường kỳ tao thụ bấy nhiều tra tấn lê dân bách tính nhóm, ở sâu trong nội tâm chính đang phát ra từng tiếng ai thán sao. Phàm là chỉ cần hơi đọc qua một ít lịch sử điển tịch người, liền sẽ biết được Dương Tái cảm khái mở đầu kia hai câu nói, chính là nguồn gốc từ anh hùng dân tộc Nhạc Phi truyền đời chi tác, Mạn Giang Hồng biết nghi ngờ. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, kia làm cho người đau lòng nhất góc Tịnh Khang Sĩ nhục hắn mang tới khuất nhục quả thực vượt quá tưởng tượng. Há lại chỉ có từng đó là vô cùng tôn quý hoàng hậu, gặp lăng nhục sau đó đau buồn phẫn nộ tự vẫn. Kia nhiều đến 3000 tần phi, tức thì bị bách phụ thêm gia cửu, như là xúc vật một mặc người chết giết. Thậm chí ngay cả Đường Đường Huy, Khâm Nhị Đế đều không thể may mắn thoát khỏi, bị hung tàn kim nhân cưỡng ép bắt đi bắt góc. Cho dù ngày sau Minh Triều xuất hiện vị kia có thể xưng dở hơi kêu cửa thiên tử Chu Kỳ Trấn, vậy không có cách nào che lấp Tịnh Khang Sĩ nhục tại sử sách phía trên lưu lại tiếng xấu cùng chỗ bẩn. Giờ này khắc này Dương Tái lại dám can đảm đem Tịnh Khang Sĩ nhục xuyên tạc là Hồng Vũ Sĩ nhục, như vậy hành vi không thể nghi ngờ đồng đẳng với đem Chu Nguyên Chương cùng với con hắn tự hai thế hệ tôn nghiêm hung hăng trà đạp trên mặt đất tùy ý địa trà đạp cùng nhục nhã. Nguyên bản trong lòng vẫn còn tồn tại một tia đứng ra tâm ý Chu Cương, trong nháy mắt lại lặng yên lui rụt trở về. Đối mặt như thế không biết sống chết ra hỏa, hắn quả thực cảm thấy thuốc thủ vô sách, hoàn toàn không rõ ràng cái kia thế nào đi cứu vãn cục diện này. Quả nhiên chưa qua nửa nén hương công phu, đã vinh dự trở thành tổng nhất phẩm Tả Đô Ngự Sử Chiêm Huy, liền không chút do dự đem sắc bén đầu mâu thẳng tắp chỉ hướng Dương Tái. Chỉ nghe được hắn ngôn từ chính nghĩa địa cao giọng hô, vi thần muốn vạch tội Hồng Lô tự khanh Dương Tái, phạm có khi quân bóng thượng tội lớn. Mời thái tử điện hạ cần phải y theo luật pháp đối nó nghiêm trị không tha, dùng cái này đến cảnh cáo những kia lòng mang ý đồ xấu người. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, trải qua vô số triều đại thay đổi, mỗi một cái triều đại chế định luật pháp trong, lừa gạt thánh thượng, che đậy quân chủ, đều bị coi là cực kỳ nghiêm trọng lại không thể tha thứ tội ác. Đổi cái góc độ đến xem, nếu như Chiêm Huy lần này vạch tội có thể thành công, như vậy đối với Dương Tái mà nói, hắn vô cùng có khả năng đứng trước cực kỳ tàn khốc trừng phạt, thậm chí có khả năng bởi vậy đánh mất tính mạng quý giá. Chu Cương trong lòng giống như gương sáng một trong suốt, nếu như tại thời khắc mấu chốt này, chính mình vẫn như cũ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không quản. Như vậy hắn lúc trước tỉ mỉ bày kế tất cả bố cục, chỉ sợ đều đem tan thành bọt nước, tất cả nỗ lực cũng đều sẽ trôi theo dòng nước. Thế là Chu Cương tiến về phía trước một bước nói ra, khởi bẩm thái tử điện hạ, theo thần đệ ngu kiến, Dương đại nhân có thể chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời tâm tình chập chờn quá lớn, đến mức không lựa lời nói chút ít không được chi từ thôi. Nhiều lắm là chỉ có thể tính làm là, trên triều đường có mất lễ phép. Huống chi hiện nay, thần đệ sắp cùng Ngụy quốc công chi nữ tử Diệu Vân thành hôn. Ngay đại hỉ ngay tại sau nửa tháng, giờ này khắc này quả thực không thích hợp xuất hiện máu tanh sự tình. Đúng lúc này Chu Cương lời lẽ tha thiết nói, mong rằng thái tử điện hạ nể tình thần đệ chút tình mọn thượng dơ cao đánh khẽ, buông tha Dương đại nhân lần này đi. Chu Tiêu khẽ nhíu mày, hắn không ngờ rằng Chu Cương hội ở thời điểm này đứng ra là Dương Tái cầu tình. Hắn nhìn Chu Cương, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Chu Tiêu hiểu rõ Lao Tam sắp cùng Từ Diệu Vân thành hôn, nếu như vào lúc này náo ra động tĩnh quá lớn, xác thực không nhiều phù hợp. Tất nhiên Tam đệ cũng nói như vậy, vậy liền tha Dương Sĩ Kỳ lần này. Cuối cùng Chu Tiêu hay là quyết định cho Chu Cương một bộ mặt, chẳng qua Dương Tái trên triều đình nói lỡ, cũng không thể cứ tính như vậy. Vậy liền phạt đồng 3 tháng, gian đe tốt. May mắn thoát một kiếp Dương Tái, liền vội vàng không người nói ra, đa tạ thái tử điện hạ phát ngoại khai ân, thần sau này ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt sẽ không dẫm vào hôm nay chi vết xe đổ. Tại triều hội sau khi chấm dứt, Chu Cương tượng thường ngày bị đại ca Chu Tiêu dẫn tới Khôn Linh Cung. Tam đệ, ta có chút không biết rõ, vì sao ngươi muốn một thằng nhằm vào Lăng Nguyệt đâu? Chu Cương thần bí hề hề nói ra, căn cứ cẩm y liễu vệ thành viên vòng ngoài tiết tốn báo cáo, Nhật vốn có rất phong phú mỏ bạc tài nguyên, dự trữ lượng chiếm được thế giới tổng sản lượng 1/3. Chương 270, Lăng Nguyệt mặc dù thiên thai tấp nập, nhưng trên cái đảo kia có mỏ a. Chương 270, Lăng Nguyệt mặc dù thiên thai tấp nập, nhưng trên cái đảo kia có mỏ a. Lăng Nguyệt lại cũng có cao như thế mỏ bạc dự trữ lượng, này thật là khiến người kinh ngạc không thôi. Nhưng mà Dương Tái cùng Ngô Văn Hoa sau khi về nước, vì sao đối với cái này không nhắc tới một lời đâu? Bọn hắn đến tụt cùng che giấu cái gì tin tức trọng yếu? Chính khi mọi người lâm vào trầm tư thời khắc, một thân ảnh lặng yên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương hai tay dâng một bát nóng hôi hổi mì quân cờ đậu xanh, giống thiên hàng thần binh bình thường, đột ngột đứng ở chỗ nào. Cái kia uy nghiêm ánh mắt quét mắt ở đây mỗi người, giống như năng lực thấy rõ tất cả bí mật. Chu Cương thấy thế khẽ cho mày, vội vàng đáp lại nói, phụ hoàng bất giận, việc này nhi thần chắc chắn xử lý thích đáng. Chờ ta trở về sau lập tức cùng Quang Lộc tự bàn bạc, cần phải nhường thực đơn cùng mùa chặt chẽ kết hợp lại. Như này mì quân cờ đậu xanh như vậy thơm ngon hợp khẩu vị món chính, nên bị sắp xếp mùa hạ chuyên thuộc thực đơn trong, vì cung cấp mọi người hưởng dụng. Nghe vậy Chu Nguyên Chương ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy mà sắc bén, dường như ẩn giấu đi vô tận trí tuệ cùng tự hỏi. Một bên Chu Tiêu biết rõ phụ thân giờ phút này suy nghĩ trong lòng, gấp đội mở miệng nhắc nhở, "Tam đệ, bây giờ triều đình trên dưới các nơi đều nhu cầu cấp bách tài chính ủng hộ, ngươi cũng đừng lại vòng vo tam quốc. Mau mau kỹ càng nói một chút Lăng Nguyệt mỏ bạc tình hình, tất càng như thế kết sủ tài nguyên, lẽ ra thuộc về đại minh chúng ta tất cả. Còn nữa tiền trang hoàng cực cũng vô cùng cần thiết, số lượng nhất định bạch ngân là chuẩn bị kim. Chỉ có trước hiểu rõ ràng tình huống thực tế, mới có thể có tính nhắm vào địa chế định đến tiếp sau quy hoạch, bảo đảm không có sơ hở nào." Chu Cương thấy mọi người đều im lặng, liền khẽ gật đầu một cái. Đúng lúc này hắn chậm rãi nói, "Lão cha, lúc trước ta từng đem bức kia bản đồ thế giới biểu hiện ra tại ngài cùng đại ca trước mặt. Nghĩ đến đối với cái này rộng lớn thế giới hình dáng, các ngài trong lòng bao nhiêu đã có chút ít thô sơ giản lược khái niệm a." Chu Cương vừa dứt lời, Chu Nguyên Chương liền có hơi đưa tay tùy ý một chiêu. Đứng ở một bên cầm ý liễu vệ trấn phủ sứ Vương Đại Niên, ngay lập tức tâm linh thần hội bước nhanh về phía trước. chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một quyển cuộn giấy da cừu, cẩn thận hiện lên đến Chu Nguyên Chương trước mặt, cung kính bẩm: "Bệ hạ, đây cũng là trước đó giao cho nhà máy in kim lăng tỉ mỉ chế tạo thế giới dư đồ." Nói đến Hoa Hạ cổ quốc lịch sử lâu đời, trong đó sớm nhất một bức đúng nghĩa bản đồ thế giới chính là đản sinh tại Hồng Vũ 22 năm hoàng cực hôn nhất đồ. Theo tin đồn lời nói, làm năm Vĩnh Lạc hoàng đế Chu Đệ điều động Trịnh Hòa xuất lĩnh khổng lồ đội tàu lần đầu đạp vào Tây Dương hành trình trước, vậy từng có may mắn thấy này đồ chân dung. Nay tấm hoàng cực hôn nhất đồ có thể xưng tuyệt thế chân bảo, hắn vẽ sự tinh tế khiến người ta kinh ngạc không thôi. Tại đồ bên trong không chỉ có thể thấy rõ ràng châu Âu cùng châu Phi các nơi hình dáng, ngay cả châu Phi đại lục vùng cực nam tốt nhìn sừng vậy thỉnh lình xuất hiện. Nhưng mà không được hoàn mỹ là, này đồ bắc bộ cùng tây bộ cũng không rõ ràng xác định biên giới tuyến. Có lẽ là ý là ám chỉ những khu vực kia vẫn là chưa biết lĩnh vực, còn chờ hậu nhân đi thăm dò phát hiện. Cần thiết phải chú ý là, hoàng cực hôn nhất đồ trên thực tế là vì đường triều thời kỳ đối với tây vực kinh doanh, cùng với đối với Trung Á, Tây Á các địa khu tranh đoạt làm bản gốc. Tại cơ sở này phía trên trải qua tổng hợp suy tính về sau, vẽ mà thành một bức bản đồ. Từ đường triều hủy diệt to lớn Minh Hồng Vũ năm thứ 10, ung dung 471 trở thời gian đã trôi qua. Như lúc này vẫn tiếp tục sử dụng đường triều số liệu, đến là chế định bản đồ thế giới tham chiếu tiêu chuẩn, như vậy không thể nghi ngờ sẽ có vẻ cùng hiện nay thời đại nghiêm trọng tách rời. Cũng may có Chu Cương vị này con mắt tinh đời người dốc lòng chỉ đạo, có thể này tấm hoàn toàn mới thế giới dư đồ có thể ra mắt. So với đường triều bức kia bản đồ thế giới mà nói, này đồ không chỉ đem chỗ bao dung địa vực, phát triển đến xa xôi lục địa Tây Âu. Cùng người Mông Cổ Tây Trinh lúc sử dụng bản đồ khách quan lượng, hắn vẽ phạm vi càng là hơn dơ lên kéo dài đến, ở vào châu Âu Nam Bộ Bắc Phi mặt đất. Nhắc tới cũng xảo, Chu Cương sở dĩ có thể nắm giữ như thế tinh xảo vẽ bản đồ kỹ nghệ, còn phải quy công cho hắn sơ trung thời kỳ gặp phải vị kia giáo viên địa lý. Nhớ năm đó chính là bởi vì mắt thấy vị lao sư kia cầm trong tay phân biết, tiêu sái tự nhiên địa tại trên bảng đèn vẽ tay ra một vài bức tuyệt vời bản đồ thế giới. Loại đó xuất khí thoải mái bộ dáng, in dấu thật sâu khắc ở Chu Cương đáy lòng. Kết quả là hắn liền quyết định, muốn bất chấp đại giới học được môn thủ nghệ này. Mặc dù sau đó đi vào xã hội sau đó, cái này kỹ năng cũng không cho Chu Cương đem lại quá nhiều thực tế công dụng. Nhưng mà vừa vận chính là nương tựa theo nó, Chu Cương là Chu Nguyên Chương mở ra một cái hiểu rõ ngoại bộ thế giới cửa sổ, từ đó nhường lao Chu có càng rộng lớn hơn tầm mắt cùng nhận biết. Cho đến ngày nay Chu Cương nhìn thấy Chu Nguyên Chương vẫn luôn đem này tấm thế giới dư đồ xem như chân bảo chân tàng. Trong lòng của hắn đã sáng tỏ, phụ thân đối với hoàng cực cương thổ bên ngoài lĩnh vực đã bắt đầu sinh ra một chút suy nghĩ. Đợi cho bản đồ chậm chậm triển khai thời khắc, Chu Nguyên Chương mặt lộ khốn vẻ nghi hoặc. Hắn mở miệng dò hỏi, quan này lang nguyên ơi, có vẻ như chỉ là bốn tòa đảo mà thôi, cớ sao có thể ủng có như thế phỉ nhiều chi mỏ bạc tại nguyên đâu? Chu Cương khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười một tiếng. Lập tức hắn chậm rãi nói đến, lang nguyệt chỗ ngồi tình cờ ở chỗ nào hoàn thái bình dương động đất do núi lửa mang phía trên, nơi đây sắc vận động dị thường sinh động. Như vậy tấp nập địa chất hoạt động, không thể nghi ngờ cho kim loại hiếm khoáng sản tài nguyên thanh nén, sáng tạo ra cực kỳ có lợi chi hoàn cảnh. Nhất là kia mỏ bạc chi dự trữ lượng, tại lang nguyệt mà nói càng là hơn cực kỳ dư giả. Nhìn lên trước mắt vẻ mặt mê man, cái hiểu cái không Chu Nguyên Chương cùng với Chu Tiêu hai người, vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, miệng phun hoa sen Chu Cương đột nhiên lấy lại tinh thần. Phương cảm giác vừa mới chính mình lời nói trong, đã bao hàm quá nhiều tính chuyên nghiệp thuật ngữ. Thời suy tư về sau, Chu Cương quyết định chuyển đổi thị giác, tìm phương pháp khác vì giải thích lao Chu Trồ ném ra cái này nghi vấn. Ở chỗ nào cổ lão mà thâm thúy đạo đức kinh trọng, ẩn chứa một câu lời lẽ chí lý. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Những lời này phảng phất là một loại bình hành pháp tắc, làm sáng tỏ thế gian vạn vật vận hành quy luật. Lang Nguyệt bởi vì đặc thù vị trí địa lý, thường xuyên gặp động đất, hải khiếu và đáng sợ thiên tai xâm nhập. Những này thiên tai vô tình phá hủy nhìn nhà của bọn hắn, cũng đem lại vô tận đau khổ cùng đau thương. Nhưng mà chính như cổ nhân lời nói, đúng là trong họa có phúc. Mặc dù Lăng Nguyệt gặp phải rất nhiều khốn cảnh, nhưng lên trời dường như vậy chiếu cố mảnh đất này, ban cho bọn hắn cực kỳ phong phú kim loại hiếm khoáng sản tài nguyên. Trong đó đặc biệt mỏ bạc ý hòa mỹ dịn dạn nhất là nổi tiếng, tòa này thần bí quặng mỏ giống một khỏa sáng chói minh châu, lấp lánh tại Lăng Nguyệt đại địa bên trên. Theo sử thư ghi lại, mỏ bạc ý hòa mỹ dịn dạn đúng có khiến người ta kinh ngạc bạch ngân số lượng dự trữ. Chỉ cần chúng ta hợp lý khai phát, tỉ mỉ khai thác, hàng năm liền có thể thu hoạch hơn 100 vạn lượng bạch ngân. Đây không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ, đủ để cho bất luận kẻ nào vì thế mà choáng váng. Như vậy đến tột cùng là cái gì? Có thể mỏ bạc ý hòa mỹ dịn dạn có thể sản xuất như cái này lượng lớn bạch ngân đâu? Đáp án ngay tại ở một hạng nguồn gốc từ bán đảo thần lĩnh thần kỳ kỹ nghệ, hôi suy pháp tinh luyện kỹ thuật. Tại gia tính 12 năm cái đó gió nỗi mây phun thời đại, Lăng Nguyệt thành công dẫn vào cái này tiên tiến kỹ thuật, đồng thời đem hắn ứng dụng tại mỏ bạc ý hòa mỹ dịn dạn khai thác trong. Cái gọi là hôi suy pháp kỳ thực chất chính là xảo diệu vận dụng ngân cùng chỉ hai loại kim trúc điểm nóng chảy khác nhau đặc thù. Chương 271, theo cướp đoạt mỏ bạc ý hòa mỹ dịn dạn bắt đầu, đoạn tuyệt Lăng Nguyệt nổi dậy con đường. Chương 271, theo cướp đoạt mỏ bạc ý hòa mỹ dịn dạn bắt đầu, đoạn tuyệt Lăng Nguyệt nổi dậy con đường thông qua đặc biệt công nghệ thủ đoạn, đem chứa tạp chất ngân chỉ hợp kim làm nóng đến nhất định nhiệt độ. Thấp điểm nóng chảy chỉ hội dẫn đầu nóng chảy cũng bị tách ra đi, lưu lại độ tinh khiết cực cao ngân. Chính là bằng vào cái này tuyệt vời phương pháp, mỏ bạc ý hòa mỹ dịn dạn bạch ngân sản lượng có thể tăng lên trên diện rộng, phẩm chất càng là hơn có thể xương thượng thừa. Theo thời gian trôi qua, hôi suy pháp chậm rãi từ mỏ bạc ý hòa mỹ dịn dạn truyền bá đến tất cả nước Nhật trong. Các nơi sôi nổi bắt trước, áp dụng cái này tiên tiến kỹ thuật nhắc tới luyện kim ngân quan thạch. Tại là Nhật Bản hoàng kim cùng bạch ngân sản lượng, nên đón một lần trước nay chưa có bay vọt thức tăng trưởng. Từ đây cái này đã từng chịu đủ tai hại tra tấn đảo quốc, bằng vào được trời ưu ái tự nhiên tài nguyên cùng tinh xảo giã luyện kỹ thuật, đi lên phồn vinh hương thịnh con đường. Cuối cùng tại trước thời Edo kỳ, Thạch thấy mỏ bạc bộc lộ tài năng, nhanh chóng nổi dậy biến thành Lăng Nguyệt số 1, quy mô khổng lồ nhất mỏ bạc sơn. Khiến người ta kinh ngạc là, sớm tại thế kỷ 16 lúc, nó sản lượng liền đã cao đến kinh người, lại chiếm cứ làm lúc toàn cầu mỏ bạc tổng sản lượng, dòng dám 1/3 số lượng, đến một lần chưa thực sự để người nghẹn họng nhìn chân chối. Về phần Thạch thấy mỏ bạc sát thực sản lượng hàng năm đến tột cùng có bao nhiêu, hậu thế đối với cái này chúng thuyết phân vân. Trong đó có một loại quan điểm cho rằng, làm này cái mỏ bạc ở vào cường thịnh giai đoạn lúc, hàng năm có thể sản xuất ước chừng 38 tấn bạch ngân. Một loại khác thái độ thì tuyên bố, tại phồn vinh nhất thịnh vượng thời kỳ, Thạch thấy ngân quặng mỏ bạch ngân sản lượng, hàng năm có thể đạt tới hẹn 200 tấn khoảng cách. Bất luận là loại thuyết pháp nào, đều không thể cho chúng ta một chắc chắn đáp án. Không cách nào chuẩn xác địa chỉ rõ, Thạch thấy ngân quặng mỏ thực tế sản lượng hàng năm rốt cục là bao nhiêu. Chẳng qua thông qua đối với tương quan lịch sử tài liệu và số liệu xâm nhập nghiên cứu cùng phân tích, có thể biết được như vậy một sự thật. Thạch thấy ngân quặng mỏ khai thác làm việc chưa bao giờ ngừng, một thẳng lan tràn đến công nguyên năm 1923, cũng là trường rung động tất cả Lăng Nguyệt quan đông động đất xảy ra lúc. Đổi cái góc độ mà nói, từ gia tính 5 năm bị đến từ kịch hạ cả tạ giàu có thương nhân cả mỹ dạ dụ tệ ấy một lần tình cờ phát hiện. Mỏ bạc ý hỏa mỹ dịn dặn liền như là một không biết mệt mỏi cự nhân, hết ngày dài lại đêm thâu địa đào suối bảo tàng dưới đất. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn luôn liên tục không ngừng là Lăng Nguyệt cống hiến chân quý bạch ngân tài nguyên. Thô sơ giản lược tính toán một chút, từ đó trở đi đến nay đã có gần 400 cái năm tháng. Tại đây 5 tháng dài rằng giặc trường hà bên trong, trải qua vô số xuân hạ thu đông thay đổi. Thạch thấy mỏ bạc kia liên tục không ngừng sản xuất, giống như một cái lao nhanh không thôi dòng sông. Thật sâu khảm vào đến Lăng Nguyệt kinh tế mạch lạc bên trong, cũng lưu lại khó mà ma diệt tân ký. Trải qua tỉ mỉ giã luyện cùng tinh tế gia công sau đó bạch ngân, giống từng viên một sáng chói chói mắt minh châu, lòng lánh mê người qua mang. Chúng nó không chỉ đã trở thành nước Nhật trong thông dụng tiền tệ, với lại như dòng máu tại thương nghiệp lĩnh vực chảy xuôi, càng như là cầu nối bình thường, hữu lực địa chạm vào Lăng Nguyệt cùng đến từ phương xa người Bồ Đào Nha, công ty Đông Ấn Cửu U, cùng với đến Minh Thanh hai đời các thương nhân trong lúc đó tấp nập mà chặt chẽ mậu dịch giao lưu. Có thể không chút nào khoa trương rằng, tòa này Thạch thấy mỏ bạc phảng phất là một chi ma pháp thần kỳ tốt. Tới một mức độ nào đó nhẹ nhàng vung lên, liền đốt lên Lăng Nguyệt kinh tế phồn vinh cùng đồng bộ phát triển hưởng hực liên hòa. Chu Cương sở dĩ muốn bất chấp đại giới, bắt lấy Hoài Lương Thân Vương làm nằm chém giết Minh triều sứ giả, cái này năm xưa nợ cũ mãnh liệt tận ý hắn phía sau chân chính ý đồ kỳ thực rõ rành rành, hắn muốn nhờ vào đó khó được kỳ ngộ, vắt hết óc mưu đổ ra một bộ thiên y vô phùng kế sách tới. Để Đường Hoàng cướp đoạt Lăng Nguyệt mỏ bạc ý hoa mỹ dị dạng, kia làm cho người thèm nhỏ dãi phong phú khoáng sản tài nguyên. Chỉ tiếc không như mong muốn, một không cách nào né tránh hiện thực bày tại Chu gia phụ tử trước mắt. Vấn đề ở chỗ ta cũng sớm đã đem Lăng Nguyệt xếp vào cái gọi là không trưng thu chi quốc liệt kê. Còn trịnh trọng địa đem việc này viết vào, thần thánh không thể xâm phạm hoàng minh tổ hơn trong. Từ xưa đến nay, đế vương chi ngôn đều bị coi là khuôn vàng thước ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh. Giả sử thay đổi xoành xoạch, thay đổi thất thường, như vậy ngày sau lại có thể nào nhường thiên hạ thần dân tin phục đâu? Lấy lại tinh thần Chu Tiêu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn chăm chú nhìn trước mắt mặt lộ vẻ khó xử Chu Nguyên Trường, phảng phất muốn xuyên thấu qua kia ánh mắt thâm thúy nhìn thấy đối phương ý nghĩ sâu trong nội tâm. Sau đó Chu Tiêu chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh, lại dẫn một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm. Thánh nhân đã từng nói, lấy ơn báo oán, như vậy lại cái kia dùng cái gì đi báo đáp, những kia cho chúng ta ân đức người đâu? Chỉ có vì chính trực chi tâm hồi báo oán hận, vì nhân đức cử chỉ phản hồi ân đức. Nói đến đây, giọng Chu Tiêu hơi tăng cao hơn một chút, ẩn chứa trong đó một chút tức giận cùng bất mãn. Bây giờ này nho nhỏ Lăng Nguyệt, lại dám can đảm tự tiện sát hại ta hoàng cực sai phái ra đi sứ giả. Như thế hành vi đơn giản chính là đối với ta hoàng cực triều đình công nhiên khiêu khích cùng vũ nhục. Nếu là chúng ta đối với chuyện này bỏ mặc, không thể khai thác thủ đoạn cường ngạnh giúp cho đánh trả, để bọn hắn nỗ lực vốn có đại giới. Như vậy mà khác những cái kia phụ thuộc hoàng cực phiên thuộc chi quốc, đem sẽ có cảm tưởng thế nào? Bọn hắn có lẽ sẽ cho là ta hoàng cực mềm yếu có thể bắt nạt, từ đó sinh lòng ý khinh thường, hoặc là cảm thấy triều ta mất đi lực uy hiếp, không còn đáng giá dựa vào cùng tính sợ. Kể từ đó, chẳng phải là hội dẫn phát nhiều hơn nữa sự cố cùng phiền phức sao? Chu Tiêu vừa nói, một bên không tự giác nắm chặt nắm đấm, dường như muốn thông qua loại phương thức này biểu đạt trong lòng mình mãnh liệt oán giận tình. Đứng ở một bên Chu Nguyên Trường, thì yên lặng nghe Chu Tiêu lời nói này, trên mặt nét mặt có vẻ mười phần nghiêm trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cùng với có thể mang tới ác liệt hậu quả. Cùng lúc đó Chu Cương đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười. Hắn tiếp tục châm ngòi thổi gió nói, theo chúng ta cầm y liễu vệ thành viên vòng ngoài tiết tốn chỗ bẩm báo, kia Hoài Lương Thân Vương Chô Nam Triều cũng không phải là đúng nghĩa Lăng Nguyệt chính thống. Cái đó cái gọi là Thiên Hoàng Đại Gỗ đơn giản chính là cùng Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Hán Hiến Đế không có sai biệt, chẳng qua là cái mặc cho người định đoạt khôi lôi thôi. Như thế nói đến, vị này ngay cả quốc gia mình đều không thể thống nhất Hoài Lương Thân Vương, lại can đảm dám đối với ta Đường Đường Hoàng Cực Vương triều có mang ý nghĩ xấu. Nếu là việc này bị tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ mặt khác những cái kia phiên thuộc quốc cũng sẽ ngao ngoe muốn động, sinh lòng hai ý a. Huống hồ phải biết giờ này khắc này, Lăng Nguyệt đang đứng ở Nam Bắc triều chưa thống nhất cục diện hỗn loạn trong. Nhưng dù cho như thế, kia Hoài Lương Thân Vương vẫn như cũ không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cùng nôn. Từ đó có thể thấy mưu toan nhúng chàm trung nguyên mặt đất ra tầm, cũng sớm đã thật sâu cắm rễ ở Lăng Nguyệt chính quyền cao tầng trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực chờ đợi một thích hợp thời cơ thôi. Nhìn lại quá khứ năm tháng, tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, Lăng Nguyệt vẫn luôn đối xứng bá Á Châu ôm lấy chấp niệm. Cái thứ nhất lớn mật phóng ra một bước này, cũng biến thành hành động của nhân, chính là vị kia kết thúc chiến quốc loạn thế tổ rỗ tổ mì hỏi ổ xì. Hắn dã tâm ý đồ chinh phục bán đảo thần lĩnh, cũng coi đây là ván cầu tiến một bước xâm lược Hoa Hạ, từ đó thực hiện hắn xưng bá Á Châu mộng đẹp. Nhưng mà cuối cùng tổ rỗ tổ mì hỏi ổ xì âm mưu, hay là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng này nhưng cũng không bỏ đi, người Nhật Bản sâu trong nội tâm kia phần khát vọng cùng tham lam. Chương 272, Ninh Ba phủ đối với Hoàng Cực rất trọng yếu, đối với vậy rất trọng yếu. Chương 272, Ninh Ba phủ đối với Hoàng Cực rất trọng yếu, đối với vậy rất trọng yếu. Ở chỗ nào ầm ầm sóng dậy trong dòng sông lịch sử, Tozo Tobi Hayoshi vị này dã tâm nhân vật, từng mưu toan tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm tiêu diệt Hoàng Cực. Đồng thời hắn còn dự định đem đô thành rời đến đất Hoa Hạ, tiến tới quân lâm thiên hạ. Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn là, Tozo Tobi Hayoshi cho mơ ước mục tiêu đúng là Ninh Ba phủ. Cuối cùng là vì sao đâu? Thứ nhất, Ninh Ba là Nhật Bản thông hướng Hoàng Cực nhất là tới gần cảng, hắn chiến lược địa vị hết sức quan trọng. Điều này trên địa lý ưu thế, có thể Ninh Ba đã trở thành kết nối hai quốc mấu chốt đầu mối then chốt, cũng làm cho tổ rỗ tổ mỉ hay ổ xì nhìn thấy thực hiện hắn dã tâm có thể đường tắt. Nhưng mà vẹn vẹn là vị trí địa lý tiếp cận, cũng không thể hoàn toàn giải thích tổ rỗ tổ mỉ hay ổ xì đối với Ninh Ba thèm nhỏ dãi. Trọng yếu hơn là, có thể xảo diệu mượn nhờ có quy luật quý phong lực, như hổ thêm cánh rút ngắn thật nhiều thông tàu thuyền cần thiết thời gian. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể nhanh chóng hơn, càng nhanh gọn địa đến Ninh Ba, triển khai chính mình xâm lược hành động. Ngoài ra đáng nhắc tới là, lúc trước trường quấy phong vân sự kiện bên trong, kích động bách tính gây chuyện nhất là hung hăng ngang ngược vừa vặn chính là Ninh Ba phủ. Trong đó kẻ đầu tiêu Lý Tử Văn, hắn phía sau gia tộc càng là hơn ngay tại chỗ thanh danh hiển hách, có thể xưng nhà giàu có cự giả. Những địa phương này hào cường thế lực rắc rối khó gỡ, cho xã hội mang đến cực dung chuyển lớn cùng bất an. Chu Cương nhớ mang máng tại gia tĩnh thời kỳ, vị kia dũng cảm kháng uy danh tướng, chết giang tuần phủ Chu Hoàn. Tại hắn đứng trước tuyệt cảnh, sắp tự vẫn thời khắc, lưu lại một câu đinh thai nhức góc lời nói: đi ngoại quốc trộm dịch, đi Hoàng Cực trộm khó. Đi giáp biển chi trộm còn dịch, đi áo mũ chi trộm càng khó. Nơi đây cái gọi là áo mũ chi trộm chỉ không thể nghi ngờ chính là những kia ngồi ở vị trí cao, lại lòng mang ý đồ xấu, hiếp đắp đồng hương chỗ hào cường. Bọn hắn giống ẩn nút trong bóng tối gián độc, thời khắc uy hiếp Hoàng Cực quốc gia an bình cùng ổn định. Lúc trước trong đoạn thời gian đó, Chu Cương xảo diệu mượn nhờ tại khu vực chết đông ra sức phổ biến than đinh nhập mẫu, cùng với quan thân nhất thể nạp lương này hai hạng chính sách cơ hội. Vũ trộm hướng biểu ca Lý Văn Trung, truyền đạt ý đồ của mình. Thế là Lý Văn Trung ngầm hiểu, nhanh chóng hành động. Hắn thu nạp chứng cứ phạm tội đem Lý gia Lý Nhiên nhất mạch kia tộc nhân, toàn bộ khu trục lưu đẩy tới xa xôi mà hoàng vu lĩnh năm nơi. Cùng lúc đó Chu Cương còn quả quyết hạ lệnh, đối với Ninh Ba phủ địa bàn quản lý 5 cái huyện và 1 cái châu bên trong, tất cả sĩ thân hào cường triển khai toàn diện chèn ép. Hắn chi như vậy làm việc, nó mục đích rất rõ ràng. Đó chính là muốn triệt để chặt đứt những người này tương lai cùng trong lúc đó cấu kết với nhau khả năng tính. Vì chỉ có dạng này làm, mới có thể chân chính bảo hộ vùng duyên hải bách tính an bình sinh hoạt, tránh bọn hắn gặp quá nhiều nỗi khổ. Chẳng qua như muốn từ căn nguyên chỗ, triệt để tiêu trừ cái này uy hiếp tiềm ẩn. Vẹn vẹn dựa vào hiện nay chỗ chọn lựa biện pháp, không còn nghi ngờ gì nữa còn thiếu rất nhiều. Lúc này một vấn đề mấu chốt nổi lên mặt nước, làm sao xử lý thích đáng giải trừ hải cấm một chuyện. Rốt cuộc chỉ có làm hải cấm được vì sau khi giải trừ, mới có thể để trên biển mậu dịch lần nữa khôi phục phồn bình, tiến tới chặt đứt dựa vào sinh tồn mạch máu kinh tế. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Chu Cương mới biết phí hết tâm tư, vắt hết óc nghị trăm phương ngàn kế đi đối phó Lăng Nguyệt. Hắn biết rõ chỉ có như vậy, mới có thể theo trên bản chất hóa giải mang tới nan đề, cũng cuối cùng thôi động Chu Nguyên Chương quyết định giải trừ hải cấm. Nghĩ đến đây, Chu Cương trên mặt toát ra thật sâu vẻ cảm khái. Hắn chậm rãi mở miệng nói, nhớ năm đó triều đình ban bố cấm hải chi sách lúc, chưa từng nghĩ sâu tính kỹ qua cử động lần này sẽ mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Cái này quyết sách gắng gượng cắt đứt, tự đại đường thịnh thế lên cũng đã hình thành toàn bộ hải lục mậu dịch dây chuyền sản nghiệp. Những kia cùng với nó cùng một nhịp thở đông đảo hành nghề đám người, trong nháy mắt mất đi dựa vào mà sống căn cơ. Tại đây cái sản nghiệp khổng lồ liên bên trong, có vô số cần mẫn khổ nhọc người. Trong đó không chỉ có vì bắt cá mà sống ngư dân, còn có kỹ nghệ tinh xảo thủ công nghệ người. Vừa có kiến tạo thuyền công tượng sư phó, cũng không thiếu xử lý đang lúc thương mậu hoạt động các thương nhân. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn lại bởi vì bất thình lình lệnh cấm mà lâm vào tuyệt cảnh, sinh hoạt trở nên không chỗ dựa vào bàng. Rơi vào đường cùng những người này đành phải sôi nổi dấn thân vào, tại buôn lậu đội hoặc hải tặc trong tổ chức, để cầu mưu được một chút hy vọng sống. Mặc dù triều đình đối với những kia dám can đảm chen chân trên biển buôn lậu sự tình người, thi lấy cực kỳ nghiêm khắc pháp luật chế tài. Mà ở kia kết xù lợi nhuận hấp dẫn trước mặt, tất cả tựa hồ cũng có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Thế là hải ngoại buôn lậu mậu dịch không những chưa có thể được đến ngăn chặn, ngược lại lâm vào một loại làm cho người lo lắng tuần hoàn ác tính trong. Càng là tăng cường hải cấm cường độ, hàng ngoại quốc vật giá cả thì càng thêm tăng vọt. Theo giá cả kéo lên, vi phạm lệnh cấm ra biển thuyền số lượng vậy càng ngày càng tăng. Kể từ đó, thế cuộc càng thêm khó mà khống chế, Hoàng Cực xã hội bất ổn chi thế dần dần hiện mánh khỏe. Nếu là đặt ở trước kia 5 tháng bên trong, có thể Chu Nguyên Chương trong lòng vẫn hội còn có một tia chần chờ cùng lo lắng. Có thể từ nghe nói Chu Cương đề cập, Lăng Nguyệt lại ẩn chứa cực kỳ phong phú bạch ngân tài nguyên sau đó, lão Chu lập trưởng trong nháy mắt đã xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Ngày xưa ngươi hướng cha nhắc tới kia hải ngoại thành phiên sự tình lúc, ta chi sở dĩ một mực chưa thể đáp ứng. Hắn mấu chốt nguyên do liền ở chỗ, kia làm người đau đầu không thôi mối họa. Nhớ năm đó Cố Nguyên Thủy sư, đang lửa cổ thống nhất thiên hạ trong lúc kích chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Chẳng những đoạt lại số lượng khổng lồ chiến thuyền năm tống, càng là hơn bắt được đông đảo thủy sư tướng sĩ. Nhưng mà cho dù là mạnh mẽ như vậy cộng đồng mạng sức mạnh, tại chinh phạt Lăng Nguyệt thời khắc, lại vậy liên tiếp gặp hai trận thê thảm đau đớn thất bại. nguyên nhân chính là có dạng này vết xe đổ bày ở trước mắt, ta mới không thể không đối với kia Hoài Lương thân vương chém giết hoàng cực sứ giả cử chỉ chịu nhục, kiềm nén lửa giận a. Bây giờ lão tam ngươi lời nói này giống như thể hồ quán đỉnh, lệnh ta bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến cha lúc trước suy nghĩ, xác thực tồn tại một chút sơ hở chỗ. Chu Cương tự nhiên trong lòng rõ ràng, Chu Nguyên Chương sở dĩ sẽ đối với Lăng Nguyệt chân thực chiến lược làm ra ngộ phán, suy cho cùng vẫn là thâm thụ thủy sư nguyên triều trải nghiệm ảnh hưởng bố trí. Căn cứ đông đảo lịch sử điện tịch cùng tài liệu tương quan kỹ càng ghi chép biểu hiện, Thiết Kỵ Vĩnh Hàn có thể quét sạch Âu Á đại lục, không hề chỉ là dựa vào hắn lướt nhanh như gió nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ binh. Trên thực tế tại chinh phục tứ phương, thống ngự thiên hạ dài dằng dặc hành trình trong, Vĩnh Hàn đại quân đã theo ban đầu đơn nhất thuần túy kỵ binh bộ đội, từng bước phát triển diễn biến ra có nhiều loại quân chủng qua lại hợp tác phối hợp năng lực rõ rệt đặc chất. Cụ thể mà nói, chính là đem kỵ binh, bộ binh, cộng đồng mạng cùng với công binh các loại khác nhau binh chủng, hữu cơ kết hợp với nhau chỗ tạo thành hỗn hợp hình tập đoàn quân. Những thứ này quân đội dần dần diễn biến thành nguyên triều nam chinh bắc chiến, tung hoành thiên hạ lúc, cực kỳ trọng yếu lại không cách nào thay thế một loại quân sự biên chế cơ cấu hình thức. Theo đối ngoại phóng đại chiến tranh quy mô không ngừng thăng cấp, cùng với chiến trường chiến tuyến kéo dài phát triển, nguyên triều kẻ thống trị còn thành công bắt được hàng loạt kỹ nghệ tinh xảo thợ khéo. Những thứ này đám thợ thủ công không có chỗ nào mà không phải là thành thạo, thời đại kia có thể xưng cử thế vô song, số một đỉnh cấp chế tạo kỹ thuật cùng công nghệ quá trình. Phải biết từ hai tống thành lập bắt đầu, con đường tơ lụa trên biển liền bày biện ra một mảnh phồn vinh hương thịnh chi cảnh. Chương 273, bị thủy sư nguyên triều thực lực lừa dối. Chu Nguyên Chương đánh giá cao Lăng Nguyệt trên biển sức chiến đấu. Chương 273, bị thủy sư nguyên triều thực lực lừa dối. Chu Nguyên Chương đánh giá cao Lăng Nguyệt trên biển sức chiến đấu. Vô số tống triều con dân sôi nổi đi thuyền vượt qua sóng lớn biển cả xuôi nam, viễn phó chân trời góc biển các ngóc ngách, đi mở rộng hải ngoại mậu dịch hoạt động. Nguyên nhân chính là như thế, hai tống thời kỳ thủy sư vốn có tạo thuyền công nghệ thuật trình độ, không hề nghi ngờ hoàn toàn có tư cách đảm nhận lên, dẫn dắt toàn bộ thế giới trào lưu đi về phía nhân vật. Theo Nam Tống từ Mộng Sơn tỉ mỉ biên soạn 3 triệu Bắc Minh hội biên thuật, với ta hướng cộng đồng mạng trong, những kia hình thể khổng lồ lại kiên cố chi chu tiếp, không một năng lực so ra mà vượt mã thuyền. Quan quân bên trong mỗi một đội ngũ đều do 50 người tạo thành. Cho dù là một chiếc to lớn như vậy mã thuyền, lại vẫn không có pháp gánh chịu dòng giá 8 cái như vậy quy mô đội ngũ. Như vậy những thứ này thần bí khó lường mã thuyền, chúng nó rốt cục có thế nào khiến người ta kinh ngạc kích thước đâu? Khi chúng ta lật ra kia vốn tên là Ngọc Hải Nội Quy quân đội thập tứ mã chính hạ cổ tích lúc, liền có thể tìm tới đáp án. Phàm là con ngựa, hắn thân cao nhất định phải vượt qua 4 thước 2 tấc mới có thể trúng tuyển. Mỗi 100 thước như vậy cao lớn uy manh tuấn mã thì bị quy về một ương. Chuyện này ý nghĩa là một chiếc mã thuyền có thể đồng thời dung nạp dòng giá 100 thước uy phong lẫm lẫm chiến mã. Cho dù vì người hậu thế ánh mắt đến xem kỹ Nam Tống thời kỳ những thứ này chiến thuyền, quy mô của nó vậy đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Loại này kích thước to lớn vượt rất xa Tam Quốc cái đó xa xôi niên đại trong tiếng tăm lừng lẫy lâu thuyền. Không chỉ như vậy, mỗi chiếc mã thuyền thượng còn võ trang đầy đủ địa trang bị cung nỏ, máy ném đá, đụng bữa trưa cho viên đạn cùng với độc thủy và đủ loại kiểu dáng tính công kích cùng phòng ngự tính vũ khí trang bị. Ngoài ra mọi người càng là hơn suy nghĩ khác người địa y theo riêng phần mình đặc biệt hiệu suất đặc điểm, giao phó chúng nó như là hải thu loại hình rất có đặc sắc chiến thuyền danh hảo. Thế là những thứ này có một phong cách riêng xa thuyền, thuận lý thành trương đã trở thành thủy quân Nam Tống chiến thuyền, chỗ tuân theo tiêu chuẩn chế thức thuyền hình. Nam Tống thời kỳ những kia khổng lồ mà uy mãnh mã thuyền, cùng với các loại mông đồng cự hạm phía trên, lại còn phân phối trang bị nhìn dựa vào thuốc súng khu động vũ khí nóng. Nhất là kia làm cho người chú mục đột hỏa thương cùng mãnh hỏa du quỹ chúng nó thế nhưng bị coi như đại quy mô sản xuất hàng loạt lại chuẩn hóa chế thức trang bị, rộng khắp địa phân phối trang bị tại cự hình chiến hạm trong. Hai cái này triển hiện ra cường đại uy lực, quả thực có thể ngạo thị quần hùng, độc bộ thiên hạ. Theo thống sử binh trí thuật, đột hỏa thương chính là vì to lớn cây trúc hình trang trí Kadomatsu chế thành ống tròn hình, nội bộ sắp đặt nhìn đạn xào huyệt. Một sáng nhóm lửa phát xạ, hỏa diễm sau khi tắt, đạn xào huyệt liền sẽ phun ra. Nói ngắn gọn, nguyên lý làm việc của nó cùng dân gian sở hữu tư nhân hỏa súng dường như giống như lúc, hoàn toàn xưng được là cổ đại cường hóa phiên bản súng bắn đạn đếm. Cái này lắp đặt tại cự hạm phía trên vũ khí, có tại ngắn ngủi 100 mét khoảng cách trong, đối với địch phương tàu chiến thượng binh sĩ tạo thành hữu hiệu sát thương năng lực. Ngoài ra Nam Tống thuyền thượng đối với mãnh hỏa du quỹ đại quy mô vận dụng, có thể nguyên bản vì vật liệu gỗ làm chủ yếu kiến tạo tài liệu cổ đại thuyền, phát ra tràn ngập tuyệt vọng thê lương tiếng hô hoán. Theo quyển kia cổ lão mà thần bí võ kinh tổng yếu chỗ ghi chép, đây là một loại vật thần kỳ, tên là mãnh hỏa du quỹ. Nó do tinh thiêu tế tuyển thục đồng tỉ mỉ chế tạo thành, tủ dưới hạ thể phương chống đỡ lấy 4 cái kiên cố vô cùng chân. Phía trên sắp hàng 4 tinh xảo của ống, mỗi cái cuốn ống phía trên lại nằm ngang cất đặt một cái cự đại ống tròn, những thứ này bộ kiện đồng đều cùng tủ thân nội bộ qua lại liên thông. Coi là người nhóm đứng ở phía sau dùng sức đánh động gậy gỗ lúc, một cổ lực lượng cường đại liền sẽ thúc đẩy trong tủ chén du liêu phun ra ngoài. Những thứ này du liêu như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt bình thường, trong nháy mắt theo hỏa trong lầu bắn ra. Một sáng bị cỗ này liệt diễm đánh trúng, nhân thể đem sẽ phải gánh chịu cực độ nghiêm trọng đốt bị thương, thậm chí trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Ngay cả sôi trào mãnh liệt nước sông cũng vô pháp đem nó dập tắt. Theo ở trên đối với mãnh hỏa du quỹ tưởng tận miêu tả không khó coi ra, Nam Tống thời kỳ loại vũ khí này, hắn công năng và vận hành nguyên lý cùng hậu thế súng phun lửa có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Thực tế đáng nhắc tới là mãnh hỏa du quỹ sử dụng nhiên liệu chính là chân quý hy hữu dầu mỏ. Phải biết tại cổ đại đại đa số thuyền đều là vì chất gỗ vật liệu tạo dựng mà thành. Kể từ đó mãnh hỏa du quỹ xuất hiện, đơn giản chính là như hổ thêm cánh, có vượt quá tưởng tượng lực sát thương. Tưởng tượng một chút đi, làm hừng hực liệt hỏa mượn nhờ mãnh hỏa du quỹ sức mạnh vô tình lan tràn ra lúc, những kia làm bằng gỗ chiến thuyền lại có thể nào đào thoát bị tiêu hủy vận mệnh. Cụ thể trận điển hình chúng ta không ngại xem một chút, Nam Tống Tiệu Hưng 31 năm trường kinh tâm động phách hải chiến. Làm lúc thủy sư danh tướng Lý Bảo, xuất lĩnh chỉ là 7000 nhân mã, thành công đánh tan Kim Chủ Hoàn Nhan Lượng dưới trướng 7 vạn hùng binh tạo thành hạm đội khổng lồ. Tại đây chẳng trong lúc kích chiến, mãnh hỏa du quy cho thấy làm cho người sợ hãi uy lực kinh khủng. Những kia cao vút trong mây chiến thuyền, lại phối hợp thượng như thế tuyệt vời hỏa khí trang bị, có thể Nam Tống cộng đồng mạng thực lực, đột nhiên để thăng đến một cao độ trước đó chưa từng có. Có thể không nói khoa trương chút nào, bọn hắn đã trở thành thời đại kia toàn cầu phạm vi bên trong, cấp cao nhất, cường đại nhất, bộ đội tác chiến một trong. Tại thiết kỵ vĩnh hàn nhanh như điện chớp hướng nam thẳng tiến thời khắc, bọn hắn giống như một cái lưới lớn, công chúng nhiều am hiểu chế tạo chiến thuyền cùng với tinh thông hỏa khí chế tác chi thuật thợ khéo thu hết dưới trướng. Những người này gia nhập, giống cho nguyên triều cộng đồng mạng rót vào một cổ lực lượng cường đại nguồn suối. Có thể hắn thực lực tổng hợp đạt được trước nay chưa có tăng lên. Tiểu này thuế biến tại về sau trường kinh tâm động phách sườn núi hải chiến bên trong, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trương Hoàng Phạm xuất lĩnh lấy chi này thoát thai hoán cốt cộng đồng mạng, bởi vậy cuối cùng đánh tan Nam Tông chính quyền. Không hề nghi ngờ nếu như muốn đối làm lúc các hướng hải quân sức chiến đấu tiến hành ước định, như vậy người Mông Cổ thành lập Nguyên Triều tuyệt đối đứng hàng đầu. Thậm chí không nói qua trương chút nào, Nguyên Triều thủy sư trên biển hoàn toàn không kém hơn Nam Tống. Chính như vị kia đến từ khiết đan quý tộc thế gia, quan cư trung thư lệnh cao vị gia luật sở tài lời nói: "Ta đại nguyên đế quốc gót sắt đánh đâu thằng đó, bất luận là bầu trời hay là hải dương, đều có thể tùy ý rong ruổi." Những lời này đầy đủ thể hiện ra, Nguyên Triều quân đội kia không có gì sánh kịp phóng khoáng cùng tự tin. Lệnh người không tưởng tượng được là, chính là như vậy một chi có rất giỏi chiến lược vĩnh hàn thủy sư. Trong khi chỉ huy đông bảo, ý đồ chinh phục lãnh thổ Lang Nguyên lúc, lại liên tiếp gặp hai trận thê thảm đau đớn đến cực điểm thất bại. Kết quả này không chỉ nhường người đời nghẹn họng nhìn chân chối, càng là bị kế thừa bộ phận Nguyên Triều thể chế Chu Nguyên Chương, mang đến to lớn xung kích cùng rung động. Đối mặt như thế ngoài dự đoán chiến cuộc, Lao Chu không khỏi lâm vào trầm tư. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, đưa đến thủy sư Nguyên Triều thất bại? Chính mình lại nên như thế nào từ đó hấp thu giáo huấn, tránh dẫm lên vết xe đổ đầu? Có thể bởi vì tự thân cùng thời đại tính hạn chế, cuối cùng Chu Nguyên Chương cùng với túi Khôn nghĩ tới, chỉ có thể là mở ra hải cấm tiểu này chủ ý ngu ngốc. Nhưng mà đã làm người hai đời Chu Cương, rất hiểu rõ bây giờ phương Tây đã tiến nhập thời đại hàng hải. Đó là một tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Marco Polo viết quyển sách kia, không chỉ hướng phương Tây thế giới giới thiệu phồn vinh giàu có phương Đông, hơn nữa còn đối với người châu Âu truy cầu tài nguyên, mở thông hướng phương Đông mới đường hàng hải sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Chương 274, thời đại hàng hải tiền lãi, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chương 274, thời đại hàng hải tiền lãi, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mặc dù sớm tại Vĩnh Lạc năm thứ 3, Hoàng Cực Vương triều liền đã mở ra khí thế bằng bạc, ầm ầm sóng dậy chỉnh hòa hạ Tây Dương hành trình. Lúc đó ở giữa chi sớm, thậm chí siêu việt lúc sau thời đại hàng hải. Ngoài ra Trịnh Hòa xuất lĩnh hạ Tây Dương đội tàu kích thước to lớn, càng là hơn vượt xa hoàng tử Henry, đạt đến mạng, cố lầm bất cùng với mạng eo lạn, cả đám vật dưới trướng đội tàu. Nhưng khiến người ta tiếc hận là, mình cuối cùng vẫn cùng thời đại hàng hải bỏ lỡ cơ hội. Chưa thể dấn thân vào trong đó, trở thành một lịch sử loài người thượng có vượt thời đại ý nghĩa văn minh tiến trình người tham dự. Như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến Hoàng Cực bỏ lỡ như vậy một khó được kỳ ngộ đâu? Hậu thế nhà sử học cho rằng, có thể theo trở xuống mấy phương diện đến nghiên cứu thảo luận. Thứ nhất, Minh Triều tự thân thiếu hụt, tích cực tham gia hàng hải đại thời đại nội tâm động lực. Trái lại những kia như Huyền Không, Không Huyền, Lạc Nhật cùng Cửu Vũ và Châu Âu quốc gia, chúng nó sở dĩ đối với tham dự hàng hải đại thời đại biểu hiện ra cao như thế tăng nhiệt tình. Cuối cùng ở chỗ những quốc gia này, phổ biến tồn tại quốc thổ diện tích chật hẹp, tự nhiên tài nguyên thiếu thốn vấn đề. Một sáng trên lục địa tài nguyên bị khai phát hầu như không còn, đã đến cực hạn sau đó, chúng nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có đưa ánh mắt về phía rộng lớn bát ngát hải dương, để từ đó tìm ra có thể gắn bó tự thân sinh tồn cùng phát triển mới cơ hội. Ảnh Trổ từng nói, người Bồ Đào Nha tại bờ châu Phi, Xích Lang, thậm chí tất cả Viễn Đông tìm kiếm vật là hoàng kim vậy. Hoàng kim này từ đúng như một đạo ma chú, điều khiển người Tây Ban Nha xuyên qua mênh mông bắt ngát chi đại Tây Dương, viện phó Mỹ Châu bị ngạ. Là người da trắng lần đầu đặt chân kia phiến tiệm phát hiện mới chi hải bờ thời khắc, chỗ truy tìm đứng đầu vật chính là hoàng kim. Không thể nghi ngờ, hoàng kim, tơ lụa, cùng với hương liệu và chân quý tài nguyên, giống như sôi trào mãnh liệt chi dòng lũ, biến thành châu Âu chư quốc, dẫn thân vào hàng hải đại thời đại cường đại động lực. Quay lại đến 15 thế kỷ mới bắt đầu. Cho đến 16 thế kỷ mới bắt đầu đoạn này cổ lao năm tháng, chính vào Hoàng Cực Vương triều nhất là phồn vinh hương thịnh thời điểm tiết. Lúc đó rõ ràng hướng cương vực bao la vô biên, dân chúng số lượng phong phú, hán nông nghiệp đã phát triển đến khá cao sâu cảnh giới. Vạn lịch năm thứ hai, vị kia đến từ Không Huyền lữ nhân Martin Ze là đã đến phúc kiến. Hắn ở chỗ này ngừng chân lưu lại, dài đến 2 tháng có thừa. Mặt đối với nhìn thấy trước mắt chi cảnh, Martin Ze là đã không khỏi kinh ngạc một phần, đối với Hoàng Cực chi giàu có phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Sau đó khi hắn nhớ lại đoạn trải qua này lúc, không khỏi toát ra lòng tràn đầy khâm phục cùng sợ hãi thán phục tình. Tại chính mình hồi ức lục bên trong, Martin Ze là đã viết như vậy, nơi đây chi đồ ăn thức uống của dân chúng vật dư giả đa dạng, quần áo khảo cứu tinh xảo, trong nhà bài trí càng là hơn lộng lẫy, tráng lệ. Thực tế đáng nhắc tới là, bọn hắn cần cụ chịu làm, đều là thông minh tháo vát thương nhân chi sĩ hoặc mậu dịch người trong nghề. Tất cả đây hết thảy, lại thêm mảnh đất này thân mình phì nhiêu, khiến cho hoàn toàn xứng đáng biến thành trên đời công nhận giàu có chi quốc. Đã là như vậy toàn cầu số một giàu có quốc gia như thế nào lại có nhà mạo hiểm tự nguyện đặt mình vào nguy hiểm, đặt vào sóng lớn biển cả, đi tìm kiếm không biết đại lục mới đâu. Thứ hai, Hoàng Cực đối với trên biển mới tuyến hàng không cũng không nhu cầu. Tại 15 thế kỷ trước kia, Đông Tây phương ở giữa thương mậu lối đi cũng không trôi chảy, vận chuyển phí tổn cực cao. Đến mức những kia theo xa xôi phương Đông vận chuyển về phương Tây thương phẩm, hắn giá cả lại tiêu thăng đến giá gấp 6 đến gấp 10. Nguyên nhân chính là như thế các nước Âu Châu mới vội vàng khát vọng có thể mở ra một cái mới tinh đường thủy, kết nối lên châu Âu cùng Á Châu. Nhưng mà cổ lão đất Hoa Hạ, từ xưa đến nay chính là một vì làm nông làm chủ quốc gia. Tuyệt đại bộ phận địa vực cũng đắm chìm ở tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể hình thức trong, căn bản không cần ỷ lại theo châu Âu nhập khẩu vật tư để duy trì sinh kế. Huống chi thời kỳ đó châu Âu, thực sự tìm không ra cái gì có thể để người hai mắt tỏa sáng thương phẩm, có thể xa tiêu đến đất Hoa Hạ. Ngoài ra, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố cần muốn cân nhắc. Tức ở ngoài sáng hướng vừa mới thành lập lúc, bởi vì muốn chống cự đối với duyên hải một vùng tấp nập quấy rối cùng xâm phạm, triều đình đã từng ban bố quá nghiêm khắc lệ cấm hải pháp lệnh. Nay lệnh cấm không chỉ nghiêm cấm bằng sắc lệnh, hoàng cực triều các thương nhân tiến về hải ngoại xử lý hoạt động thương nghiệp, đồng thời còn đối ngoại quốc thương nhân bước vào hoàng cực khai triển mậu dịch tiến hành nghiêm ngặt hạn chế. Kể từ đó, nguyên vốn đã khai thác ra tới trên biển đường thủy đều bị phủ kín đến xích sao. Muốn lại đi mở hoàn toàn mới tuyến hàng không, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Thứ ba, Minh triều Viễn Dương kỹ thuật hàng hải so sánh với các nước Âu Châu mà nói, đã ở vào rõ ràng lạc hậu trạng thái. Sớm tại 15 thế kỷ mới bắt đầu, mượn nhờ khoa học trình độ kỹ thuật rõ rệt tăng lên, hiểu biết địa lý lĩnh vực không ngừng phát triển, cùng với tạo thuyền công nghệ thuật năng lực kéo dài cường hóa. Châu Âu quốc gia triển khai Viễn Dương đi thuyền, đã kinh biến đến mức giống như nước chảy thành sông tự nhiên. Nhưng mà cứ việc hoàng cực có được nhìn kéo dài đường ven biển, nhưng Hoa Hạ trên bản chất cũng không phải là một vì hải dương làm chủ đạo quốc gia, mà là điển hình lục địa hình quốc gia. Tại đây phiến rộng lớn thổ địa phía trên, bất luận là Nam Bộ cùng Bắc Bộ trong lúc đó, hay là Đông Bộ cùng Tây Bộ ở giữa giao thông lui tới, trừ ra ỷ lại truyền thống đường bộ vận chuyển cách thức bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào cái kia thế gian nghe tiếng kinh hàng đại vận hạ. Cái này sứ Minh triều kỹ thuật hàng hải, so sánh dưới rõ ràng lạc hậu hơn châu Âu quốc gia. Tại ung dung Hoa Hạ văn minh dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, đường triều từ trước đến giờ được công nhận là cả thế gian đều chú ý thịnh thế chi triều. Nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được là, mặc dù là như thế uy hoàng sán lạn đại đường đế quốc, cao tăng dám chân đông qua ngày bản cử chỉ, lại trải qua 5 lần thê thảm đau đớn thất bại, cho đến hồi 6 vừa rồi đã được như nguyện lấy được thành công. Xuyên thấu qua hiện tượng này không khó phát hiện, đường triều thời kỳ kỹ thuật hàng hải trình độ quả thực khó tả cao siêu. Khách quan mà nói, cổ đại hàng hải năng lực đang phong tạo cực người, trừ Tống triều ra không còn có thể là ai khác. Truy cứu nguyên nhân, mấu chốt ở chỗ Tống triều cũng không ban bố áp dụng kia khắc nghiệt cấm hải lệnh. Từ đó có thể hải ngoại mậu dịch, bày biện ra một mảnh cực độ phồn vinh hưng thịnh chi cảnh. Nguyên nhân chính là như thế Tống triều kỹ thuật hàng hải có thể thực hiện đột nhiên tăng mạnh địa tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, từ Tống triều về sau, kỹ thuật hàng hải càng lại độ lâm vào thung lũng. Tưởng tượng lĩnh lạc trong năm tên nổi như Cổn Trịnh Hòa Hạ Tây Dương thịnh sự, trên thực chất chẳng qua là dọc theo đường ven biển chậm rãi tiến lên thôi. Hắn gian nan hiểm trở trình độ, cũng đạt đến mà, Cố Lâm Bất cùng với Mã Hẻo Lặn và một đám phương Tây nhà hàng hải trải qua Viễn Dương thám hiểm so sánh, quả thực không thể so sánh nổi. Cho nên có thể khẳng định, cho dù Hoàng Cực Vương Triệu tồn tại có trí tại dẫn thân vào hàng hải vĩ đại thời đại nhà thám hiểm nhóm, có thể bị giới hạn lúc này tương đối lạc hậu kỹ thuật hàng hải điều kiện, bọn hắn cuối cùng khó mà được ổn chí viễn, cũng không cách nào ở thế giới hàng hải trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. 4. Minh triều thời kỳ Viễn Dương đi thuyền, sở dĩ khó mà kéo dài phát triển. Hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn phía sau thiếu hụt kiên cố lợi ích chèo chống. Tại cổ đại xã hội, tồn tại một loại đặc biệt triều cống hệ thống. Nay một hệ thống quy định, xung quanh các quốc gia điều động sứ giả tiến về đất Hoa Hạ vào hiến cống phẩm, tỏ vẻ đối với Trung Nguyên Vương triều tôn sùng cùng thần phục. Chương 275, vì Thiên Cực quốc làm cơ sở địa, chuẩn bị hoàng cực đầu chi hạm đội thiết giáp. Chương 275, vì Thiên Cực quốc làm cơ sở địa, chuẩn bị hoàng cực đầu chi hạm đội thiết giáp làm mẫu quốc Trung Nguyên Vương triều, thì giữ vững mỏng đến dày hướng nguyên tắc làm việc. Nói cách khác, đối với những kia tới trước triều cống quốc gia sứ giả nhóm, Trung Nguyên Vương triều hội quả đáp lễ mấy lần, thậm chí mấy chục lần tại hắn chỗ cống hiến vật phong phú ban thưởng. Vì bảo đảm những thứ này sứ nước ngoài thần có thể hài lòng đặt vào đường về. Chính Hoa xuất lĩnh hạm đội khổng lồ đi xa Tây Dương cử chỉ, thực chất cũng chính là kiểu này triều cống hệ thống cụ thể thể hiện một trong. Nhưng mà cần thiết phải chú ý là, tất cả hàng hải hành động cũng không có chút nào thương nghiệp ý đồ trộn lẫn trong đó. Không những như thế, tổ kiến chi này quy mô hùng vĩ đội tàu, thân mình thì hao phí to lớn. Lại thêm trên thuyền vận chuyển, dùng cho ban thưởng nước khác các loại chân quý vật phẩm, càng là hơn một bút khiến người ta kinh ngạc chi tiêu. Theo Đại Minh Vương sĩ tính chỗ nhìn rộng trí dịch cuốn một, bên trong rõ ràng ghi chép nói, bản triều năm đầu thời điểm, quốc khố tràn đầy sung túc. Vị kia bị triệu tôn sùng Tam Bảo Thái giám Chính Hòa, phụ chỉ đi về phía Tây vào ngành, mang theo bạch ngân nhiều đến hơn 7.2 triệu. Trải qua dòng dã 10 năm tuyến nguyện, cuối cùng trở về lúc lại còn lại hơn 101 vạn lượng bạc chưa từng dùng hết. Từ đó có thể thấy trận này thanh thế thật lớn Viễn Dương đi thuyền hoạt động, mặc dù hiện lộ rõ ràng hoàng cực đế quốc cường thịnh quốc lực, nhưng theo kinh tế góc độ đến xem cũng không nghi ngờ là một hạng nặng nề đánh bác. Bởi vì không cách nào lấy được phải trực tiếp lại khả quan kinh tế hiệu quả và lợi ích hồi báo, hoàng cực dần dần bất lực tiếp tục duy trì như vậy đại quy mô trên biển thám hiểm hoạt động, cuối cùng đưa đến hắn Viễn Dương sự nghiệp suy sụp. Theo kể trên mênh mông như biển, sách vở phong phú lịch sử tài liệu bên trong, chúng ta có thể rõ ràng nhìn rõ đến như vậy một sự thật. Chính Hoa xuất lĩnh khổng lồ đội tàu, mênh mông quần quận dưới mặt đất Tây Dương. Cái này hành động vĩ đại lại hao phí cao tới hơn 6.2 triệu trắng bóng bạc. Như thế kết sủ chi tiêu, thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Sau khi chi này khí thế rồi rào đội tàu trải qua trăm cây nghìn đắng, theo xa xôi Tây Dương thắng lợi trở về địa điểm xuất phát. Mọi người kinh ngạc phát hiện, những kia thắng lợi trở về bảo trong thuyền, cũng không chuyên trở đến từ tha hương nơi đất khách quê người tính thực dụng thương phẩm. thay vào đó lại là từng đống giá trị liên thành, sáng chói chói mắt sang quý châu báu. Đối mặt tình cảnh này, vị kia từng phụ tá Minh Hiếu Tông thành công sáng lập ra hoàng trị phục hưng thịnh thế cục diện trọng thần, Lưu Đại Hạ không khỏi đau lòng nhức góc địa phê phán nói: Tam Bảo Thái giám Trịnh Hòa lần này hạ Tây Dương hành trình lãng phí thuế ruộng nhiều đến mấy ngàn vạn khoảng cách, càng có vô số dũng cảm quân dân vì thế bỏ ra tính mạng vì giá, hắn đại giới quả thực không thể đo lường. Cho dù cuối cùng thật sự thu được một chút chân bảo chiến thắng trở về, nhưng đối với quốc gia chúng ta cũng có thể có cái gì tính thực chất chỗ ích lợi đâu. Nói cho cùng này bất quá chỉ là một hạng hao người tốn của ảnh hưởng chính trị thôi. Bình tĩnh mà xem xét Lưu Đại Hạ lần này nô tử, như theo làm lúc lịch sử phát triển chân thực tình hình đến xem kỹ, ngược lại cũng không phải không có căn cứ có thể nói. Rốt cuộc giả sử Viễn Dương đi thuyền, không cách nào thu hoạch đầy đủ kinh tế lợi ích là kiên cố hậu thuẫn. Như vậy Trịnh Hòa hạ Tây Dương cái này to lớn kế hoạch, tối cuối cùng cũng bị ép mắc cạn thậm chí kết thúc, dường như cũng đã thành nước chảy thành sông sự tình. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng là, lúc đó các nước Âu Châu phần lớn nghèo rất mùng tơi. Thậm chí ngay cả cao cao tại thượng vương thất các thành viên vậy thường xuyên lâm vào giật gấu vá vai tình cảnh lúng túng, đến mức không thể không ăn nói khép nép hướng các thương nhân vay mượn sống qua ngày. Nguyên nhân chính là như thế, một sáng bọn hắn ý thức được Viễn Dương đi thuyền chính là một cọc có thể có lợi mua bán. Bất luận là vô cùng tôn quý vương thất quý tộc hay là bình thường phố chợ bách tính, đều cam tâm tình nguyện, đồng tâm hiệp lực địa dấn thân vào trong đó. Cộng đồng truy đuổi kia phiến tràn ngập vô hạn có thể đại dương màu xanh lam, mang đến tài nguyên cùng vinh quang. Tỷ như vị kia đến từ miền không hoàng tử Henry, hắn có thể xưng Viễn Dương đi thuyền lĩnh vực chắc tuyệt người mở đường, cùng với mạnh mẽ người tổ chức. Đông đảo thanh danh hiển hách hạng người, như Đạt Lê Mạ, Cố Lâm Bất còn có Mạ Eo Lạn đám người, đều bởi vì nhận vương thất hết sức giúp đỡ, từ đó có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Đáng nhắc tới là, ngay lúc đó Không Huyền Quốc Vương thậm chí cùng Cố Lâm Bất ký tên kia phần thế gian nghe tiếng thánh đại phỉ hiệp định. Này hiệp định rõ ràng ra, Không Huyền Quốc Vương chính là tất cả tiệm phát hiện mới nơi, hoàn toàn xứng đáng tông chủ và kẻ thống trị. Đồng thời Không Huyền Quốc Vương ủy nhiệm Cố Lâm Bất đảm nhiệm kể trên địa vực tổng đốc, khâm sai đại thần cùng với hải quân quân sư và chức vị quan trọng. Giao phó hắn thu hoạch địa phương thu sạch bảo, 1/10 quyền lợi. Xét thấy tự thân hải ngoại mở rộng đất đai biên giới quy hoạch, tương lai vô cùng có khả năng dẫm vào Trịnh Hòa hạ Tây Dương vết xe đổ. Tức tại huy hoàng nhất sáng chói thời khắc, bất đắc dĩ cảnh ngộ nửa đường mệnh chết yếu vận. Bởi vậy từ cái này hồi cùng phụ thân cùng huynh trưởng xâm nhập trò chuyện qua đi, Chu Cương liền bắt đầu tận hết sức lực cùng Thiên Cực Quốc Trung Sơn Vương xạ tổ đệ đặc kỳ chặt chẽ liên hệ. Hắn lòng tràn đầy chờ đợi có thể thành công thôi động Hoàng Cực đầu tiên hải ngoại căn cứ quân sự theo thời thế mà sinh. Hoàng Cực Vương triều sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị thỏa đáng, quyết định tại Quốc Tử Giám cùng Phúc Châu hai nơi, đặc biệt thiết lập dùng cho tiếp đại đến từ phiên thuộc quốc du học sinh Thiên Cực quán. Cứ như vậy những kia ly biệt quê hương, viễn độ trùng dương đi vào tha hương nơi đất khách quê người cầu học tuổi trẻ đám học sinh, là có thể toàn tâm toàn ý địa đắm chìm ở lịch sử lâu đời, bác đại tinh thâm lại mênh mông như biển hóa hạ văn hóa trong, thỏa thích hấp thụ trong đó, ẩn chứa vô cùng vô tận trí tuệ kết tinh cùng chỗ tinh hoa. Tại những này ưu tú học sinh bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất, hạt giữa bầy gà người, thậm chí còn có cơ hội tham gia kỳ thi khoa cử, từ đó có khả năng tại triều đình điện đường phía trên, nhu cầu đến một phần chức quan. Làm Chu Cương chủ động ném ra ngoài khối này rất có lực hấp dẫn bánh nướng lúc, tại ký lại có vẻ thần thái tự nhiên, ung dung không đội. Chỉ thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh như nước, gợn sóng không kinh địa trả lời nói: Ta Thiên Cực đối với quý quốc sán lạn văn hóa cho tới nay cũng mang thật sâu kính ý cùng ngưỡng mộ tình, nội tâm khát vọng có thể cùng Hoàng Cực khai triển càng rộng khắp hơn, càng thâm nhập giao lưu hoạt động. Nhưng mà chính như câu kia cổ ngữ lời nói, vô công không nhận lộc, giả sử Tấn Vương điện hạ có cái khác cần chúng ta đem sức lực phục vụ chỗ, mời ngài không cần có bất kỳ băn khoăn nào, trực tiếp thẳng thắn địa báo cho biết là đủ. Tất nhiên gặp phải tượng tại kỳ như vậy ý nghĩ rõ ràng, ánh mắt nhạy bén người, Chu Cương tự nhiên cũng không muốn vòng vo nữa. Dù sao đối phương đã thấy rõ chính mình tính toán, kia chẳng bằng thẳng thắn thành khẩn đối đãi tới sảng khoái chút ít. Thế là Chu Cương trực tiếp nói ra: Cô Vương xác thực có một chuyện cần nhờ, thực không dám giấu giếm, tiền trang Hoàng Cực cần vàng bạc là chuẩn bị kim. Theo cô Vương biết, Thiên Cực cùng Lăng Nguyệt trong lúc đó một thẳng có mậu dịch lui tới. Hy vọng người ta hai phương có thể căn cứ đôi bên cùng có lợi nguyên tắc, cộng đồng khai phát Lăng Nguyệt kim, mỏ bạc tài nguyên. Để báo đáp lại Hoàng Cực có thể giúp Thiên Cực biên luyện một đầu không kém hơn Cố Nguyên Thủy Sư gần biển hạm đội. Chu Cương trong lòng đã hiểu, muốn phóng đại Hoàng Cực trên biển sức mạnh, dựa vào mấy chiếc thiết giáp hạm là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải có thể tổ chức lên một chi hạm đội thiết giáp, sứ mình mới có thể trong chiến đấu chiếm cứ vị trí có lợi. Này chỉ ít cần đem thiết giáp hạm số lượng gia tăng đến 3 chiếc mới được. Ngoài ra hạm đội không chỉ có là tập trung lên một số thuyền, càng quan trọng chính là muốn làm những thứ này thuyền thông qua phối hợp hành động, hình thành một có hiệu suất chiến đấu tập đoàn. Chương 276, kháng nguyên toàn bộ nhờ nhà hờ gì, Lăng Nguyệt cũng có Tào Tháo bình thường kiêu hùng. Chương 276, kháng nguyên toàn bộ nhờ nhà hờ gì, Lăng Nguyệt cũng có Tào Tháo bình thường kiêu hùng. Sớm tại xa xôi trước công nguyên năm 480, cái đó gió nổi mây phun thời đại. Một hồi kinh tâm động phách tát lạc mì ẹt hải chiến rung động tất cả phương Tây thế giới. Làm lúc dũng cảm Hy Lạp hải quân, vẹn vẹn nương tựa theo chỉ là 386 tàu chiến hạm. Dứt khoát nên kích khí thế hung hùng, số lượng nhiều đạt 684 tàu chiến hạm cường đại Vân Hải quân đội, cũng tại đây chẳng kinh thế hai tục trong lúc kịch chiến, lấy được thắng lợi huy hoàng. Cái này lịch sử tính thắng lợi, giống như một đạo sấm sét hoa phá trường không, trực tiếp khiến dốc toàn bộ lực lượng, phái ra khổng lồ quân đội đế quốc Vân Hải, tại lần đầu Hy Ba chiến tranh bên trong cảnh ngộ thê thảm đau đớn thất bại. Đây hết thể căn nguyên chỗ, vừa vặn là bởi vì Vân Hải quân đội vẫn luôn chưa thể ngưng tụ thành một chi, hiệu suất cao hiệp đồng, chặt chẽ phối hợp đoàn thể chiến đấu. chính là do ở kiểu này thiếu hụt chí mệnh, bọn hắn cuối cùng mới sẽ bị nhân số ở thế yếu Hy Lạp hải quân thành công nghị tập, thành tựu đoạn này lấy ít thắng nhiều chuyển kỳ giai thoại. Nhưng mà nếu muốn đánh tạo ra một chi thật sự có cường đại sức chiến đấu tinh nhuệ hải quân, vẹn vẹn dựa vào dũng khí cùng quyết tâm không còn nghi ngờ gì nữa còn thiếu rất nhiều. Trong đó cực kỳ trọng yếu một chút chính là, nhất định phải có được một tòa công trình hoàn mỹ, công năng đầy đủ hết chắc tuyệt cảng, là kiên cố hậu thuẫn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm hạm đội đạt được đầy đủ chỉnh đốn cùng thiết kế, từ đó thời khắc gìn giữ trạng thái tốt nhất đầu nhập chiến đấu. Trước đó Chu Cương cùng Từ Đạt và một đám đức cao vọng trọng lao tiền bối tướng lĩnh cùng nhau xâm nhập phân tích nguyên triều hai lần Đông Trinh Lăng Nguyệt chịu thảm bởi thất bại tầng sâu nguyên do. Hắn bén nhạy phát giác được, Vĩnh Hằng quân đội sở dĩ khi thắng khi bại cũng không phải là đơn thuần quy tội kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật báo tàn sát bừa bãi. Trên thực tế dấu ở này hàng loạt thất bại phía sau yếu tố mấu chốt xa so với mặt ngoài hiện tượng phức tạp hơn. Đến nguyên 11 năm cùng đến nguyên 18 năm hai cái này năm nhất định được ghi vào sử sách. Vì thì vào lúc đó đã từng không ai bị nổi Cố Nguyên lại hai lần vượt qua biển rộng mênh mông, hướng Lăng Nguyệt phát khởi quy mô thật lớn viễn chinh hành động. Nhưng khiến người ta tiếc hận là này hai cuộc chiến tranh cuối cùng cũng lấy thất bại kết thúc. Nhớ năm đó Cố Nguyên hùng cứ Á Châu, uy trấn tứ phương. Hắn dưới trướng chi kia dũng mãnh không sợ thiết kỵ Vĩnh Hàn, càng là hơn cử thế vô song, đánh đâu thắng đó. Chỉ có như vậy một chi chiến vô bất thắng quân đội, vì sao hết lần này tới lần khác tại nho nhỏ Lăng Nguyệt trước mặt nhiều lần bấp phải chắc trở, chịu thảm bởi thua trận đâu? Chu Cương lời nói như là trọng truy bình thường, gõ nhìn những người có mặt tiếng lòng. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Dĩnh Xuyên hầu phó Hữu Đức liền làm trước một bước đứng ra, cao giọng nói ra: "Tấn Vương điện hạ, việc này còn cần theo đến nguyên 3 năm nói lên. Một năm kia hốt tất liệt điều động sứ giả Hắc Đích, Tấn Hoàng mang theo quốc thư viện phó Lăng Nguyệt. Bọn hắn chuyến này gánh vác đồng thời sứ mệnh, một là hy vọng có thể cùng Lăng Nguyệt thành lập được hòa thuận thân mật quan hệ ngoại giao, thứ hai là truyền đạt ra Cố Nguyên muốn lệnh Lăng Nguyệt túi đầu xương thần mãnh liệt nguyện vọng. Chỉ tiếp từ tùy triều bắt đầu, Lăng Nguyệt liền đã thoát ly Ta Hoa Hạ phiên thuộc hệ thống, thành vì một cái độc lập tự chủ quốc gia. Đối với Cố Nguyên tiểu này hùng hổ dọa người tư thế, Lăng Nguyệt trên dưới đương nhiên sẽ không tùy tiện mua chuộc, càng không khả năng cam tâm tình nguyện hướng bọn hắn xương thần tiến cống. Bởi vậy hốt tất liệt đại đế lần này cử động, thực sự khó mà đạt được Lăng Nguyệt cao tầng tán đồng." Phó Hữu Đức câu chuyện rõ ràng, có tình có lý, dẫn tới mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Đối với Lăng Nguyệt lịch sử rất có nghiên cứu tài kỳ, chậm rãi cầm trong tay chén trà tinh xảo nhẹ nhàng cất đặt tại trên bàn. Đúng lúc này hắn vì một loại trầm ổn mà kiên định giọng nói ra, kỳ thực sớm tại Nam Tống thời kỳ thuần hy 12 năm, Lăng Nguyệt Thiên Hoàng vốn có quyền lực, cũng đã như là không có tác dụng. Chân chính thực quyền đã sớm đã rơi vào Mạc phủ cả mạ cụ dạ đám người kia trong khống chế. Đợi cho cảnh định 2 năm lúc, ngoại thích Hở Di tổ kỳ mùn leo lên lịch sử võ đài, một mực cầm Mạc phủ cả mạ cụ dạ quyền trượng. Cái này tạo thành một loại có chút kỳ lạ cục diện này, cái gọi là thiên hoàng quyền lực tại tướng quân nhà, tướng quân quyền lực nhưng lại tại trong tay nhà Hở Di đầu. Nhớ năm đó làm đến từ Cố Nguyên quốc thư, đưa đến Lăng Nguyệt. Thiên hoàng ngược lại là biểu hiện ra một bộ muốn luyện chuyển từ chối hốt tất liệt các loại yêu cầu thái độ. Nhưng mà cùng với nó hoàn toàn tương phản là, Hở Di tổ kỳ mùn lại đối với cái này nhìn như không thấy, lựa chọn không nhìn thẳng rơi những thứ này đề xuất. Cứ như vậy trong vòng mấy năm sau đó thời gian trong, Cố Nguyên một lần lại một lần hướng Lăng Nguyệt điều động sứ giả. Nhưng cuối cùng đều chỉ năng lực tay trắng trở về, không hề thu hoạch có thể nói. Chu Cương hiểu rõ là thế hệ kế tục Mạc phủ cả mạ cụ dạ chấp quyền này một chức vị trọng yếu bắt cái thị thành viên gia tộc, Hở Di tổ kỳ mùn từ chấp trưởng chính quyền về sau, có thể nói là kiên quyết quả quyết đến cực điểm. Hắn nhiều lần không chút lưu tình từ chối hốt tất liệt nói lên, như là thành lập quan hệ ngoại giao, cùng với giao nạp cống phẩm loại hình yêu cầu. Đồng thời Hở Di tổ kỳ mùn ra lệnh, nhường Lăng Nguyệt các nơi dốc toàn lực làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt công tác, tăng cường lực lượng phòng ngự. Không chỉ như vậy ở bên trong chính sự vụ phương diện, Hở Di tổ kỳ mùn đồng dạng thể hiện ra phi phạm tài năng cùng quyết đoán. Hắn thông qua hàng loạt hiệu quả biện pháp, không ngừng củng cố cùng cường hóa quyền lực trong tay mình. Cùng lúc đó vị này Lăng Nguyệt kẻ thống trị, còn đối với Thiền Tông có cực kỳ thâm hậu tín ngưỡng tình. Hở Di tổ kỳ mùn từng sư Tòng Lan Khê đạo lòng, nội tam phổ ninh cùng với đại hưu chính niệm, như vậy thanh danh hiển hách Thiền Tông đại sư, thâm thụ hắn giáo nghĩa ảnh hưởng. Thời gian bay lại đến nguyên 11 năm cái đó phong vân khoái động nhân đại, nguyên quân như mãnh liệt như thủy triều xâm nhập vịnh Hạ Cả Tạ. Khí thế bằng bạc, sắc bén không thể đỡ. Đối mặt này khí thế hung hung cương định, Hở Di tổ kỳ mùn không sợ hãi chút nào. Nàng dứt khoát kiên quyết động viên lên đông đảo dũng cảm võ sĩ, tạ kỳ ủ sủ kia bốn lượn quanh co đường ven biển bên trên, xây lên một đạo cứng không thể phá tường đá. Những thứ này hoa nhân cùng chung chí hướng, quyết tâm vì như sắt thép ý chí cùng ương ngạnh tinh thần bất khuất chống cự ngoại địch xâm lấn. Trận này kinh tâm động phách chiến dịch cũng bị Lăng Nguyệt hậu nhân ghi khắc sử sách, xưng là văn vĩnh chi dịch. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đi vào đến nguyên 18 năm. Nguyên quân lần nữa thổi lên chinh phạt Lăng Nguyệt kèn lệnh, chiến hỏa lại cháy lên. Nhưng mà Hở Di tổ kỳ mùn vẫn như cũ thủ vững trận địa không thối lui chút nào, dẫn theo con dân của hắn cùng nguyên quân triển khai quyết tử đấu tranh. Cuối cùng nguyên quân gặp phải thê thảm đau đớn thất bại, lần này bi tráng chiến đấu vậy được ghi vào dòng sông lịch sử, đã trở thành vĩnh hằng ký ức, Hoàng An chi dịch. Đến nguyên 19 năm, thì chứng kiến một đoạn truyền kỳ khác chuyện xưa khúc dạo đầu. Hở Di tổ kỳ mùn ra lệnh, muốn khởi công xây dựng một tòa to lớn hùng vĩ viên giác chùa, đồng thời đem hắn chỉ định là quan đông địa khu cầu nguyện chỗ. Từ nay về sau, một cố mưu cầu danh lợi tham tiền mộ đạo tục lệ, tại Lăng Nguyệt võ sĩ quần thể bên trong lặng yên hứng khởi. Không chỉ như vậy, Hở Di tổ kỳ mùn còn hào phóng, đem ở vào tỉnh Hồ Di màu mờ trang viên, tổ bị tại S ở, vô tư địa quyền tặng cho tòa này thần thánh trang nghiêm chùa chiến. Đến nguyên 21 năm, Hở Di tổ kỳ mùn làm ra một cái lệnh người không tưởng tượng được quyết định. Xuất ra, quy y Phật môn. Hắn bắt trước tên là đạo cảo, giống như muốn thông qua tu hành tìm kiếm nội tâm yên tĩnh và giải thoát. Nhưng mà vận mệnh trêu người, ngay tại Hờ Di Tổ Kỳ Mùn xuất ra cùng ngày, vị này đã từng uy chấn một phương tiêu hùng lĩnh biệt coi lời, kết thúc hắn ầm ầm sóng dậy một đời. Chu Cương trong đầu cẩn thận dư vị xong, vị này mạc phủ cả mạ cụ dạ đời thứ 8 chấp quyền trầm động chập trùng nhân sinh trải nghiệm. Hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, đồng thời vậy âm thầm may mắn Hờ Di Tổ Kỳ Mùn đã qua đời. Chương 277, Nguyên Quân Trinh phạt Lăng Nguyệt thất bại, không thể đem vấn đề chỉ trách tại báo phía trên. Chương 277, Nguyên Quân Trinh phạt Lăng Nguyệt thất bại, không thể đem vấn đề chỉ trách tại báo phía trên. Lúc này một cái nghi vấn phun lên Chu Cương trong lòng. Cô Vương đối với một sự kiện cảm thấy tò mò, không biết nhà Hờ Di tộc đến tuột cùng lệ thuộc vào họ Tại gia nhất mạch, hay là nguồn gốc từ họ Mị Nà Mộ tổ nhất tộc. Vấn đề này như là sương mù bình thường, quanh quẩn tại trái tim của hắn gấp đón đỡ cởi ra. Tại kỳ hoàn toàn không ngờ tới, Chu Cương vậy mà sẽ đưa ra một vấn đề như vậy, không khỏi qua loa ngây ngẩn cả người một hồi. Nhưng mà hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lập tức Tại Kỳ chậm rãi mở miệng giải thích, dựa theo gia tộc bọn ta ra phả ghi chép thông tin đến xem, nhà Hờ Di kỳ thực thuộc về họ Tại Dạ gia tộc một dòng bên thôi. Nếu như đơn thuần theo gia tộc nguồn cơn phương diện đi phân tích, như vậy nhà Hờ Di lẽ ra kiên định đứng ở bình gia phía bên kia mới đúng, tuyệt đối không nên đi ủng hộ cái đó Mị Nạ Mộ Tổ no dọ gì tổ mộ. Nhưng mà sự thực lại vừa vặn tương phản, rõ ràng tự thân chính là họ Tại Dạ chi nhánh nhà Hờ Di, thế mà ở chỗ nào chẳng kinh tâm động phách, ảnh hưởng sâu xa nguyên bình hợp chiến bên trong, không chút do dự lựa chọn dốc hết tất cả lực lượng đi trợ giúp Mị Nạ Mộ Tổ no dọ gì tổ mộ một phương. Lúc này một thằng yên lặng ngồi ở Chu Cương bên cạnh Lăng Ngọc, trên mặt toát ra rõ ràng khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Hắn không che giấu chút nào địa châm chọc nói, "Hừ, như thế nhìn tới, gia hỏa này đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi phản đồ mà. Thật không hiểu rõ bọn hắn nghĩ như thế nào, để đó chính mình bản gia không để ý, ngược lại chạy tới giúp ngoại nhân. Cũng không biết điều này thất tín bội nghĩa người, phải chăng còn lưu có hậu đại tồn thế. Giả sử ngày sau có cơ hội trinh phạt Lăng Nguyệt lúc, chỉ mong ta có thể tự mình lĩnh giáo một phen, này cái gọi là nhà Hờ Di đến tuột cùng có cỡ nào năng lực cùng thực lực." Nói lời nói này lúc, Lam Ngọc trong mắt lóe ra vẻ mong đợi cùng khiêu chiến tâm ý, giống như hắn đã không kịp chờ đợi, muốn cùng trong truyền thuyết nhà Hờ Di phân cao thấp. Phát giác được hiện trường không khí hơi có vẻ nặng nề đè nén Tại Kỳ, đội vàng tiếp tục trình bày lên. Phải biết tại Thiên Hoàng còn nắm giữ thực tế quyền lực thời kỳ đó, vì có thể bức bỏ nặng nề tài chính bao phủ, hắn liền khai thác ban cho dòng họ thủ đoạn, đem đông đảo hoàng tộc tử tôn biếm trích biến thành ngoại thần. Tại Kỳ ngừng lại một chút, tựa hồ tại sửa sang lại suy nghĩ, sau đó nói tiếp, dạng này chính sách ban họ trừ tịch kéo dài thi hành hơn mấy trăm năm lâu. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có chừng gần 100 vị Thiên Hoàng dòng dõi lọt vào ban cho họ cũng bị giáng chức cấp. Trong đó không ít bị giáng chức chuất hoàng tộc hậu duệ, cũng lấy được ban thường nguyên, bình đẳng dòng họ. Đây cũng chính là họ Mị Nạ Mộ Tổ và Bình Thị hai cái này thị tộc tồn tại. Nói đến đây Tại Kỳ khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Nhưng mà bởi vì loại này ban cho họ hành vi, trên thực chất chính là nhiều vị Thiên Hoàng đem bộ phận hoàng tộc thành viên đuổi ra ra phả cử chỉ, cho nên khiến họ tái giả mỗi cái điểm ra ra chủ quan hệ trong đó, biến đến mức dị thường mở nhạt xa cách. Nguyên nhân chính là như thế họ tái giả vẫn luôn chưa thể chỉnh hợp thành một thống nhất đại gia tộc. Hắn qua loa lên giọng cường điệu nói, trên thực tế thật sự tạo dựng lên bình gia chính quyền, nhưng thật ra là cản mù hơi xì một chi, ai sẽ hơi xì. Bọn hắn cùng thân ở vùng cản họ tại dạ chi nhánh nhà Hờ Di, giữa lẫn nhau đã mấy trăm năm chưa từng có bất luận cái gì lui tới liên lạc. Nhà Hờ Di sở dĩ đối với bình gia chính quyền trung thành tuyệt đối, cũng không phải là bắt nguồn từ cái gọi là gia tộc huyết mạch thân tình. Chỉ là nhìn chúng sẽ hơi xì vốn có cường đại quyền thế, cùng với phong phú lợi ích thôi. Tại Kỳ không khỏi mặt mũi tràn đầy thương tiếc địa than thở nói, từ thành công tạo dựng lên bình gia chính quyền đến nay, ai sẽ hơi xì giống như một ngôi sao rực rỡ nhanh chóng rơi xuống, mục nát không chịu nổi. Bọn hắn đã từng thân đạt võ sĩ tập đoàn kiệt xuất điển hình, có thể theo thời gian trôi qua, lại từng bước lộ sắc thành một ăn mòn võ sĩ tập đoàn lợi ích mục nát chính trị đoàn thể. Nhất là những kia chỗ khu vực hẻo lánh, rời xa bình gia chính quyền hoạch tâm thống trị khu vực phản đông các võ sĩ. Thừa nhận đến từ bình gia chính quyền trầm trọng nhất chen ép cùng bóc lột, nội tâm rời bỏ tâm ý vậy càng thêm mãnh liệt. Là phản đông võ sĩ bên trong đại biểu Lý gia tộc, họ tại dạ nhà Hờ Di, đối với sẽ Hờ Sĩ nắm trong tay bình gia chính quyền sớm đã lòng mang oán hận sâu vô cùng. Chẳng qua một thằng đau khổ kiềm chế, chưa từng tùy tiện biểu lộ thôi. Đợi cho nguyên bình hợp chiến mở màn thời khắc, nhạy bén phát giác được thời cơ đã thành thục, nhà Hờ Di hắn không chút do dự dốc hết tất cả lực lượng đi trợ giúp con rể của mình Mị Nạ Mộ Tổ no dọ dị tô mô, dốc toàn lực địa hiệp trợ đối phương phá vỡ kia lung lay sắp đổ bình gia chính quyền. Cùng lúc đó Chu Cương thông qua xâm nhập nghiên cứu chính sách ban họ trừ tịch bén nhạy nhìn rõ đến tiềm ẩn tại kế hoạch hải ngoại tiểu phiên bên trong cự đại nguy cơ cùng thai hoàng ẩm. Nhưng mà Chu Nguyên Chương kiên quyết không muốn điều chỉnh đối đại phiên vương cố định phương châm sách lược, muốn thích đáng thu xếp càng lúc càng nhiều, lại quy mô càng phát ra khổng lồ hoàng tộc tử tôn hậu đại, đem bọn hắn phân đất phong hầu đến hải ngoại các quốc gia, không thể nghi ngờ biến thành làm hạ nhất là vững vàng tin cậy biện pháp giải quyết. Vì phòng ngừa hôm nay Tại Kỳ chỗ chuyện nói truyền vào lao cha trong hai, tiến tới đối với kia cực kỳ trọng yếu kế hoạch hải ngoại tự phiên sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Chu Cương đầu tiên là nhẹ giọng ho khan hai lần, hắn âm thanh mặc dù không lớn, lại đủ để dẫn tới mọi người chú ý đợi hấp dẫn đến ở đây ánh mắt mọi người về sau. Chu Cương vừa rồi tiếp tục nói, hôm nay chúng ta muốn nghiên cứu thảo luận chi đề tài thảo luận chính là ngày xưa huy hoàng nhất thời Cố Nguyên, cớ sao sẽ ở xa xôi Lăng Nguyệt nơi liên tục vấp phải chắc trở chịu thảm bởi thua trận. Ở đây cô Vương Nguyện dẫn đầu ném ra ngoài một khối cục gạch dẫn dắt chư vị cùng nhau xâm nhập phân tích nguyên do trong đó. Này hai trận hành động quân sự đều vì bị thua kết thúc, dẫn đến như vậy kết cục nguồn gốc, nhưng từ rất nhiều phương diện triển khai tìm tòi nghiên cứu. Tổng thể mà nói, đại khái có thể quy nạp là trở xuống ba cái mấu chốt yếu tố. Thứ nhất, thuyền hiệu suất thấp kém. Thứ hai, xuất binh thời cơ không thỏa đáng. Thứ ba, nguyên quân bất thiện thủy chiến. Quả thật trước kia Cố Nguyên trên đất bằng có được nhìn vô kiên bất tồi hùng binh đội mạnh, nhưng một sáng chen chân biển cả mênh mông thì bộc lộ ra sự nghiêm trọng thiếu thốn tương quan kỹ nghệ cùng tinh xảo trang bị nhược điểm. Lại nhìn nguyên quân chỗ giá thừa chi chu tiếp, phần lớn là thuyền đáy bằng hình. Loại này thuyền vào trong hà trong còn có thể miễn cưỡng hành sự, một sáng trực diện sóng lớn, biến ảo khó lường biển rộng mênh mông. Liên La khắc hiện lộ ra hắn giật gấu và vai chi thế, hoàn toàn không cách nào chống lại. Ngoài ra những kia do Cố Nguyên thủy sư điều khiển khống chế thuyền, tại cấu tạo thiết kế thượng cũng tồn tại rõ ràng thiếu hụt. Không chỉ khiếm khuyết vững chắc tính, càng khó có thể hơn chống cự gió lớn sóng lớn chi xâm nhập. Chu Cương ánh mắt ngưng trọng nhìn, trong tay mình con kia đã giống tuyết chén trà, giống như nó gánh chịu gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Hắn chậm rãi tay giơ lên, đem kia chén trà cẩn thận từng ly từng tí đảo ngược lại, cũng ổn ổn đương đương móc ngược tại hơi có vẻ cổ xưa trên bàn gỗ. Giả sử cảnh ngộ cực đoan ác liệt tình hình biển, tiểu này thuyền đáy bằng liền sẽ dễ như trở bàn tay địa dẫn phát lật thuyền thảm kịch. Giọng Chu Cương trầm thấp mà nghiêm túc, mang theo một loại thật sâu sầu lo. Đúng lúc này hắn tiếp tục nói, cực kỳ trọng yếu một chút ở chỗ, vĩnh hàn thuyền có khả năng tiếp nhận tải trọng lượng, quả thực rất có hạn. Kể từ đó, chúng nó liền khó có thể trang bị đủ lượng vật tư cấp dưỡng, cùng với thiết yếu vũ khí trang bị các loại vật phẩm. Tại dài rằng giặc lại tràn ngập gian nguy trên biển hành trình trong, này không thể nghi ngờ sẽ trở thành một đủ lấy chí mệnh to lớn uy hiếp. Chương 278, Hoàng Cực không thể chết quần đảo thiên cực, dường như phương Tây không thể chết dở dụ xạ lẹm. Chương 278, Hoàng Cực không thể chết quần đảo thiên cực, dường như phương Tây không thể chết dở dụ xạ lẹm. Hơi dừng lại nửa nén hương sau đó, Chu Cương mở miệng lần nữa nói ra, còn nữa nói trước đây nguyên quân xuất binh thời cơ lựa chọn sai lầm, cũng là khiến chinh phạt Lăng Nguyệt thất bại mấu chốt yếu tố một trong. Nhớ năm đó Cố Nguyên từng hai đội chỉ huy đông vào, lại đều không ngoại lệ đồng đều lựa ngày mùa hè thời tiết phát binh xuất chinh. Thật tình không biết vừa vặn ngay lúc này, chính vào báo tàn sát bừa bãi thời khắc, mặt biển tình hình dị thường hiểm ác không chịu nổi. Nói đến chỗ này, Chu Cương không khỏi khẽ lắc đầu, trên mặt toát ra vẻ tức hận. Cuối cùng không thể không để chính là, người Mông Cổ từ trước đến giờ cũng không tinh thông thủy chiến sự tình. Hắn tác chiến kế sách hơi và phương pháp, đều là vì lục địa giao phong làm hạch tâm tỉ mỉ chủ tính mà thành. Nhưng mà các vị cần nên biết được, hải chiến cùng lục chiến trong lúc đó tồn tại cách biệt một trời. Cần thiết vận dụng đến chiến thuật kỹ xảo, cùng với phân phối quân bị dụng cụ hoàn toàn một trời một vực. Nguyên quân đặt mình vào biển rộng mênh mông phía trên, bởi vì khiếm khuyết hiệu quả chỉ huy điều hành cùng với hiệp đồng phối hợp. Bởi vậy bọn hắn căn bản thì không cách nào đầy đủ thi triển nguyên bản tại lục địa ác chiến lúc chỗ có được cường đại sức chiến đấu. Muốn chân chính nhìn thấu một người nội tâm ý nghĩ cũng không phải là chuyện dễ, hắn khó khăn chấu ngay tại ở, có ít người đặc biệt am hiểu che giấu chính mình ý đồ chân thật cùng tình cảm biểu hiện ra đủ loại dấu hiệu. Bọn hắn hội xảo diệu sử dụng hư giả biểu tượng mê hoặc ánh mắt của người khác, tiến tới nhường người bên ngoài sinh ra sai lầm nhận biết cùng phán đoán. Ngụy Quốc Công Từ Đạt rõ ràng đã nhận ra trong đó mánh khóe, giờ phút này hắn đang dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi xem kỹ tại kỳ. Chỉ nghe được Từ Đạt chậm rãi nói ra, lão phu từng nghe nói Tấn Vương điện hạ đề cập qua, ngươi chính là Thiên Cực Quốc Trung Sơn Vương xạ tổ thân huynh đệ. Nhưng mà vừa rồi lắng nghe các hạ lời nói, lại cảm giác ngươi đối với Lăng Nguyệt dường như có càng thêm xâm nhập biết nhau. Hẳn là này bên trong có cái gì, không cho người ngoài biết liên quan hay sao? Từ Đạt vừa mới dứt lời, Chu Cương đã hạ lệnh nhường Ẩn Long vệ chỉ huy sứ Trường Long, đem bút, mực, giấy, nghiên lấy đi qua. Quần đảo Thiên Cực giống một khỏa sáng chói minh châu, khảm nạm tại bên trong hải dương mênh mông. Phía đông liên tiếp Lăng Nguyệt, phía tây thì gần như rộng lớn bát ngát Nam Hải, cùng với sóng lớn Mân Hải. Giống như một đạo cứng không thể phá cửa ải, một mực thủ giữ Lăng Nguyệt thông hướng ầm ầm sóng dậy Tây Thái Bình Dương, thậm chí thần bí khó lường xích Lang Dương chi cổ họng chỗ suy yếu. Một sáng Thiên Cực Quốc cùng Hoàng Cực mở ra toàn diện chiều sâu hợp tác, này không thể nghi ngờ đem như cùng một trôi vô cùng sắc bén bảo kiếm đâm thẳng Lăng Nguyệt yếu hại, đối nó hải quyền cấu thành trước nay chưa có cự đại uy hiếp. Đối với cái này tứ phía toàn biển quốc gia mà nói, hải quyền bị hao tổn quả thực liền giống bị người ở trái tim hung hăng thọc một đao, đau khổ không chịu nổi lại hậu quả nghiêm trọng đến cực điểm. Ngoài ra, Thiên Cực Quốc tại Lăng Nguyệt quân sự bố cục bên trong cũng chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Nếu là này quốc bất hạnh rơi vào Lăng Nguyệt chi thủ, như vậy nó chắc chắn biến thành Lăng Nguyệt đại quy mô bố trí lực lượng quân sự, cùng thành lập đông đảo căn cứ quân sự tuyến đầu chiến trường. Cùng lúc đó Thiên Cực Quốc còn lại bởi vậy lắc mình biến hóa, biến thành Lăng Nguyệt chống cự đến từ Nam Hải, Mân Hải phương hướng đạo thứ nhất kiên cố chiến lược phòng tuyến. Càng đáng giá chú ý là, quần đảo Thiên Cực tình cờ ở vào Lăng Nguyệt cùng Hoàng Cực ở giữa trên nửa đường đẳng cấp đưa. Nó cuối cùng thuộc về vấn đề, không chỉ liên lụy tới Lăng Nguyệt cùng Hoàng Cực hai quốc tại Tây Thái Bình Dương lĩnh vực địa duyên chính trị chiến lược tranh đấu, càng có rút dây động rừng ý nghĩa trọng đại. Giả sử Thiên Cực Quốc toàn tâm toàn ý có khuynh hướng ta Hoàng Cực, như vậy Lăng Nguyệt tại khu vực này trong lực ảnh hưởng, chắc chắn sẽ lọt vào cực đại trình độ suy yếu cùng đè ép. Không hề nghi ngờ quần đảo Thiên Cực đối với Lăng Nguyệt mà nói, nó trọng yếu tính giống như một đạo cứng không thể phá phòng tuyến, có thể xưng Lăng Nguyệt an toàn phòng ngự hệ thống bên trong đạo thứ hai biên giới. Cái này vị trí địa lý ý nghĩa chiến lược không cần nói cũng biết, nếu như quần đảo Thiên Cực cùng Lăng Nguyệt mỗi người đi một ngả, như vậy đưa tới hậu quả, đem như là một hồi không cách nào ngăn chặn phong bạo. Cho cái đó nơi chật hẹp nhỏ bé đảo quốc, đem lại khó mà đánh giá, vượt quá tưởng tượng to lớn xung kích cùng tổn thất thảm trọng. Nguyên nhân chính là như thế, Lăng Nguyệt tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, càng không khả năng thờ ơ địa mặc cho tình thế phát triển. Bọn hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, không từ thủ đoạn địa khai thác các loại biện pháp, đến ngăn cản Thiên Cực Quốc cùng ta Hoàng Cực ở giữa bất luận cái gì hình thức hợp tác. Nhưng mà cứ việc Chu Cương đã tại trên trang giấy, tỉ mỉ vẽ ra một bức đơn giản rõ ràng cái bây thế bản đồ. nhưng xét thấy Hoàng Cực lúc trước đối với phiến khu vực này chưa có thể cấp cho đầy đủ coi trọng cùng chú ý đến mức chư vị ngồi ở đây tướng lĩnh cùng các quý vẫn đang đối với cái này biết rất ít, thậm chí có thể nói là một mảnh mờ mịt. Cuối cùng tính cách hào sảng, thẳng thắn nhanh mồm nhanh miệng người, La Ngọc nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, Nam Hải cùng Mân Hải đến tột cùng ở vào nơi nào? Chúng nó đối với Hoàng Cực lại có thế nào tác dụng cực kỳ trọng yếu? Ngoài ra cái gọi là Đại Thiên Cực Quốc cùng Tiểu Thiên Cực Quốc, đến tột cùng người nào cùng Lăng Nguyệt càng thêm tiếp gần một chút? Lam Ngọc vấn đề trực tiếp mà bén nhọn, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là nhiều trong lòng người cộng đồng hoài nghi. Chu Cương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương, để cho mình rối loạn suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn có hơi nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú phương xa, phản phất muốn xuyên thấu qua kia vô tận hư không, đoán trước tương lai cái bầy thế đi về phía. Làm sơ sau khi tự hỏi, Chu Cương thân tay cầm lên trên bàn bút. Đúng lúc này hắn ở đây một cái khác trương trắng toát như tuyết trên trang giấy, bắt đầu lại lần nữa miêu tả lên phức tạp cái bầy thế bản đồ. Làm là Đại Minh xung quanh rộng lớn nhất bắt ngát biên giới hải dương, Nam Hải giống một khỏa sáng chói chói mắt minh châu, khảm nạm tại đây phiến bao la mặt đất phía trên. Hắn không chỉ có được trời ưu ái địa lý ưu thế, càng ẩn chứa không thể lường được vận tải đường thủy giá trị cùng với cực kỳ trọng yếu quân sự ý nghĩa. Chu Cương tự mình lẩm bẩm, bút trong tay sở càng thêm kiên định hữu lực. Cho nên trong mắt của ta, Nam Hải tại ta Hoàng Cực quốc phòng an toàn mà nói, quả thật quan trọng nhất. Đầu tiên Nam Hải vị trí nơi, hắn vị trí có thể xưng hiểm yếu đến cực điểm, chính là ta Hoàng Cực nam bộ biên thủy một đạo cứng không thể phá tường đồng vết sắt. Chu Cương vừa nói, một bên dùng ngón tay xôi theo lấy địa đồ thượng Nam Hải hình dáng nhẹ nhàng xẹt qua. Này Nam Hải địa vực rộng rãi, tổng diện tích đạt 350 vạn hơn cây số vuông khoảng cách. Trong đó ta Hoàng Cực nắm trong tay hải vực, càng là hơn nhiều đến 260 vạn bình phương công trở lên. Kể từ đó chỉ cần có thể thiết thực hữu hiệu mà đem khống ở mảnh này rộng lớn hải vực, liền có thể làm ta Hoàng Cực phòng ngự thọc sâu đột nhiên tăng hơn mấy ngàn dặm. Như vậy cử động đối với ngăn cản được khí thế hung hung cường địch xâm nhập, bảo vệ cẩn thận đất liền lãnh thổ an ổn, không thể nghi ngờ có hết sức quan trọng phi phàm ý nghĩa. Chu Cương ánh mắt bên trong lóe ra cơ trí quan mang, giống như đã tiên đoán được tương lai có thể phát sinh đủ loại biến số. Đúng lúc này hắn tiếp tục nói, còn nữa Nam Hải riêng có Á Châu địa trung hải lời ca tụng, nhất là kia NSGR cùng với quanh mình hải vực, cùng được vinh dự Á Châu môn hộ eo biển Mã Lập Cạ vẹn vẹn một thủy chi xa. Nơi đây thủ giữ đông tây giao thông chỗ suy yếu, chiến lược địa vị không cần nói cũng biết. Một sáng có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Nói đến chỗ này Chu Cương không khỏi cau mày, trên mặt toát ra thật sâu vẻ sầu lo. Có lẽ là nhận tâm tình của hắn ảnh hưởng, từ đạt mấy người cũng sôi nổi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 279, Hoàng Cực tuân thủ nghiêm ngặt hòa bình phát triển chiến lược, tuyệt sẽ không đối với minh hữu của mình ra tay. Chương 279, Hoàng Cực tuân thủ nghiêm ngặt hòa bình phát triển chiến lược, tuyệt sẽ không đối với minh hữu của mình ra tay. Chu Cương chăm chú nhăn nhăn cái kia rộng rãi uy nghiêm lông mày, giọng nói ngưng trọng nói ra, nơi đây ở vào Thái Bình Dương cùng Xích Lang Dương ở giữa vị trí then chốt, chính là ta Hoàng Cực tương lai hải quân chiến lược đẩy về phía trước vào cực kỳ trọng yếu lối đi. Hắn biết rõ hữu hiệu khống chế NSGR đối với Hoàng Cực mà nói ý nghĩa phi phạm. Này không chỉ có là tương lai Hoàng Cực hải quân đột phá chuỗi đảo trói buộc, hướng đông thẳng tiến Thái Bình Dương, hướng tây phát triển Xích Lang Dương mấu chốt điểm chống đỡ, càng là hơn quan hệ đến triều đình quyền về lãnh hải ích cùng chiến lược an toàn hoạch tâm chỗ. Giả sử Hoàng Cực bất hạnh đánh mất Nam Hải mảnh này rộng lớn lĩnh vực, như vậy đứng mũi chịu sào chính là chết khoảng cách eo biển Mã Lập Cạ gần đây cái đó rất có chiến lược tính căn cứ. Kể từ đó Hoàng Cực đem không cách nào lại thông qua eo biển Mã Lập Cạ thuận lợi bước vào Xích Lang Dương, cái này liên quan đến sinh tử tồn vong chiến lược chỗ sung yếu nơi. Đúng lúc này Chu Cương tiếp tục trình bày nói, tiếp theo Nam Hải ẩn chứa vận tải đường thủy giá trị quả thực khó mà đánh giá, nó đối với ta Hoàng Cực quan trọng vật tư chiến lược vận chuyển, nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Theo quá khứ lịch sử kinh nghiệm đến xem, đã đầy đủ đã chứng minh một chút. Bất luận là Hoàng Cực cùng Đông Nam Á các quốc gia, hay là cùng Nam Á địa khu, hoặc là Tây Á, Châu Phi thậm chí Châu Âu này địa phương trong lúc đó lui tới trên biển tuyến hàng không, đều không ngoại lệ đều phải xuyên qua Nam Hải chư đảo xung quanh hải vực. Vì trước đây Chu Cương thì từng kỹ càng trình bày qua, liên quan đến Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á, Châu Phi, thậm chí Châu Âu các nơi tương quan hiểu biết địa lý cùng khái niệm. Cho nên giờ này khắc này, thân ở hiện trường chư vị tướng lĩnh cùng các quý tộc, trên đại thể đều có thể lĩnh hội Chu Cương vừa rồi chỗ giảng thuật đủ loại nội dung. Chỉ thấy Dĩnh Xuyên hầu phó Hữu Đức mặt mũi tràn đầy than thở chi sắc nói, theo ý ta, kia học viện quân sự Hồng Vũ nhất định phải mau chóng hương xử lý lên mới tốt ta. Nếu không, tựa tấn vương điện hạ trong miệng đề cập này hàng loạt tiệm danh từ mới, chúng ta đám lao ra này, sợ là khó mà sáng tỏ thâm ý trong đó nha. Lúc này Từ Đạt như có điều suy nghĩ, hắn nhìn chăm chú Chu Cương tự tay vẽ mà thành tấm kia Nam Hải thế của đồ. Giây lát sau đó, Từ Đạt duỗi ra ngón tay hướng đồ bên trong mô tòa đảo, mở miệng dò hỏi, không biết tòa hòn đảo này đến tột cùng ở vào nơi nào đâu? Nó cùng ta Hoàng Cực chiều trong lúc đó, lại cách xa nhau nhiều cự ly xa. Chu Cương nhạy bén phát giác được, vị này tức sẽ thành nhạc phụ mình Ngụy Quốc Công. Hắn ánh mắt bên trong toát ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cùng với đối với không biết sự vật thăm dò dục vọng. Nhưng mà đây chính là Chu Cương chỗ chờ mong phản ứng, bởi vì hắn một mực chờ đợi đợi sao một cơ hội đến triển khai trọng tâm câu chuyện. Thế là Chu Cương theo Từ Đạt kia tràn ngập hào hứng ánh mắt nhìn lại, hắn khẽ nhấp một miếng trong tay trà thơm, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu trình bày lên. Tòa hòn đảo này tại ta Hoàng Cực thế nhưng có một xưng hô đặc biệt, Tiểu Thiên Cực. Ngay nhìn nó rời chúng ta Phúc Kiến có thể nói gần trong gang tấc, chỉ có 72 trong biển xa, đổi tính được đại khái là ước chừng 260 dặm địa thôi. Như vì địa duyên chính trị quan điểm tiến hành xem kỹ, nay Tiểu Thiên Cực không thể nghi ngờ chính là ta Hoàng Cực Đông Nam duyên hải khu vực một đạo mấu chốt môn hộ. Chu Cương qua loa để cao chút ít âm lượng, nét mặt càng thêm nghiêm túc. Phải biết đảo này vừa bận ở vào Đông Hải cùng Nam Hải chỗ giao giới, giống một tòa tự nhiên cầu đối, chặt chẽ sâu chối lên rộng lớn bắt ngát Thái Bình Dương địa khu. Như vậy hiểm yếu nơi, bất kể rơi vào ai nhân thủ, cũng đồng đẳng với cầm mở ra Thái Bình Dương chiến lược lối đi chìa khóa vàng. Đối với ta Hoàng Cực mà nói, nó ý nghĩa càng là không như bình thường. Trường không lấy Tiểu Thiên Cực, không chỉ mang ý nghĩa nước ta hải phòng thọc sâu có thể trên diện rộng phát triển, càng năng lực để cho chúng ta càng thêm hữu hiệu địa bảo vệ tự thân quyền về lãnh hải ích cùng với lãnh thổ hoàn chỉnh tính. Nói đến chỗ này lúc, Chu Cương không tự chủ được ưỡn ngực. Hắn cái eo thẳng tắp, phản phất muốn đem chính mình nội tâm kiên định hiện ra cho mọi người đồng dạng. Tia sáng ngời như sao trong đôi mắt, lóe ra lệnh người vô pháp coi nhẹ kiên định chỉ riêng mang, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Đúng lúc này, Tạ Ký đột nhiên mở miệng, giọng nói âm thầm lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tiện thể nhắc lên, Mân Hải là nằm ở Tiểu Thiên Cực phụ cận một cái rộng lớn eo biển. Hắn vị trí địa lý đặc biệt, giống một đạo cứng không thể phá tự nhiên phòng tuyến, thủ hộ lấy mảnh đất này. Nghe lời ấy không biết khi nào xuất hiện Chu Tiêu, khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lập tức hắn lại nhẹ nhàng khoát khoát tay, chậm rãi nói, ta Hoàng Cực từ đầu đến cuối cũng giữ vững hòa bình phát triển chi chiến hơi lý niệm, vẫn luôn tận sức tại cùng xung quanh các quốc gia, gắn bó hòa thuận thân mật, hô bang hỗ trợ tốt đẹp quan hệ hợp tác. Nếu không phải kia Lăng Nguyệt Nam triều Hoài Lương thân vương ngang nhiên chém giết ta Hoàng Cực sứ giả, khiến hai quan hệ ngoại giao ác, ta Hoàng Cực triều đình đoạn sẽ không chuẩn bị điều động quân đội tiến đến chinh phạt sự tình. Về phần này Tiểu Thiên Cực đảo, nó cùng các ngươi Thiên Cực quốc không khác nhiều, chỉ cần có thể chân thành cùng ta Hoàng Cực bắt tay hợp tác, cộng đồng phát triển tiến bộ, như vậy bản cung chắc chắn xin nghe, nhằm vào những kia bị liệt là không trưng thu chi quốc tương quan ngoại giao tiêu chuẩn làm việc. Phụ hoàng vậy kiên quyết sẽ không cho phép ta Hoàng Cực thủy sư đối với mình nước bạn liên bang tùy tiện đập võ. Chu Cương cùng Chu Tiêu trong lòng hai người cũng rất hiểu rõ, bây giờ Hoàng Cực chủ yếu nhất hai cái họa ngoại xâm, trừ ra lang dã bên ngoài chính là, chí ít tại trước mắt giai đoạn này, Tiểu Thiên Cực đảo cùng Thiên Cực quốc đều là Hoàng Cực nhất định phải đoàn kết đồng minh. Thông qua lần này quân sự, phương diện chính trị phân tích giao lưu hội, Chu Cương đưa ra ở các nơi Phương Châu huyện sáng tạo giảng võ đường, để giải quyết sĩ quan không đủ cùng nghiên cứu quân sự cần thiết. Ứng Thiên giảng võ đường trong đều là thần cơ doanh sĩ quan xuất thân, hắn lý luận chiến thuật cùng tố chất, cho dù là đặt ở tất cả Hoàng Cực đều là xếp tại hàng đầu. Trừ ra giáo viên sức mạnh hùng hậu bên ngoài, Ứng Thiên giảng võ đường mở chương trình học cũng là chủng loại phong phú. Không chỉ có thường quy bộ binh khoa, pháo binh khoa, kỵ binh khoa, công binh khoa, đồ quân nhu khoa, hơn nữa còn có gần đây Thái Nguyên Hưng khởi bộ đội phòng không ngành học. So với những sĩ quan khác huấn luyện cơ cấu tại bồi dưỡng bên trên thô thiện, Ứng Thiên giảng võ đường thì có vẻ càng thêm tinh tế. Tỷ như giảng võ đường tối bắt đầu giảng dạy bước pháo hiệp đồng, cùng với sử dụng hỏa lực vươn dài cùng góc chết phá hủy ưu thế. Có thể nói Ứng Thiên giảng võ đường xuất thân pháo binh sĩ quan, tương lai cũng sẽ trở thành kỹ thuật năng lực rất mạnh mũi nhọn. Chưa đợi Chu Cương nói xong, tại cách đó không xa ngồi ngay ngắn Chu Nguyên Chương đã kìm nén không được nội tâm nội vàng. Hắn mở miệng do hỏi, lão tam, ngươi thích mới nói bộ đội phòng không ngành học, đến tột cùng chỗ thụ gì nghiệp? Chu Cương đưa tay chỉ phía xa Khôn Linh cung bên ngoài con kia khinh khí cầu, chậm rãi nói, lão cha, ngài có thể thấy được gian ngoài kia cao tới chừng 3 trượng khoảng cách hình quả cầu, đây là vận tải bộ đội phòng không chi công cụ vậy. Nương theo lấy bước chân tới gần, Chu Nguyên Chương phương mới có thể rõ ràng quan sát. Nguyên lai kia to lớn không gì so sánh được vật thể hình cầu, cũng không phải là tự dưng nhẹ nhàng đổ bền. Hắn hạ còn có mấy cái dây thừng liên lụy một khung, này khung ước chừng 1 trượng có thừa. Bên trong có một vật trạng rất kỳ lạ, chính hừng hực phun lửa không thôi. Sáng chói chói mắt ánh lửa, liên tục không ngừng hướng thượng phun trào ra nóng bỏng chi khí, khiến khối cầu càng thêm bành trướng phồng lên. Có khác mấy cấu nghiêng dây thừng, một đầu kết nối tại khối cầu dây thừng phía trên, bên kia thì một mực buộc hệ tại mặt đất có gỗ chỗ. Như thế chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy chi cảnh tượng, thẳng lệnh Chu Nguyên Trường kinh ngạc được hồi lâu khó mà thành ngôn. Chương 280, bay thử khinh khí cầu, cho Khôn Linh cùng đem lại nho nhỏ rung động. Chương 280, bay thử khinh khí cầu, cho Khôn Linh cùng đem lại nho nhỏ rung động. Lần này Tam đệ phụ mệnh chinh phạt lăng dã, đem mang theo hai cái khinh khí cầu cùng nhau đi tới. Chỉ tại đối nó tại trong chiến tranh hiệu dụng, triển khai thí nghiệm tính thăm dò. Chu Tiêu nói xong, Hàn Quốc công Lý Thiện Trường ngay lập tức đứng ra. Hắn cao giọng nói với Chu Nguyên Trường, chúc mừng bệ hạ lấy được này thần dị vật. Tấn Vương điện hạ lần này xuất chinh nhất định có thể công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, dẹp yên lang dã ngày đã ngay trước mắt. Phen này A Du định hót chi tử, lệnh Chu Nguyên Trương tâm hoa nổ phóng, quanh thân thư sướng đến cực điểm. Còn lại ở đây cung nữ cùng bọn thái giám cũng phụ họa theo đuôi, sôi nổi hướng lao Chu dâng lên định nọt chi ngôn. Vô luận là có hay không tận mắt nhìn thấy hiệu quả, mọi người đều tranh nhau chen lấn địa định nọt. Cùng lúc đó, Chu Cương triệu Hoán Lương Kính tới trước chuẩn bị cất cánh công việc, cũng dặn dò lập tức hành động, không cần thiết nhường phụ hoàng và thái tử điện hạ chờ trừ. Vị này từng đảm nhiệm qua Sùng Đức Chi huyện Lương Kính, mặc dù may mắn chưa tại không ấn án cùng Hồ Duy Dung án xa suốt mã ngựa, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục tại gia Hương Chi phủ Lưu Quan Chi tử quyền thế cùng lợi dụ dưới. May mà có Chu Cương vì hắn tận lực tranh thủ đến, như thế khó được kỳ ngộ. Tuy nói lần này bay thử tồn có nguy hiểm tương đối, nhưng chí ít có thể miễn trừ vừa chết. Trải qua 10 vòng tràn ngập gian nan hiểm trở thí nghiệm sau đó, làm cho người kinh ngạc chính là Lương Kính lại lông tóc không hư hại địa gắng gượng vượt qua. Bây giờ kỹ nghệ thuật chi tinh xảo, đủ để xưng được là Hoàng Cực hoàn toàn xứng đáng thủ vị khinh khí cầu khống chế đại sư. Lần này cực kỳ trọng yếu biểu thị phân đoạn, không hề nghi ngờ nhất định phải do Lương Kính tự thân đi làm. Chỉ thấy hắn đi lại vững vàng đi đến Chu Nguyên Chương trước mặt, một mực cung kính thân thể không xuống, hành đại lễ tới. Tội thần Lương Kính bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, nhận được bệ hạ long ân ban cho tội thần lần này kỳ ngộ, tội thần cảm động đến rơi nước mắt. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ đáp lại. Đúng lúc này Lương Kính lại hướng Chu Cương cùng Chu Tiêu, biểu đạt thật sâu lòng biết ơn. Bởi vì hắn lòng tựa như gương sáng, nếu như không có hai cái vị này quý nhân tương trợ, chỉ sợ mình đời này đều khó mà đạt được như vậy đáng quý cơ hội. Đặc biệt vị kia Tấn Vương Chu Cương, nếu không phải hắn ở đây chính mình trên phong địa, sơ tây chơi đùa ra như thế cái thần kỳ khinh khí cầu. Dù là thật có người bên ngoài tự nguyện thế lương kính biện hộ cho, vậy cũng đúng không bột đấu gột nên hổ. Bởi vì làm căn bản thì tìm không được một, có thể khiến cho lương kính lấy công chuộc tội cơ hội. Đúng lúc này, Chu Nguyên Chương tùy ý địa phất phất tay. Hắn mở miệng nói, ngươi nha, trước chớ vội nói lời cảm tạ. Ta trong lòng rất rõ ràng, này khinh khí cầu còn không phải thế sao đùa giỡn, nguy hiểm hệ số cao đấy. Vẫn là chờ ngươi có thể bình yên vô sự địa kiến công lập nghiệp sau đó, lại đến tạ ơn đi. Nguyên trước khi đến Chu Cương tại hướng Chu Nguyên Chương giới thiệu khinh khí cầu lúc, liền đem bên trong đủ loại lợi và hại, cũng một năm một mười địa giảng được minh minh bạch bạch, rõ ràng. Dù sao lấy xã hội hiện đại như thế phát đạt khoa học trình độ kỹ thuật, khinh khí cầu ngoại ý muốn nổi lên sự cố dẫn đến nhân viên thương vong thông tin, vẫn đang thỉnh thoảng địa thấy chư trên báo. Càng không nói đến cùng hậu thế cách xa nhau, khoảng chừng hơn 370 cái năm tháng lâu hoàng cực đầu. Giờ này khắc này thao túng khống chế này khinh khí cầu, hắn tính nguy hiểm không thua kém một chút nào, tự mình xông lên chiến trường anh dũng giết địch. Một bên là đem cái người sinh tử không để ý, bước lên nguy hiểm tính mạng đi tranh thủ công vân. Bên kia thì là chủ động đưa thân vào giữa không trung, nương tựa theo một lời cô dũng đến tranh thủ công tích. Về phần đến tuột cùng loại kia tình huống càng thêm nguy hiểm, quả thực khó mà kết luận. Bệ hạ, xin thứ tội thần cả gan nói thẳng, tội thần cũng không e ngại bất luận cái gì tiềm ẩn mạo hiểm. Giả sử gặp bất hạnh bất ngờ, khiến tội thần chết tại đây, vậy cũng chỉ có thể trách tội thần thời vận không đủ, vận mệnh nhiều thằng chấm thôi, tuyệt đối cùng này khinh khí cầu không liên hệ chút nào. Chu Cương tuyệt đối không ngờ tới, lương kính chỉ là đã trải qua một hồi tai họa tù đày, ngay cả EP đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Cho dù đứng trước có thể mất đi tính mạng hiểm cảnh, hắn vậy không hề đề cập tới viện nghiên cứu hàng không vũ trụ thái nguyên chế tạo khinh khí cầu, tồn tại chất lượng vấn đề các loại lời nói ngữ. Đợi tất cả công việc giao phó xong về sau, nương theo lấy Chu Cương một đạo chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh, lương kính cất bước vào rổ treo trong. Đúng lúc này hắn động tác thành thạo địa dần dần cởi ra những kia dùng cho cố định dây thừng. Ngay tại một đám thái giám, cung nữ cùng với bọn thị vệ vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, lương kính ngồi khinh khí cầu chậm chậm lên phía thiên không. Lương kính hết sức chăm chú địa thao túng trong tay súng phun lửa, cái kia thành thạo động tác giống như đã diễn luyện qua vô số lần đồng dạng. Theo lương kính không ngừng mà điều chỉnh hỏa lực lớn nhỏ, sáng loáng hỏa diễm như cùng một đầu bị chọc giận hùng sư, dương nhanh múa vút việt đốt càng cao. Cùng lúc đó, khinh khí cầu sinh ra hướng lên thăng lực, cũng biến thành càng thêm cường đại lên. Tại rổ treo đung đưa kịch liệt phía dưới, khinh khí cầu cuối cùng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Giờ khắc này thời gian tựa hồ cũng đọc lại, ánh mắt mọi người cũng chăm chú địa khóa ổn định ở cái này dần dần lên không quái vật khổng lồ phía trên. Bay, bay nha! Kích động tiếng hô hoán hết đợt này đến đợt khác, vang tận mây xanh. Không chỉ có là Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hai cha con, ngay cả những kia tùy hành bọn thị vệ cũng đều kìm lòng không đặng phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Nếu không phải bọn hắn chỗ sâu trong óc còn đi khắc nhìn hoàng cực luật pháp uy nghiêm, chỉ sợ những thị vệ này đã sớm kìm nén không được nội tâm xúc động, như ong vỡ tổ dường như mà dâng lên tới trước. Nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy một chút, này thần kỳ khinh khí cầu rốt cục là như thế nào bay lượn lên. Cứ việc đối sinh mệnh cùng với người nhà thật sâu quyến luyến, xứ đến bọn hắn cuối cùng khôi phục một chút lý trí. Cưỡng ép chế trụ, cô kia muốn tìm tòi hư thực dục vọng mãnh liệt nhưng mà bọn thị vệ vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn che giấu đi, trong lòng kia phần rung động cùng kinh hỉ tỉnh. Kết quả là đủ loại tiếng kinh hô, tiếng than thở bên tai không dứt. Một tên Lan Linh thị vệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm, thật có thể bay đi lên à, đây chẳng lẽ là thần tiên pháp thuật không thành. Ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ thấy đứng ở cách đó không xa vị kia thân mang chính ngũ phẩm quan phục tam đẳng thị vệ, một bước xa lao đến. Hắn không chút lưu tình lớn tiếng quát lớn, ngươi có phải hay không đốc? Vừa nãy bệ hạ đều đã nói, đây chính là Tấn Vương điện hạ tự mình chủ trì chế tạo ra. Nghe chung quanh truyền đến trận trận kêu lên cùng kêu la âm thanh, Chu Nguyên Chương trên mặt kia không kiềm chế được nụ cười càng thêm rực rỡ, phản phất muốn đem khóe miệng của hắn kéo đến bên tai đồng dạng. Hắn dương dương đắc ý nói ra, nhìn một cái các ngươi bọn này cô lậu quả văn người. Trợn to hai mắt xem thật kỹ một chút, đây chính là ta lão tam nhà ta chơi đùa ra tới mới mẹ đồ chơi. Đứng ở một bên Chu Cương âm thanh to, hướng mọi người kỹ càng giới thiệu nói, chư vị đây là khinh khí cầu vậy. Nó tổng cộng có hai loại sử dụng chi pháp, dưới mắt chư quân chứng kiến thấy tức là thứ nhất. Đang khi nói chuyện kia khinh khí cầu đã chậm rãi lên không, không bao lâu liền đã tới ước chừng 10 mét độ cao. Lúc này phụ trách thao túng lương kính, thuần thục điều tiết lên hỏa diễm lớn nhỏ. Hắn mượn nhờ phía dưới kết nối tại mặt đất bốn đạo tráng kiện dây thừng, thành công sứ khinh khí cầu ổn ổn đương đương lơ lửng tại trong giữa không trung. Điều này làm việc phương pháp chính là Chu Cương cùng công thâu khí và một đám thợ khéo cộng đồng nghiên cứu đạt được thông thường thủ đoạn. Cần biết này khinh khí cầu một sáng thăng vào trong cao không, hắn tiến lên phương hướng liền rất khó khống chế. Người điều khiển có khả năng khống chế, chỉ có tự thân vị trí chi cao độ thôi. Chương 281, nhờ ứng thiên phủ bách tính cộng đồng chứng kiến phi thiên thần tích. Chương 281, nhờ ứng thiên phủ bách tính cộng đồng chứng kiến phi thiên thần tích. Nếu là không hề cố kỵ mà đem hoàn toàn thả, thì đến tiếp sau muốn điều chỉnh phương hướng thế tất gian nan dị thường. Người điều khiển chỉ có xảo diệu vận dụng bên trong tầng khí quyển, không cao bằng độ chỗ ẩn chứa khác nhau hướng gió, mới có thể đối với khinh khí cầu áp dụng hữu hiệu điều khiển. Từ mặt đất cho đến thương cùng, cách mỗi ngắn ngủi mấy mét thậm chí hơn 10 mét, hướng gió đều sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Là một tên hợp cách khinh khí cầu người điều khiển, nhất định phải có nhạy bén đến cực điểm sức quan sát. Như thế mới có thể tinh chuẩn bắt được những kia nhỏ bé khó xem xét hướng gió biến hóa. Xảo diệu vận dụng những thứ này hướng gió, đến điều chỉnh linh hoạt khinh khí cầu phi hành lộ tuyến, từ đó đến tâm hướng tới nơi. Nhưng mà muốn làm đến điểm này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, này không chỉ đối với người điều khiển tự thân trình độ kỹ thuật đưa ra khá cao yêu cầu, hơn nữa còn ẩn chứa cực lớn mạo hiểm tính. Vì chỉ cần khí hậu hơi có dị dạng, thì vô cùng có khả năng dẫn phát không tưởng tượng được sự cố. Liên như là giờ phút này, làm khinh khí cầu lên cao đến đặc biệt độ cao sau đó, liền cần phải mượn dây thừng đem nó một mực kiểm chế lại. Chỉ có dạng này người điều khiển mới có thể vững vàng đứng ở sâu trên rổ, bằng vào ở trên cao nhìn xuống chi thế, thông qua độ cao ưu thế đến trinh sát bên địch tiến động. Loại phương pháp này so ra mà nói, tương đối an toàn tin cậy. Rốt cuộc khinh khí cầu vốn có độ cao ưu thế, kết hợp với kính viễn vọng kia rộng lớn bắt ngát tầm mắt. Nếu như đúng lúc gặp tinh không bản lý, trời sáng khí trong thời điểm, thậm chí có thể rõ ràng nhìn rõ đến, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài đại quy mô quân địch nhất cử nhất động. Hiện nay thân ở cao như thế vị trí, lại hợp với kính viễn vọng phụ trợ, tầm mắt quả thực có thể xương rộng lớn vô biên. Tại hành quân trên đường, còn có thể cầm dây trói chăm chú buộc chặt tại lương thảo đổ quân nhu phía trên. Kể từ đó, khinh khí cầu liền có thể theo sát bộ đội cùng nhau đi tới, tùy thời tùy chỗ đều có thể gìn giữ chặt chẽ quan sát trạng thái. Đợi Chu Cương giới thiệu xong xuôi, Lý Thiện Trường tại Chu Nguyên Chương ánh mắt ra hiệu phía dưới, chậm rãi rời bước đến kia to lớn khinh khí cầu phía dưới cách đó không xa. Giờ phút này mấy người đều ngửa đầu ngóng nhìn chân trời, chỉ thấy lương kính thân thể tại khinh khí cầu phía dưới, lại có vẻ như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng hắn quả thật đã bay lên bầu trời, thậm chí còn hướng phía dưới dùng sức huy động cánh tay. Mắt thấy này từng cận tồn tại hoang tưởng cùng trong đồn đãi kỳ cảnh, bây giờ lại thật sự rõ ràng địa hiện ra ở trước mắt mình. Cảm giác hưng phấn trong nháy mắt phun lên trong lòng mọi người, vì về phần bọn hắn tại thời khắc này, trong đầu đúng là trống rỗng. Hoàn toàn nghĩ không ra dùng loại nào ngôn từ mới có thể biểu đạt nội tâm tâm tình kích động. Cho đến mọi người dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Chu Cương vừa rồi lấy ra hai mặt tươi đẹp như máu lệnh kỳ. Lập tức hắn hướng phía trên bầu trời lương kính, múa ra một liên xuyến động tác. Lương kính thấy thế cũng là nhanh chóng từ trong lực, lấy ra hai mặt đồng dạng lệnh kỳ. Hắn đứng yên tại sâu trên rổ, hướng về phía dưới làm ra mấy cái đáp lại cử chỉ. Đúng lúc này Chu Cương mở miệng giải thích, này kinh khí cầu cùng mặt đất trong lúc đó, chủ yếu dựa vào đủ loại kiểu dáng khác nhau phất cờ hiệu đến qua lại truyền lại tin tức. Vừa mới lương kính làm ra chi động tác, chính là báo cho biết chúng ta cũng chưa phát hiện có tung tích địch xuất hiện. Phải biết đây chính là khoảng chừng xa mười mấy mét khoảng cách, chẳng lẽ còn thật có thể trông cậy vào trên mặt đất người, cùng khinh khí cầu người ở phía trên kéo cổ họng ra lung lớn tiếng la lên sao? Không nói trước rốt cục có thể hay không nghe thấy, chỉ riêng là như thế một trận la to tiếp theo, cổ họng khẳng định sẽ bị mệt đến ngất ngư, điểm này cơ hội là không thể nghi ngờ. Sau đó Chu Cương lại liên tiếp làm ra mấy cái thủ thế động tác. Ngay tại lúc đó Chu Cương con mắt chăm chú nhìn lương kính, mãi đến khi nhìn xem thấy đối phương thành công cấp ra đáp lại, hắn mới qua loa thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống Chu Cương lại một lần nữa mặt hướng mọi người, ý càng địa giải thích. Phía dưới nói cho đúng là loại thứ hai làm việc phương pháp, chính là đem kết nối lấy khinh khí cầu dây thừng cởi ra, sau đó hoàn toàn giao cho điều khiển nhân viên đến khống chế khinh khí cầu hướng bay. Chúng ta dự đoán thiết lập tốt tuyến hàng không, là từ chúng ta hiện tại vị trí nơi này, bay thẳng đến ứng thiên phủ đi. Cứ như vậy ứng thiên phủ lão bách tính môn, cũng đều có cơ hội tận mắt nhìn thấy một chút, chúng ta hoàng cực hiện nay vốn có thực lực cường đại. Kỳ thực trước đây mọi người cùng nhau bàn bạc đầu này phi hành tuyến đường lúc, Chu Cương nguyên bản ý nghĩ là tương đối bảo thủ. Hắn cảm thấy chỉ cần nhường khinh khí cầu tùy ý địa theo cơn gió thế, hạ xuống nào đó địa phương an toàn là được rồi, làm như vậy bảo đảm nhất tin cậy. Nhưng mà Chu Tiêu cùng Công Thâu Khí hai người, nhưng còn xa đây Chu Cương lá gan lớn hơn một chút. Hai người bọn họ một lòng nghĩ muốn để lương kính cưỡi khinh khí cầu, bay thẳng đến ứng thiên phủ vùng trời đi. Đối với cái này Chu Tiêu cho ra giải thích là như vậy, vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho nơi đó lê dân bách tính vậy cùng nhau kiến thức đến. Nguyên lai tại hiện nay hoàng cực, làm cho nhân loại bay lên trời không chuyện này, đã không còn là xa không thể chạm hoang tưởng, mà là biến thành thật sự hiện thực. Cứ như vậy trải qua một phen kịch liệt thảo luận sau đó, Chu Cương cuối cùng quyết định. Hắn dứt khoát kiên quyết thay đổi nguyên bản ý nghĩ, tỏ vẻ đúng, cái đó cấp tiến kế hoạch ủng hộ cùng tán thành. Giờ này khắc này Chu Cương thật sâu ý thức được, có thể cho tới nay đều là chính mình vô cùng cẩn thận cùng bảo thủ. Phải biết tại bây giờ thời đại này, người bình thường nhóm ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng, có thể bay lên trời không bực này thần kỳ sự tình. Hiện tại bọn hắn lại thật sự có thể thực hiện, cái này nhìn như xa không thể chạm mộng tưởng. Dù là nửa đường có thể biết xảy ra, một ít không tưởng tượng được tình hình. Cái này cũng lại không chút nào suy yếu, lần này sự kiện mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Rốt cuộc thành công bay lên, thân mình liền đã có thể xưng kỳ tích. So sánh dưới khinh khí cầu có thể hay không an toàn lục, phản cũng có vẻ không có trọng yếu như vậy. Huống hồ dù là bất hạnh xuất hiện xấu nhất tình huống, tỉ như lương kính gặp bất trắc. Kia vậy không cần lo lắng, vì còn có cái khác bị tuyển khinh khí cầu người điều khiển, có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Tiếp tục đổi bạn Chu Cương, cùng nhau đạp vào tiến về thảo nguyên hành trình. Đương nhiên để bảo đảm lương kính sinh mệnh an toàn không có sơ hở nào, Chu Cương quyết định thật nhanh hành động. Hắn mệnh lệnh khẩn cấp viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Thái Nguyên, toàn lực chế tạo gấp gáp một dù. Về phần cái này dù, đến tuột cùng có thể phát huy nhiều đại tác dụng, hiện nay còn không cách nào xác định. Chẳng qua đáng nhắc tới là, trước đó bọn hắn từng sử dụng 5 con miên dương, tiến hành qua tương quan thí nghiệm. Kết quả làm cho người tiếc hận là, phía trước 4 con miên dương đồng đều chưa thể đào thoát vận rủi, bất hạnh bỏ mình. Cũng may làm cho người hơi cảm giác vui mừng là, con thứ 5 cửu non coi như vận may, chỉ là bẻ gãy một cái chân mà thôi. Kể từ đó, cái này cái gọi là hoàng cực bản dù, liền trở thành lương kính cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Trong đó ký thác tất cả mọi người đối với hắn bình an trở về tha thiết kỳ vọng. Theo dây thừng để lộ, khinh khí cầu càng bay càng cao, dần dần trong mắt mọi người đã trở thành một chấm đen nhỏ. Chu Nguyên Chương cao giọng nói ra, xuất phát đi ứng thiên phủ thượng nguyên huyện. Chu Cương trong lòng hiểu rõ qua không được bao dài thời gian, ứng thiên phủ bách tính liền đem nhìn thấy một trước nay chưa có thần tích. Lý Thiện Trường, Chu Tiêu, Chu Cương ba người tại phía trước mở đường, Chu Nguyên Chương xe ngựa theo sát phía sau. Bọn cẩm y vệ đi theo ở đằng sau, mênh mông quần quận đội ngũ cứ như vậy, hướng về ứng thiên phủ trị chỗ Thượng Nguyên huyện nhanh chóng tiến lên. Thực chất như không phải là vì Hoàng Cực Hoàng Đế uy nghi, Chu Nguyên Chương hiện tại cũng nghĩ ném xe ngựa, ra roi thúc ngựa hướng Thượng Nguyên huyện chạy. Chương 282, Lương Kính trên trời cảm ngộ nhân sinh, khinh khí cầu kinh động thập thất vệ thân quân chỉ huy sứ ti. Chương 282, Lương Kính trên trời cảm ngộ nhân sinh, khinh khí cầu kinh động thập thất vệ thân quân chỉ huy sứ ti. Giờ phút này ánh mắt của Lương Kính đã không rõ ràng, khó mà phân biệt ra được trên mặt đất mọi người thân ảnh hình dáng. Trong mắt hắn những người kia giống như từng cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến nhỏ bé. Cùng phong tại Lương Kính bên thai giống giận gào thét, hắn âm thanh như sấm bên thai, đinh hai nhức óc. Ngay cả kia súng phun lửa trong cháy gừng hực hỏa diễm cũng tại này tàn sát bừa bãi kình phong phía dưới trở nên chập chờn bất định, tả hữu lay động. Trước đây quyết định khống chế này khinh khí cầu lúc, Lương Kính vẹn vẹn là kỳ vọng có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn thực sự không muốn như vậy tùy tiện bị mất chính mình tính mạng quý giá. Thế nhưng mãi đến khi thật sự thao túng khinh khí cầu bay lượn tại trên đường chân trời về sau, Lương Kính vừa rồi sâu sắc lĩnh ngộ được giữa thiên địa đúng là bắt ngát như thế bắt ngát. Đối với nhân sinh, hắn cũng bắt đầu sinh ra hoàn toàn mới giải thích cùng cảm ngộ. Lúc này Lương Kính rộng mở trong sáng, giống như thể hồ con đỉnh. Cái gọi là chức vụ, tước vị, lại được cho cái gì đâu? Sinh tử tồn vong, lại không cần phải nói. Giờ này khắc này, thân ở khinh khí cầu phía dưới thái tử điện hạ, Hàn Quốc công cùng với hiện nay thánh thượng, bọn hắn cũng có thể tính làm gì đó. Đơn giản thì là một bầy kiến hôi mà thôi. Bây giờ Lương Kính có thể thao túng khinh khí cầu, kéo lên đến người khác theo không kịp trong cao không, đem toàn bộ thiên hạ thu hết vào mắt. Cảm thụ gió thổi biến hóa, dường như đã trở thành thân thể của hắn một loại phản ứng tự nhiên. Hắn không cần tự hỏi liền có thể vô thức khống chế khinh khí cầu phi hành độ cao. Tìm kiếm nhìn kia phù hợp tự thân nhu cầu phong chi phương hướng, thời khắc này Lương Kính phảng phất một đầu tránh thoát trói buộc, bay lượn tại thiên tế chim bay, thỏa thích hưởng thụ lấy này vô cầu vô thúc tự do. Ngay tại lúc này hài lòng trong nháy mắt, một cỗ đột nhiên xuất hiện kinh khủng cảm giác như điện lưu xuyên thấu toàn thân, lệnh Lương Kính đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong tầm mắt chỗ phương xa Thượng Nguyên huyện thành, giống một tòa hùng vĩ cự phong, ngạo nghễ sừng sững ở trên đường chân trời. Nó kia cao vút trong mây tường thành cùng xen vào nhau tinh tế kiến trúc, phảng phất là một cái ẩn nấp nhìn bảng đại cự long, tản ra làm cho người kính sợ khí tức. Nương theo lấy dần dần rút ngắn khoảng cách, cái kia cự long giống như vậy tỉnh lại. Mở ra cặp kia to lớn mà uy nghiêm con mắt, chăm chú nhìn chăm chú vị này từ trên trời giáng xuống khách không mời mà đến. Trong chốc lát một loại trước nay chưa có nhỏ bé cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, đem Lương Kính bao phủ trong đó. Đã từng kia phần lòng dạ thiên hạ phong khoáng khí độ, tại cự long kia ánh mắt bén nhọn hạ trong nháy mắt phá toái. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh tự lẩm bẩm, ta chính là bệ hạ tội nhân, cũng là tấn vương thuộc hạ của điện hạ. Những lời này như là trọng truy một gõ nhìn Lương Kính tâm linh, nhường hắn triệt để theo lúc trước loại đó thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong tỉnh táo lại. Giờ này khắc này Lương Kính đã làm tốt, trở về trần thế, trực diện khó phân phức tạp nhân sinh chuẩn bị. Thượng Nguyên huyện trong chẳng biết lúc nào, có người dẫn đầu đã nhận ra, trên bầu trời chậm chậm bay tới khinh khí cầu. Mọi người sôi nổi ngửa đầu quan sát, tò mò cùng vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Trong đó một tên bách tính ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm, trên trời đó là cái gì, là chim ưng sao? Hắn dùng sức luốt luốt hai mắt, lần nữa tập trung nhìn vào về sau, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, ai nha, ta thế mà nhìn lầm rồi, trên đời này vì sao lại có khổng lồ như thế lại tròn trịa chim ưng đâu? Hắn cái này kêu lên không quan trọng, ngay lập tức hấp đưa tới trung quanh đông đảo bách tính ánh mắt. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nhìn hướng lên bầu trời. Cứ như vậy càng ngày càng nhiều người bắt đầu lưu ý đến trên bầu trời cái đó vật thể kỳ dị. Trong đám người một vị thân mang áo gấm, thoạt nhìn như là cái thương nhân nam tử trung niên, khắp khuôn mặt là khốn vẻ nghi hoặc. Hắn nhịn không được mở miệng do hỏi, kia đến tột cùng là vật gì a? Đứng cách hắn nơi không xa một tên thư sinh, thì chăm chú nhíu mày. Hắn như có điều suy nghĩ phỏng đoán lên, vật này có thể bay lượn tại trên đường chân trời, không phải là thần tiên muốn có vật hay sao? Theo kinh khí cầu dần dần tới gần, trên mặt đất Thượng Nguyên huyện dân chúng, vậy cuối cùng có thể qua loa thấy do nó hình dáng. Lúc này trong đám người có một tên ánh mắt có chút sắc bén nam tử trẻ tuổi, âm thanh mang theo chần chờ nói ra, các ngươi nhìn xem, phía trên kia hình như có người à. Đứng thẳng ở hắn bên cạnh thân cách đó không xa người lớn tuổi, toát ra chẳng hề để ý, không đồng ý nét mặt. Hắn khỏe miệng hơi dương lên, cười như không cười nói ra, tiên nhân tới trước bái kiến bệ hạ, tự nhiên cần phải có người làm bạn tả hữu nha. Giả sử phía trên không người đi theo, lại có ai có thể mặt hiện lên bệ hạ đâu? Một tên khác đến từ Thượng Nguyên huyện người bình thường, lại là mặt mũi tràn đầy hoài nghi vẻ không hiểu. Hắn không khỏi tò mò đặt câu hỏi, trong truyền thuyết tiên nhân, không phải đều có thể đẳng vân giá vũ, tự do bay lượn chân trời sao? Vì sao giờ phút này vẫn đứng ở tại này kỳ dị vật phía trên? Hoàng cung Hoàng Cực tình cờ tọa lạc ở Thượng Nguyên huyện địa vực trong, phụ trách phòng thủ hoàng cung xung quanh khu vực thập thất vệ thân quân chỉ huy sứ thi, đồng dạng đã nhận ra lần này khác thường tình hình. Thân làm chỉ huy thiêm sự Lý Nghĩa quyết định thật nhanh, một phương diện đội vàng điều động thủ hạ người, đem tin tức này hỏa tốc bẩm báo cho thượng cấp trưởng quan. Mặt khác thì khẩn cấp tăng phái càng nhiều binh lực, toàn lực tăng cường phòng vệ bố trí công tác. Rốt cuộc mặt đối trước mắt này không rõ lai lịch lại chưa từng thấy qua thần bí vật thể, bọn hắn căn bản không thể nào biết được hắn đến tột cùng là vật gì. Duy nhất có thể xác định chính là nắm chặt nơi tay các thức binh khí, chính là tự thân kiên cố nhất tin cậy ỷ vào cùng bảo hộ. Mọi người ở đây phải sợ hãi hoảng sợ thất thố thời khắc, thái tử Chu Tiêu xung phong đi đầu, như là như một cơn gió mạnh dẫn đầu phi nhanh đến chỗ cửa thành. Đúng lúc này hắn giật ra cú họng, hướng phía những kia thấp thỏm lo âu dân chúng cao giọng la lên, chư vị không cần thiết hoảng sợ. Bên trên bầu trời xuất hiện vật thể, chính là phụ hoàng cố ý sắp đặt bố trí. Mọi người không cần lo lắng sợ sệt. Chu Cương gặp tình hình này, không chút do dự bước nhanh xông lên phía trước. Cái kia to mà thanh âm kiên định vang tận mây xanh, truyền xuống. Trên trời thứ gì đó chính là bệ hạ cố ý an bài. Một tiếng này la lên giống như kinh lôi chợt vang, chấn động đến những người có mặt đều là khẽ giật mình. Liên tục nghe được hai vị người có quyền cao chức trọng như thế lên tiếng, những kia phụ trách thủ vệ hoàng cung thập thất vệ thân quân binh sĩ lập tức như chút được gánh nặng, nguyên bản căng cứng thần kinh vậy trong nháy mắt lòng xuống. Bọn hắn ngay lập tức giật ra cuống họng, khàn cả giọng hướng nhìn thượng nguyên huyện thành bên trong, cao giọng truyền đạt này cái tin tức trọng yếu. Nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, Chu Nguyên Chương xe ngựa cuối cùng đã tới nơi đây. Làm đội xe chậm rãi lái vào thượng nguyên huyện thành sau đó, tùy hành đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện, uy phong lẫm lẫm bọn cầm ý vệ, vậy sôi nổi tiếp vào chỉ lệnh. Cho nên bọn họ cùng kêu lên hô to lên, trên trời vật phẩm là bệ hạ chi tỉ mỉ bố trí. Giờ này khắc này đầu này tin tức kinh người, như là mọc ra cánh phi tốc truyền bá ra, rất nhanh liền truyền đến người bình thường trong hai. Những thứ này tốt bụng giản dị đám người, mới đầu quả thực khó có thể tin. Cả đám đều vô thức vươn tay, mò lấy nhìn lỗ tai của mình. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, cùng đồng bạn bên cạnh lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu, chỗ tiếp thu được thông tin có phải chuẩn xác không sai. Một mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nam tử trung niên, nhịn không được hướng người bên cạnh cầu chứng đạo, ngươi vừa nãy có nghe đến hay không? Hình như có người nói trên trời xuất hiện kỳ dị vật, lại là bệ hạ tự mình ăn bài. Chương 283, trên trời người vậy mà tại chúc mừng bệ hạ. Chương 283, trên trời người vậy mà tại chúc mừng bệ hạ. Đứng ở một bên vị kia thư sinh trẻ tuổi nghe thấy lời ấy, không khỏi thật dài địa thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Ai nha, nguyên lai cũng không phải là chỉ có một mình ta nghe được thuyết pháp như vậy. Trước đó tại hạ còn lo lắng là không phải mình nghe lầm, hoặc lỗ tai xảy ra vấn đề đâu. Cùng lúc đó, một số người đưa ra nghi vấn. Vậy hạ khi nào trở thành thần tiên đâu? Lẽ nào cả trên trời vật cũng phải nghe theo tại hắn sao? Trong chốc lát các loại ngôn luận sôi nổi hiện lên, mọi người đều tâm còn lo nghĩ. Không người dám tùy tiện tin tưởng, ngày này thượng vật vậy mà sẽ là bệ hạ chỗ sắp đặt. Nhưng mà cùng dĩ vãng tình huống khác lạ là, thượng nguyên huyện dân chúng tại đạt được đáp án về sau, nguyên bản buồn chồn đám người dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lương Kính nhìn chăm chú càng thêm có thể thấy rõ thượng nguyên huyện thành, trên tường thành những kia ngang nhiên nhìn hướng lên bầu trời bách tính cùng binh sĩ, cùng với chính ở trong thành chậm chậm tiến lên hoàng gia đội xe. Giờ phút này danh lợi lần nữa lấp kín Lương Kính nội tâm thế giới, hắn âm thầm suy nghĩ nói, cái gì lòng mang thiên hạ, cái gì khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, hết thảy cho ta đứng sang bên cạnh. Ta thế nhưng bệ hạ trung thực thần tử, ta nhất định phải thành lập công văn, truy cầu kia vô tận vinh hoa phú quý. Làm kinh khí cầu hạ xuống đến đặc biệt độ cao lúc, trên mặt đất đám người thân ảnh đã năng lực rõ ràng đập vào mi mắt. Lương Kính sứ ra tất cả vốn liếng, dốc hết toàn lực hô to, bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế, hoàng cực, vạn thắng, tuyệt đối thắng. Hắn tiếng biết thay nhức óc, phảng phất muốn xuyên tấu tận trời, truyền đạt đến mỗi người bên hai. Giờ này khắc này trên mặt đất mọi người đã đem kia khinh khí cầu toàn cảnh thu hết vào mắt. Đồng thời bọn hắn vậy nhìn rõ ràng, sâu trong rổ nhô ra nửa thân thể Lương Kính. Chỉ thấy đám người bên trong có một tên dáng người hơi có vẻ buồn bã lao bách tính mở miệng nói, các ngươi nhìn xem đấy, trận banh này phía dưới thế mà còn có một sọt. Sọt bên trong người kia nhìn qua cùng chúng ta không có gì khác biệt ta. Đứng ở bên cạnh hắn, một tên dáng người cao gầy lại gầy gò nam tử, trên mặt cũng là lưu lộ ra một bộ kinh ngạc không thôi nét mặt. Hắn phụ họa nói ra, còn không phải sao, nhìn lên tới tựa hồ cũng là một cái lỗ mũi, một cái miệng. Còn có hắn hình như đang hé miệng, nói xong thứ gì đấy. Đúng vào thời khắc này giọng Lương Kính, nương theo lấy trận trận thanh phong phiêu nhiên mà tới. Những nơi đi qua thượng nguyên huyện dân chúng, trên cơ bản đều nghe được, cái kia gần như khản cả giọng la lên thanh âm. Dường như mỗi người trong miệng, cũng không tự chủ được đi theo nhắc tới lên. Bệ hạ vạn thuế. Theo kinh khí cầu không ngừng trôi đi, càng ngày càng nhiều bách tính lưu ý đến cái này khiến người ta kinh ngạc vô cùng sự thực. Thế là Lương Kính tiếng hô hoán cũng biến thành càng thêm rõ ràng có thể nghe. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hoàng cực vạn thắng, tuyệt đối thắng. Chỉ thấy mấy tên dáng người khôi ngô, khí chất bất phàm tinh tráng nam tử, trong đám người có vẻ đặc biệt dẫn nhân chú mục. Bọn hắn nhạy bén đã nhận ra, từ không trung truyền đến trận trận tiếng vang. Sôi nổi ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia phiến thần bí chân trời. Trong đó người dẫn đầu mặt mũi tràn đầy hoài nghi, tự nhủ, ngày này thượng người lại là tại hướng bệ hạ nói hạ, thật chẳng lẽ như đồn đại nói, chính là bệ hạ tỉ mỉ bày ra cử chỉ. Lời của hắn vừa dứt, trung quanh liền vang lên một mảnh tiếng than thở. Những kia nguyên bản đối với bất thình lình kỳ cảnh, cảm thấy khiếp sợ không thôi đám người, giờ phút này càng là hơn phấn khích. Làm khinh khí cầu chậm rãi thổi qua, chỗ đi qua dân chúng đều mặt lộ vẻ vui mừng, kinh ngạc cùng tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Có ít người thậm chí kìm lòng không đặng đi theo Lương Kính cùng nhau hô to lên, phản phất muốn đem trong lòng kia phần khó mà ức chế tình cảm thỏa thích phóng thích. Trong lúc nhất thời tất cả thượng nguyên huyện thành bên trong đều bị này đình thai nhức góc tiếng hô hoán bao phủ. Nay hùng hồn hữu lực âm thanh hết đợt này đến đợt khác, giống sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, từng cơn sóng liên tiếp thật lâu không thôi. Càng ngày càng nhiều người nhận lây nhiễm, sôi nổi dấn thân vào tại này gieo họ thủy triều trong. Bọn hắn có thể cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng vì sao mà kích động muôn phần. Có lẽ là thấy có người có thể bay lượn trời xanh, từ đó sinh lòng hướng tới. Hay là đối với bệ hạ có như vậy năng lực thần kỳ cảm giác sâu sắc khâm phục, hoặc là từ đối với hoàng cực vương triều nhiệt tình yêu thương cùng tự hào. Nhưng mà bất kể nguyên nhân làm sao, giờ này khắc này chỉ có lên tiếng hô to, mới có thể biểu đạt bọn họ nội tâm chỗ sâu, kia rung động hào tình trang trí. Bệ hạ vạn thuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng cực vạn thắng, tuyệt đối thắng. Thanh âm này như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, càng thêm mà vang dội lại đều nhịp. Những kia mở mịt không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì đám người, nghe được trận này sục sôi la lên, giống như nhận nào đó tác động bình thường, sôi nổi không tự chủ được gia nhập trong đó, cùng nhau hô to lên. Chu Cương nội tâm dâng lên một cỗ, khó nói lên lời cảm động tình. Hắn huy động roi ngựa, thúc đẩy dưới Khô Tuấn Mã, phi nhanh đến Chu Nguyên Chương xe ngựa trì bên cạnh. Lúc này Chu Cương ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú đồng dạng tâm trạng kích động khó đè nén Hoàng Cực Hoàng Đế. Hắn cao giọng hô: "Cha, đây là ta Hoàng Cực chi thiên mệnh chỗ a." Chu Nguyên Chương hai mắt đột nhiên trừng lớn, hết sức chăm chú cảm thụ lấy kia phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng la lên thanh âm. Hắn giống lâm vào trầm tư tự lẩm bẩm: "Đây cũng là Hoàng Cực thiên mệnh sao?" Lúc này như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô điếc tai nhức óc phô thiên cái địa mà đến, đem Chu Nguyên Chương hoàn toàn bao phủ trong đó. Mặc dù hắn giờ phút này căn bản không tì vết suy nghĩ sâu xa, nhưng cái nghi vấn này cũng đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn chỗ sâu. Tại to rõ mà hùng hồn trong tiếng kêu ầm ĩ, Chu Cương xuất lĩnh mọi người thuận lợi đến hoàng cung hoàng cực phía trước rộng lớn trên quảng trường, nơi này chính là dự đoán thiết lập tốt hạ xuống nơi. Bây giờ sân khấu đã tỉ mỉ dựng hoàn tất, lương kính cần phải làm chỉ là hoàn mỹ thực hiện hạ xuống là được, nhưng mà này không thể nghi ngờ cũng là gian nan nhất mấu chốt một bước. Cũng may lương kính kỹ thuật điều khiển, tại lần lượt lòng dạ thiên hạ bên trong, trở nên ngày càng thành thạo. Hắn khống chế súng phun lửa, nhường hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, khinh khí cầu theo cơn gió từ trước đến giờ đến quảng trường trên không. Đang điều chỉnh thật cao độ sau đó, lương kính đóng lại súng phun lửa, nhường khinh khí cầu chậm rãi hạ xuống. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn đem giỏ bên trong dây thừng ném xuống dưới. Trên quảng trường tương quan nhân viên công tác, tại tiếp vào dây thừng sau đó, lập tức phụ lên bàn kéo. Dựa theo trước đó diễn luyện như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, đem khinh khí cầu kéo về tới trên mặt đất. Trải qua trước đó bay thử lúc nhiều lần chạm đất, lương kính vậy tìm tòi đến một bộ bảo hộ tự thân phương pháp. Mặc dù va chạm nhường hắn có chút đầu váng mắt hoa, nhưng chỉnh thể thượng nhân còn duy trì thanh tỉnh. Khinh khí cầu đem lương kính cả người cũng bao trùm ở phía dưới, trong lúc nhất thời khó mà ra ngoài. Chu Cương ngay lập tức phái người tiến lên, tại thu thập khinh khí cầu đồng thời cứu vớt lương kính. Theo công nghệ từng bước thành thục, khinh khí cầu sản xuất hội càng ngày càng thuần thục nhanh chóng. So sánh dưới điều khiển nhân viên, muốn so khinh khí cầu càng thêm quý giá. Rất nhanh lương kính liền được đưa tới Chu Nguyên Chương trước mặt, bệ hạ, tội thần không phụ lòng, hoàn thành thuận lợi lần này phi hành. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, về sau ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng lại cô phụ ta chờ mong, dù sao không phải hội có lần sau cơ hội. Lương kính nghe vậy liên tục bái tạ, sau đó lui qua một bên. Chương 284, Lý Tử Văn giận dữ mắng mỏ Hoàng Cực giam cầm Hoa Hạ văn minh. Diêu Quảng Hiếu bác bỏ kẻ khuyển nho không hiểu đế vương tâm thuật. Chương 284, Lý Tử Văn giận dữ mắng mỏ Hoàng Cực giam cầm Hoa Hạ văn minh. Diêu Quảng Hiếu bác bỏ kẻ khuyển nho không hiểu đế vương tâm thuật. Thời gian quay lại đến chính 26 năm, một năm này đối với Nguyên Triều mà nói ý nghĩa phi phạm. Nguyên Đình làm ra một hạng trọng đại quyết sách, đem Tô Nam Hồ Châu phủ cùng Gia Hương phủ theo khổng lồ giang chiết hành tỉnh bên trong bóc ra mà ra, xứ nó trở thành một mới tinh lại độc lập hành chính khu vực, chiết giang hành tỉnh. Từ nay về sau mọi người căn cứ kia ầm ầm sóng dậy tiền đường giang là đường ranh giới, xảo diệu đem cái này mới phát chiết giang hành tỉnh chia làm chiết tây cùng chiết đông hai bộ phận. Cho đến Hồng Vũ năm thứ 9 cuối năm thời gian, chiết giang hành tỉnh đã có một mảnh rộng lớn mà nhiều thực thể quản hạt địa vực. Nó hàm cái đông đảo nơi phồn hoa, trong đó bao gồm Hàng Châu phủ, Gia Hương phủ cùng Hồ Châu phủ và quan trọng thành thị. Còn có Nghiêm Châu phủ, Thiệu Hưng phủ, Linh Ba phủ các nơi tiêu tính khu vực, ngoài ra Đài Châu phủ, Ôn Châu phủ, Sử Châu phủ cùng với Kim Hoa phủ cùng Cụ Châu phủ cũng tận về hắn dưới trướng. Đáng nhắc tới là Hàng Châu phủ, Gia Hưng phủ cùng với Hồ Châu phủ này ba cái địa phương không chỉ được hưởng thượng ba phủ thanh danh tốt đẹp, với lại càng là hơn Giang Nam một vùng chủ phú nhất vì nhiều vị trí. So sánh dưới còn xuất lại 8 cái phủ thành thì được gọi chung là hạ ba phủ. Càng đặc biệt là Thiệu Hưng phủ, Linh Ba phủ cùng với Đài Châu phủ này ba chỗ đều bị đặt vào khu vực chiết đông trong giới hạn. Nhưng mà một hồi do Linh Ba phủ người đọc sách du hành sự kiện đưa tới sóng to gió lớn, lại cho tất cả thế cuộc mang đến không tưởng tượng được biến hóa. Cuộc phong ba này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, có thể Thiệu Hưng phủ cùng Đài Châu phủ đông đảo đông đám học sinh tại thoáng qua trong lúc đó đánh mất tham gia kỳ thi khoa cử cơ hội quý báu. Bọn hắn nguyên bản đầy cõi lòng chí khí, khát vọng thông qua khoa cử con đường mở ra tài hoa. Bây giờ lại chỉ có thể tinh thần chán nản, đối mặt vận mệnh vô thường. Tại rộng lớn Giang Nam mặt đất phía trên, thanh danh hiển hách Tô, Chu, Lý, Triệu tứ đại gia tộc, giống bốn tòa sơn nhạc nguy nga, một mực chiếm cứ mảnh này màu mỡ nơi. Tại Thiệu Hưng phủ kia phồn hoa nhà phủ chỗ sơn âm huyện, bọn hắn càng là hơn âm thầm đưa ra một hồi kinh tiên động địa âm mưu, cũng lặng yên thành lập nên thần bí khó lường liên minh thế gia Giang Nam. Một phương diện liên minh thế gia Giang Nam trắng trợn lung lạc, những kia đọc đủ thứ thi thư văn nhân nha sĩ, tổ chức các loại câu lạc bộ văn học đoàn, nghị luận triều chính đại sự. Mặt khác bọn hắn vụng trộm nuôi dưỡng một nhóm lạnh lùng vô tình tử sĩ, như toàn khơi mào Hoàng Cực Vương triều nội loạn, vì thực hiện hắn không thể cho ai biết dạ tâm. Nhưng mà Yến Vương Chu đệ dưới cờ những kia nghiêm chỉnh huấn luyện, thông minh tháo vát cẩm y hiệp vệ, cũng không phải hạng người bình thường. Bọn hắn nhạy bén đã nhận ra cỗ này tiềm ẩn uy hiếp, cũng nhanh chóng hành động. Tại trí dụng xong toàn tấn vương Chu Cương đề nghị phía dưới, một tuyệt vời dẫn xà xuất động kế hoạch theo thời thế mà sinh. Cùng lúc đó Chu Cương cùng Chu đệ hai huynh đệ còn quả quyết phái ra người mang tuyệt kỹ mật thám, thì thầm chui vào liên minh thế gia Giang Nam khu vực trung tâm, thế phải đem bọn này không chút kiên kỵ phản nghịch chi đổ dơ lên tiêu diệt. Nguyên bản mọi thứ đều dựa theo cố định kế hoạch, đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng mà từ Diêu Quảng Hiếu dẫn theo 30 vị thâm tàng bất lộ ẩn long vệ, bước vào Sơn Âm huyện một khắc kia trở đi, thế cuộc trong nháy mắt trở nên gió nổi mây phun, biến ảo khó lường. Vị này mưu trí siêu quần yêu tăng, đầu tiên ngoài dự đoán đem Cẩm Y Lệ vệ ẩn nút tại Liên Minh Thế Gia Giang Nam trong mật thám danh sách, chắp tay đưa cho nhà của Triệu gia chủ Triệu Uy. Vâng vào cử động lần này, Diêu Quảng Hiếu dễ như trở bàn tay, thắng được Triệu Uy đầy đủ tín nhiệm. Đúng lúc này hắn lại không giữ lại chút nào đem nghi hương án chỗ có mấu chốt chi tiết toàn bộ đỡ ra, có thể Tô, Chu, Lý, Triệu tứ đại gia tộc giống như cảnh ngộ sấm sét giữa trời quang, từng cái sợ tới mức hồn phi phách tán, vạn phần hoảng sợ. Giọng Triệu Uy tràn đầy bi thống cùng phẫn hận, hắn trầm trọng nói ra, vì đuổi bắt chỉ là một, Lật Dương huyện tiểu tư lại. Kia tàn bạo bất nhân quân chủ, lại không hề cố kỵ địa dính líu nhiều đến hơn 300 hộ dân chúng vô tội, cuối cùng càng là hơn tàn nhẫn hạ lệnh đổ sát hơn 1000 người chi chúng. Bực này cực kỳ bi thảm sự tình, quả thực thiên lý nan dung. Một bên Chu gia gia chủ Chu Lâm Phong, cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Chỉ thấy hắn tức giận bất bình nói, từ hoàng thất hoàng cực từ chối thẳng thừng truy nhận Chu Hi vì tổ tiên một khắc này bắt đầu, lão phu liền biết rõ bọn hắn cuối cùng rồi sẽ hội có một ngày, đánh mất rơi thiên hạ dân tâm. Như thế làm điều ngang ngược cử chỉ, quả thật tội ác tày trời. Vị kia tuổi tác dài nhất Tô gia lão gia chủ Tô Chiếu, thì thở thật dài một tiếng nói ra, làm cho người tiếc hận là, Lý gia bởi vì bị Lý Thiện Trường chi quyết bảo, đã tuyên cáo thoát ly Liên Minh Thế gia Giang Nam. May mà còn có tượng Lý công tử như vậy lòng mang ngôn dân, có can đảm bên vực lẽ phải người tồn tại. Bằng không ta Ninh Ba phủ đám thân sĩ, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khốn cảnh, lại không trở mình cơ hội. Tô Chiếu lần này trong lời nói, vừa có đối với hiện trạng bất đắc dĩ, lại toát ra đối với tương lai một tia chờ mong. Ở vào vị trí cuối, Lý Tử Văn nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Tô Chiếu vị trí, cùng kính chắp tay thi lễ. Hắn lời lẽ tha thiết nói, Tô lão gia chủ quá khen, tại hạ thực khó nhận bị như thế khen ngợi. Nghĩ đưa bạo quân tại sau khi dựng nước, lại truy phong Nông Nguyên là chính thống chi triều. Còn noi theo tiền triều bộ phận trị quốc kế sách, cử động lần này đơn giản chính là tà đạo lịch sử trào lưu cử chỉ. Huống hồ Chu Minh Vương triều tán thành Mông Nguyên chính thống địa vị đồng thời, còn lớn hơn lượng dùng lên cái đó thời đại đen tối quan lại cùng chế độ. Này không khác nào đem cái đó đã từng tàn phá hoa hạ văn hóa thời đại, vì một loại làm trầm trọng thêm phương thức, tiếp tục truyền thừa xuống. Chúng ta ở đây chư vị đồng nghiệp, đều trong lòng rõ ràng. Mông Nguyên thời kỳ đối với hoa hạ văn hóa tạo thành tổn hại, có thể xưng chưa từng có tiền lệ. Còn nữa nói bạo quân chỗ ký kết nhân khẩu hộ tịch chi chính, hoàn toàn vi phạm thiên lý, diệt tuyệt nhân tính. Hắn phổ biến hải cấm kế sách, còn có đối với đông đảo công thần tán khốc thanh tẩy. Khó đạo bất chính là, đối với ta hoa hạ văn minh vô tình trói buộc cùng tùy ý cắt xén sao. Mặc dù Lý Tử Văn giờ phút này nghĩa chính tử nghiêm, miệng lưỡi lưu loát. Nhưng mà ngồi ngay ngắn Triệu gia gia chủ Triệu Uy bên cạnh thân Diêu Quảng Hiếu, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, trong lòng âm thầm chẳng thèm ngó tới. Mặc dù Mông Nguyên thời đại thống trị môi trường, có vẻ có chút tối tăm lụt ngạn. Nhưng tuyệt đối không tượng những kia lưu truyền tại dân gian giã sử chỗ miêu tả được như vậy hỏng bét cực độ. Cái gọi là sơ dạ quyền mà nói, đến tột cùng từ đâu đến đâu. Còn có đồn đại xưng, người Hán không được có dòng họ, đây quả thực hoang đường đến cực điểm. Giả sử sự thực quả nhiên như vậy Mông Nguyên thời kỳ như thế nào lại hiện ra như thế đông đảo kiệt xuất dân tộc Hán danh nhân, cùng với sáng chói chói mắt văn hóa tôi bảo đầu. Rốt cuộc một dân tộc như gặp như vậy khuất nhục cùng chết ép, chỉ sợ khó mà dựng dục ra huy hoàng như vậy sán lạn văn minh thành quả. Phải biết lịch sử thường thường là do kẻ đến sau viết mà thành. Như vậy, như thế nào hạnh phúc đâu? Có thể liền đem người khác miêu tả được, xa so với tự thân càng thêm mục nát xuống dốc, không còn gì khác thời điểm, Phương có thể cảm nhận được loại đó hư ảo cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà nếu như Chu Minh Vương triều từ chối tán thành Mông Nguyên chính quyền chính thống địa vị, như vậy vấn đề liền sẽ theo nhau mà tới. Làm lúc trong nước số lượng khổng lồ lại tài hoa hơn người các tinh anh, đều từng ở tiền triều làm quan nhậm chức. Lẽ nào bọn hắn hết thể cũng ứng bị coi là bán nước cầu binh phản đồ sao? Có phải nên đối nó làm nghiêm trị, thậm chí chém giết hình đâu? Ngoài ra Mông Nguyên đế quốc rộng lớn bắt ngát cương thổ, nên xử trí như thế nào? Là có nên hay không giúp cho kế tục đâu?